Chương 2743, chiếm lĩnh nhân gian. Chương 2743, chiếm lĩnh nhân gian. Hạo Thiên Vị Diện chủ thế giới chính là một tòa đặc thù chăn nuôi thế giới, chuyên môn dùng để chăn thả tín đồ. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại, là thất đại chủ thần cung cấp ổn định tín ngưỡng nguyện lực, có thể bọn hắn thần cách vô cùng vững chắc. Thiếu hụt tín đồ cơ sở tà thần, không cách nào đạt được bản nguyên ý thức thừa nhận, tự nhiên cũng liền trở nên càng phát ra lạc phách. Cứ kéo dài tình huống như thế, chủ thần trở nên càng ngày càng mạnh, tà thần trở nên càng ngày càng yếu. Vì tận lực dẫn đạo bồi dưỡng, chủ thế giới bị chăn thả các tín đồ, đúng thất đại chủ thần tín ngưỡng đã đến dị dạng mà vặn vẹo trình độ. Yêu chi sâu, chứ chi rừng. Cùng nhiệt mà thành tín các tín đồ, căn bản chịu không được bất kỳ xúi dục hướng dẫn, càng không muốn nhường tín ngưỡng thần linh tiếp nhận nửa chút tuổi thân cùng làm hại. Dù là tuyệt đại đa số tín đồ cũng chỉ là yếu đối phàm phu tục tử, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn liều mạng hộ chủ quyết tâm cùng ý chí. Đường Chấn Ngụy trang thành công chính chi thần, biên tạo một đoạn nói dối, lại tương đương tại chủ thế giới bước xuống rồi một quả tạc đạn. Viên này tạc đạn có không cách nào tưởng tượng uy lực, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, tất cả chủ thế giới thì loạn cả một đoàn. Khắp nơi đều là xúc động phẫn nộ công chính chi thần tín đồ, bọn hắn tụ tập cùng nhau, để tin phụng thần linh lấy lại công đạo, đồng thời cũng là vì rồi bảo vệ mình. Về phần lục đại chủ thần tín đồ, không đợi làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, thì bị công chính chi thần tín đồ tiên hạ thủ vi cường công kích. Nhất là lục đại chủ thần miếu, thành tất cả lửa giận phát tiết địa điểm, đang điên cuồng mà phẫn nộ công chính chi thần tín đồ trùng kích vào, sôi nổi hóa thành một vùng phế tích. Lọt vào công kích lục đại chủ thần tín đồ, tự nhiên không chịu yếu thế, sôi nổi đoàn kết lại tiến hành phản kích. Chiến hỏa như vậy nhóm lửa, lan tràn toàn bộ thế giới. Mỗi thời mỗi khắc, cũng có sinh linh vẫn lạc, tử vong tín đồ càng nhiều, chủ thần thần cách thì càng không ổn định. Cho nên mỗi khi gặp có chiến loạn xuất hiện, tổng hội yêu nghiệt hành hành, kỳ thực chính là tà thần thừa cơ cướp đoạt linh hồn. Theo chiến tranh từng bước thăng cấp, công chính chi thần tín đồ cũng tình cảnh càng phát ra bất lợi. Lúc mới bắt đầu nhất, lục đại chủ thần tín đồ bị đánh được trở tay không kịp, chín thành thần miếu bị tổn hại, hàng loạt tín đồ chết. Thế nhưng làm đoàn kết lại sau đó, nhân số rõ ràng chiếm cứ ưu thế, đánh cho tín đồ của công chính chi thần liên tục bại lui, thương vong số lượng thì càng ngày càng nhiều. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, các nơi xuất hiện từng người thần bí tu sĩ, bọn hắn tự xưng là công chính chi thần ở nhân gian sứ giả. Những tu sĩ này trầm mặc ít nói, lại có được thực lực cường hãn, dẫn theo các tín đồ đối kháng lục đại thần điện công kích. Mỗi khi gặp thời điểm chiến đấu, thần sứ tổng hội xông vào phía trước, đem địch nhân giết đến máu chảy thành sông. Bởi vì này ta thần sứ xuất hiện, chiến trường tình huống nhanh chóng thay đổi, mặc dù lục đại thần điện tín đồ nhân số đông đảo, nhưng căn bản chiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Những thứ này thần sứ không vẹn vẹn là đảm nhiệm lãnh đạo, còn cho tín đồ mang đến hàng loạt vũ khí, đem tất cả tín đồ của công chính chi thần vũ trang lên. Đạt được rồi các loại vũ khí trang bị về sau, tín đồ của công chính chi thần nhóm nhanh chóng chiếm lĩnh mỗi cái thành thị, bạo lực ép buộc lục đại chủ thần tín đồ sửa đổi tín ngưỡng. Nếu không tiếp thụ sửa đổi, rồi sẽ bị cầm tù hoặc là khu trục, những kia thần quan cùng cùng tín đồ, thậm chí sẽ bị thủ đoạn đặc thù xử lý. Thủ đoạn cực đoan như vậy, ngược lại cũng làm ra hiệu quả nhất định, nhưng cũng dẫn đến mâu thuẫn càng biến đổi thêm kịch liệt. Ngay tại công chính chi thần tín đồ thực lực càng phát ra cường đại lúc, tại chủ thế giới các ngóc ngách, đột nhiên xuất hiện thuộc về lục đại chủ thần hàng lâm giả. Bọn hắn nguyên bản đều là lục đại chủ thần cùng tín đồ, tại nguy cơ tiến đến thời điểm, thu được đến từ lục đại chủ thần ban cho lực lượng, có rồi tương đối thực lực cường hãn. Những thứ này hàng lâm giả tập kết tín đồ, tổ chức cùng tín đồ của công chính chi thần liều chết đối kháng, đem khu chiếm lĩnh vực thần miếu toàn bộ phá hủy. Bảy đại thần linh ở nhân gian chiến tranh, bởi vậy triệt để này kéo ra, máu tanh chiến đấu kịch liệt cả ngày không dừng lại. Lục đại chủ thần quyết định được chủ ý, thề phải đem công chính chi thần nhân gian tín đồ tiêu diệt, cho nên không tiếp bốn gốc chế tạo hàng lâm giả, chỉ vì tăng cường chư thần liên quân thực lực. Nguyên bản trang bị chiếm cứ ưu thế, nhân số lại rõ ràng thua thiệt công chính chi thần tín đồ, tình cảnh trở nên càng phát ra chật vật. Ngay tại tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng lúc, chủ thế giới phủ kín thông đạo bị mở ra, đến từ tiểu thế giới hàng ma bộ đội đột nhiên gia nhập trận chiến tranh này bên trong. Mấy chục vạn hàng ma gia nhập, nhường chư thần liên quân thực lực tăng nhiều, thậm chí đem tín đồ của công chính chi thần vây khốn lên. Chư thần liên quân các tín đồ nhảy cẫng hoan hô, cho rằng đã trở thành tà thần công chính chi thần thua không nghi ngờ, hắn ngài tín đồ thì chắc chắn bị toàn bộ tịnh hóa. Lại không nghĩ biến cố lần nữa xảy ra, hàng loạt chiến hạm cưỡng ép bước vào chủ thế giới, đem chư thần liên quân triệt để đánh cho tàn phế. Vốn chỉ là Hạo Thiên Vị Diện nội bộ chiến tranh, bây giờ lại trở thành dị giới xâm lấn, thất đại chủ thần các tín đồ bừng tỉnh đại ngộ, mới biết được sự việc căn bản không phải chính mình tưởng tượng như thế. Chủ thế giới phụ cận mỗi cái tiểu thế giới, đồng dạng không có may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị lâu thành tu sĩ xâm lấn. Từng chiếc đám thổ dân chưa từng thấy qua tuần tra chiến hạm, đột nhiên xuất hiện mỗi cái tiểu thế giới, tại thời gian cực ngắn trong phá hủy tất cả phản kháng lực lượng. Đối mặt tiểu này đáng sợ vũ khí chiến tranh, phàm nhân cùng phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách chống cự, chớ nói chi là cường đại mà kinh khủng lâu thành tu sĩ. Tu sĩ học viện chỗ tiểu thế giới, trước hết nhất bị lâu thành tu sĩ công kích. Lam đỉnh núi tuyết truyền tống trận quang mang sáng lên lúc, học viện trưởng thì sinh ra một loại dự cảm, chính mình lo lắng tai nạn đã giáng lâm. Không đợi hắn làm ra phản ứng, mấy chiếc tuần tra chiến hạm từ trong truyền tống môn theo thứ tự xuất hiện, sau một khắc thì xuất hiện tại học viện vùng trời đối mặt tiểu này từ trước đến giờ chưa từng thấy qua, nhưng lại tràn đầy cảm giác gáp bách cảm giác vũ khí chiến tranh, tu sĩ học viện từ trên xuống dưới lặng ngắt như tờ. Bay ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường, hoặc là tập thể đầu hàng, hoặc là chiến tử xa trường. Mấy trăm tên người mặc màu đen chiến giáp lâu thành tu sĩ từ trên trời giáng xuống, nguyên bản chần chờ không quyết định học viện trường, quả quyết hạ đầu hàng mệnh lệnh. Sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt qua tưởng tượng, nếu hai bên giao chiến lời nói, hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá. Dưới loại tình huống này, thông minh nhất cách làm chính là lựa chọn đầu hàng, có thể còn có thể gìn giữ sĩ diện cùng an toàn. Giải quyết tu sĩ học viện sau đó, hạm đội thẳng đến cái khác hàng ma tổng bộ chỗ khu vực, cũng đem những địa phương này toàn bộ khống chế. Trong lúc đó phát sinh qua một lần giao chiến, cố gắng phản kháng hàng ma tổng bộ bị một ném đá thành đất bằng, hơn bạn hàng ma tu sĩ trực tiếp mất mạng. Có rồi lần này trấn nhiếp, tiếp xuống trong quá trình hành động, lâu thành tu sĩ không có gặp được bất kỳ đối kháng người. Hạo Thiên vị diện nhân gian giới, tu sĩ thực lực chỉ có thể coi là bình thường, vì thất đại chủ thần căn bản không có bồi dưỡng phát triển. Cùng cái khác vị diện giống nhau, Hạo Thiên vị diện đồng dạng gặp phải tài nguyên khan hiếm vấn đề, cao cấp tu sĩ như là phượng mao lân giác giống như. Tất nhiên tu sĩ nhất định phải tồn tại, vì có rồi bọn hắn sau đó mới có thể củng cố thần quyền, nhường phàm nhân sinh ra kính sợ. Thế là thì xuất hiện rõ ràng thuộc về cao năng vị diện, nhưng mà nhân gian tu sĩ nhưng thực lực thấp, đối mặt lâu thành tu sĩ thời không chịu nổi một kích tình huống. Nếu Hạo Thiên bên ngoài có thể giống như lâu thành thế giới, thông qua cấp đoạt vị diện khác đến thu hoạch tài nguyên, có thực lực khẳng định vượt xa hiện tại. Theo thời gian trôi qua, từng tòa tiểu thế giới bị lâu thành tu sĩ triệt để khống chế, chỉ còn lại có bị tà thần chiếm lĩnh vài tòa tiểu thế giới. Tại thần cấp tu sĩ đến trước đó, tu sĩ quân đoàn sẽ không đúng những thế giới nhỏ này phát động công kích, vậy sẽ dẫn đến không cần thiết thương vong. Chẳng qua tiếp xuống chiến tranh, liền sẽ liên lụy đến tạo vật chủ cấp bậc cường giả, còn có riêng phần mình thống soái cường đại người hầu. Đây mới thật sự là chiến tranh, một khi đạt được thắng lợi, thu hoạch đều sẽ vô cùng kinh người. Chương 2744, trốn đi lục đại chủ thần. Chương 2744, trốn đi lục đại chủ thần. Thần linh nếu muốn ẩn tàng, sẽ rất khó bị phát hiện, đây là đường chân biến thành tạo vật chủ sau đó, trải nghiệm sâu nhất một việc. Nhất là lâu thành thế giới tạo vật chủ nhóm, kiến tạo náo náo hải thần quốc cùng tự thân hòa làm một thể. Bản thể ở đâu, thần quốc ngay tại ở đâu, nếu như muốn tránh lên, có thể luôn luôn trốn đến thiên hoàng địa lão. Náo hải thần quốc là lâu thành tu sĩ ký hiệu, vị diện khác những thần linh kia, căn bản không hiểu được loại thủ đoạn này. Các thần sẽ chỉ trong hư không kiến tạo thần quốc, sau đó trốn ở bên trong, nhìn lên tới dường như rất thần kỳ, thực chất nhưng lại có quá nhiều tệ nạn. Tỷ như thần quốc vị trí cố định không thay đổi, kiến thiết phóng đại rất khó khăn, nếu thần quốc bị hao tổn lời nói, thần linh đồng dạng sẽ thụ trọng thương. Cho dù tệ nạn đủ loại, thế nhưng muốn tìm được ẩn tàng thần linh, vẫn như cũng là chuyện phi thường khó khăn tình. Vì bảo đảm an toàn của mình, thần quốc vị trí đều là thổ dân các thần linh bí mật lớn nhất. Dù là thân cận thuộc hạ, cũng không biết vị trí cụ thể, mục đích đúng là vì phòng ngừa xuất hiện nội gián. Lúc trước tiêu diệt công chính chi thần, có thể nói là may mắn đến cực điểm, trong lúc đó có chút lệch lạc, đều có thể sẽ xuất hiện kết quả khác nhau. Ngay cả công chính chi thần người hầu đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhường đường chấn thuận lợi hoàn thành ngụy trang. Làm phát hiện lâu thành tu sĩ xâm lấn, mà không phải công chính chi thần khơi mào nội chiến sau đó, lục đại chủ thần giật mình kinh ngạc. Thần linh nội chiến cùng vị diện xâm lấn, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau, cái trước còn có đường lui nghĩ, hắn lại liên quan đến sinh tử tồn vong. Nhất là trước đó, thất đại chủ thần tiếp xúc qua đến từ lâu thành thế giới tạo vật chủ, đối với ngoại lai thần linh cực kỳ cảnh giác. Làm xác nhận là vị diện xâm lấn sau đó, lục đại chủ thần không hẹn mà cùng lựa chọn ngưng chiến, không còn đối người ở giữa chiến tranh có nửa chút can thiệp. Các thần lo lắng can thiệp nhân gian chiến tranh lúc sẽ bị lâu thành tu sĩ phát hiện dấu vết để lại, tiếp theo tìm thấy ẩn tàng hư không thần quốc. Thậm chí ngay cả tín đồ cầu nguyện cũng hoàn toàn không cho đáp lại, để tránh rơi vào lâu thành tu sĩ cạm bẫy bên trong. Thổ dân thần linh cẩn thận không phải không có lý, vì lâu thành thủ đoạn của tu sĩ, quả thật có thể làm được điểm này. Lục đại chủ thần tạm thời tránh lui, cũng không đại biểu đã nhận thua, mà là cải thành bí mật quan sát, cố gắng làm rõ ràng lâu thành tu sĩ thực lực chân chính. Nếu là xác nhận có thể chiến thắng lâu thành tu sĩ, lục đại chủ thần tất nhiên sẽ giống như là con sói đói, đem lâu thành tu sĩ ngay cả da lẫn xương nuốt vào. Đây là các thần địa bàn, sao lại khoan dung ngoại lai giả làm cản? Nếu một khi khởi xướng trả thù, tất nhiên sẽ không cho lâu thành tu sĩ lưu lại nửa chút cơ hội. Nếu là cảm giác không phải là đối thủ, lục đại chủ thần thì tuyệt đối sẽ không cậy mạnh, mà là thành thật thật co đầu rút cổ lên, không cần phải, tuyệt đối sẽ không thò đầu ra. Một khi như vậy đi làm, lâu thành tu sĩ cũng sẽ thúc thủ vô sách. Đáng tiếc tránh được nhất thời, lại không tránh được một thế. Nếu lục đại chủ thần không nghĩ chính mình thần cách mất đi, vậy thì nhất định phải muốn hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm. Nếu toàn bộ thế giới sinh linh diệt tuyệt, rốt cuộc không người còn nhớ sáu vị thần linh tục danh, như vậy thần cách cũng liền dần dần biến mất. Thần linh nhãn bên trong đê tiện con kiến hôi, lại là các thần biến thành thần linh mấu chốt, ở phương diện này, ngược lại là cùng người ở giữa hoàng quyền hiển quý không có gì khác biệt. Vì phòng ngừa thần cách bị tước đoạt, chủ thần cũng sẽ ở thần quốc bên trong lưu lại một phê chân chính cuồng tín đồ, tại thần quốc bên trong phồn diễn sinh sống. Nếu quả như thật dùng đến những thứ này cuồng tín đồ lúc, thì mang ý nghĩa thần linh vận số đã tuyệt, thật sự đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Vì lục đại thần linh lui ra khỏi chiến trường, trận này khắp Hạo Thiên vị diện thần quyền chi chiến, đột nhiên trong lúc đó biến hưu khí vô lực. Có rồi lâu thành tu sĩ giúp đỡ, chư thần liên quân bị đánh được căn bản không ngóc đầu lên được, dù là hàng ma tu sĩ tham chiến cũng vô dụng. Bọn hắn đối mặt thổ dân lúc, ngược lại là có thể vênh váo tự đắc, nhưng mà đối mặt lâu thành tu sĩ, lại căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhất là đến từ lâu thành thế giới công nghệ tiên tiến chiến hạm, nhường chư thần liên quân chịu nhiều đau khổ, dù là trang bị lại tinh xảo, thành thị kiến tạo lại kiên cố, thì căn bản không có một chút tác dụng nào. Đụng tới cự không đầu hàng chư thần liên quân, lâu thành tu sĩ đều sẽ điều động tuần tra chiến hạm ở trên bầu trời thành phố chuyển lên một vòng. Không cần điên cuồng công kích, cũng không cần nhảy dù chiếm lĩnh, chỉ cần chuyển lên một vòng sau đó, địch nhân rồi sẽ toàn bộ trở thành thi thể. Không có ai biết nguyên nhân cái chết của bọn họ, lâu thành tu sĩ cũng không giải thích, tín đồ của công chính chi thần chỉ có thể trong bóng tối suy đoán lung tung. Đối với thần bí lâu thành tu sĩ, tín đồ của công chính chi thần nhóm tràn ngập tò mò, bởi vì bọn họ tín ngưỡng thần linh đã từng hạ xuống thần dụ, đây là minh hữu của mình, giúp đỡ đối kháng lục đại chủ thần. Sự thực thì đã chứng minh điểm này, chính là bởi vì lâu thành tu sĩ tham chiến, mới có thể nguyên bản ở thế yếu công chính chi thần tín đồ, dễ như trở bàn tay địa đánh bại chư thần liên quân. Mặc dù quá trình chiến tranh có chút tàn khốc, nhưng là chuyện không cách nào tránh khỏi, nếu không giết chết địch nhân lời nói, như vậy thì sẽ bị địch nhân giết chết. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, dù là nỗ lực lớn hơn nữa hy sinh thì giá trị tuyệt đối được, là cái này điên cuồng tín ngưỡng chi chiến. Thu được thắng lợi công chính chi thần tín đồ, nhanh chóng khống chế toàn bộ thế giới, tiếp tục mở rộng chiến quả. Bọn hắn không ngừng mở rộng vũ trang, một bên bắt lấy còn đang ở chống cự lục đại chủ thần tín đồ, một bên ép buộc từ bỏ chống lại người sửa tin công chính chi thần. Bất luận cái gì cùng lục đại chủ thần có liên quan vật phẩm, đều bị không chút do dự hủy đi, bất luận cái gì có can đảm tự mình giấu kín vi phạm lệnh cấm vật phẩm người, đều sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt. Ở trong quá trình này, tín ngưỡng tín đồ của công chính chi thần nhóm sôi nổi biểu hiện ra tàn nhẫn một mặt. Có lẽ là vì chiến tử đồng bạn báo thù, lại có lẽ là biểu hiện đúng thần linh thành kính, cho nên bọn hắn tại trừng phạt dị giáo đồ lúc không lưu tình chút nào. Ngoài thành dựng đứng trên mặt có gỗ, treo cổ rồi không biết bao nhiêu người, đều là cố gắng đối kháng dị giáo đồ. Ngoài thành không lớn thôn trang bên trong, thỉnh thoảng xảy ra chiến đấu, từ chối tín ngưỡng công chính chi thần thôn dân, cùng bọn hắn không lớn thôn trang cùng nhau hóa thành cho tàn. Khắp toàn bộ thế giới thần quyền chi chiến đã kết thúc, nhưng mà náo động vẫn không có lắng lại, muốn trong khoảng thời gian ngắn xóa đi lục đại chủ thần dấu vết, cũng không phải một tiện chuyện dễ dàng. Nhưng lục đại chủ thần tín đồ cảm thấy tuyệt vọng là, bất kể bọn hắn làm sao cầu nguyện, đều không thể đạt được cực nhỏ đáp lại, giống như thần linh đã biến mất giống như. Tuyệt vọng bi ai tâm trạng, theo những thứ này tín đồ đáy lòng hiện lên, bọn hắn không biết mình rốt cục còn có thể kiên trì bao lâu. Dãy rùa tín đồ làm sao biết, vô tận giữa hư không, giả mạo công chính chi thần trong bóng tối theo dõi, tìm nhìn cùng lục đại chủ thần có liên quan manh mối. Chỉ cần lục đại chủ thần đúng tín đồ đáp lại, liền có thể bị đường chân phát hiện, tiếp theo bại lộ tự thân ẩn tàng vị trí. Đợi trọn vẹn thời gian một tháng, cũng không có tin tức gì, tất cả Hạo Thiên vị diện yên tĩnh đáng sợ. Loại tình huống này sớm tại đoán trước bên trong, rốt cuộc lâu thành tu sĩ xuất hiện quá mức đột nhiên, với lại khí thế hung hùng. Lục đại chủ thần chưa từng có cảnh ngộ loại tình huống này, cho nên biểu hiện được dị thường cẩn thận, tuyệt đối sẽ không quan tâm nhất thời được mất. Thần linh tuổi thọ dài dằng dặc vô cùng, bọn hắn hoàn toàn có thể chậm rãi chờ đợi, tìm kiếm báo thù tốt nhất cơ hội. Đường Chấn lại sẽ không chờ đợi, mà là muốn chủ động xuất kích. Đệ tứ chiến khu chiêu mộ lệnh đã tuyên bố, tạo vật chủ tu sĩ lại không phải gọi lên liền đến, muốn gom góp cần thiết nhân số, tất nhiên cần thời gian nhất định. Nếu Đường Chấn nóng nảy lời nói, có thể tiêu hao chiến công điểm tích lũy, cùng cơ thạch bình đài tiến hành giao dịch. Cơ thạch bình đài lại phái tạo vật chủ hiệp trợ, tính là cơ thạch bình đài ban bố nhiệm vụ, chỉ là bởi như vậy lời nói, Đường Chấn nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Rất có thể toi công bận rộn một hồi, vì cơ thạch bình đài làm công. Từ lúc mới bắt đầu lúc, Đường Chấn không có ý định làm như thế, mà là chiêu mộ đối tác hợp tác, từ đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Chương 2745, truy tung chương 2745, truy tung Hạo Thiên bị diện, tiểu thế giới, An Tây cổ thành. Kéo dài mấy tháng chiến hỏa đã lắng lại, vứt bỏ góc không người hiểu thi thể, tất cả đều bị tín đồ của công chính chi thần nhóm thu lại mai táng. Đã từng đao kiếm tương hướng, đồng thời gạch ngói cùng tan đối thủ, hiện nay cuối cùng có thể thản nhiên đối mặt. Chẳng qua một phương còn sống, một phương khác lại trở thành thi thể. Đã từng gầm thét muốn đem đối phương theo tinh thần đến nhục thể hoàn toàn tịnh hóa, bây giờ còn sống một phương lại dùng trang nghiêm túc mục giọng nói niệm tụng kinh văn, cầu nguyện người chết có thể có được cứu rỗi. Chiến tranh chính là như thế mâu thuẫn, cũng đồng dạng vô cùng tàn nhẫn, người tham chiến thường thường đều sẽ càng đánh càng hồ đồ. Bởi vì bọn họ lại đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản không biết chiến đấu rốt cục vì cái gì, thường thường ôm trong lòng hoài nghi cho đến chết mới thôi. An Tây Thành cũng là như thế, vẹn vẹn là xử lý thi thể, thì dùng trọn vẹn thời gian 3 tháng. Tại đây đoạn trong lúc đó, An Khê cổ thành vẫn luôn tràn ngập một cô sắc đang trong quá trình phân hủy hương vị, thật lâu không cách nào tản đi. Vì trận chiến tranh này, toàn này cổ lão cư dân thành phố, trọn vẹn giảm mất 2/3. Thành thị đã bị tín đồ của công chính chi thần hoàn toàn khống chế, về phần lục đại chủ thần tín đồ, bây giờ đã không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Bọn hắn có thể vẫn tồn tại như cũ, cũng đã đi vào âm thầm, bằng không một khi bị tín đồ của công chính chi thần phát hiện, rồi sẽ gặp vô cùng nghiêm khắc trừng phạt. Tử vong quá nhiều người, thì không quan tâm nhiều mấy cái như vậy, xử lý ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, tốt nhất thủ đoạn chính là nhường hắn theo trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Chẳng những đơn giản dứt khoát, với lại rất hữu hiệu. Mới xây công chính thần điện, nhìn lên tới hùng vĩ vô cùng, thu được sau thắng lợi các tín đồ, không chút nào keo kiệt tài nguyên kiến tạo từng tòa hùng vĩ kiến trúc. Chỉ có thông qua loại phương thức này, mới có thể biểu hiện ra bọn hắn đúng thần linh thành kính, cùng với đạt được thắng lợi sau đó không chỗ phát tiết mừng như điên. Cuộc chiến tranh này bên trong, bọn hắn rơi vãi nhiệt huyết, bây giờ có thể đạt được thắng lợi, tự nhiên sẽ đạt được tương ứng ban thưởng. Tham gia qua thủ hộ thần quyền chi chiến, đồng thời cuối cùng may mắn còn sống sót tín đồ, cũng có rồi vượt qua người ta một bậc thân phận, đồng thời thu được hàng loạt chiến lợi phẩm. Đã từng nguyên thuộc về địch nhân những kia tài sản, bây giờ đều đã thuộc về tín đồ của công chính chi thần, để bọn hắn trong vòng một đêm biến thành phu ông. Mọi thứ đều đang từ từ khôi phục, có thể không được bao lâu thời gian, thế giới này rồi sẽ bị tín đồ của công chính chi thần triệt để khống chế. Trong lòng còn có không cam lòng lục đại chủ thần tín đồ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhưng lại chậm chạp không chiếm được đáp lại. Một ít tuyệt vọng tín đồ, hoặc là lựa chọn tự vẫn, hoặc là trốn thâm sơn lão lâm, cố gắng chờ đợi lục đại thần linh lại lần nữa giáng lâm. Sáng sớm trên đường phố, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Một tên người mặc áo khoác màu đen nam tử cao lớn, vòng qua thật mỏng bụi mù, đi tới một tòa đại phòng trước mặt. Tung tung tung. Không đội không chậm điệu tiếng gõ cửa vang lên, hấp dẫn bên đường một chi tuần tra đội chú ý, bọn hắn nhìn cách ăn mặc nam tử xa lạ, trong ánh mắt hiện lên một vòng cảnh giác. Vì phòng ngừa địch nhân phá hoại, An Tây cổ thành tuần tra cường độ không ngừng tăng lớn, đối với khả nghi nhân viên thẩm tra thì càng phát ra nghiêm ngặt. Trước mặt tên này người mặc áo khoác màu đen nam tử, rõ ràng không phải người bản địa, dấu vết hoạt động nhìn lên tới cũng không phải thường khả nghi. "Ngươi tốt, xin lấy ra chứng minh thân phận của ngươi." Nhưng phàm là thông qua xét duyệt cư dân, đều sẽ bị công chính thần điện cấp cho một phần thân phận chứng minh, xác nhận tín ngưỡng hoặc là đã sửa tin công chính chi thần. Nếu như không có, thì tỏ vẻ thân phận còn nghi vấn, tuần tra đội tùy thời có thể vì bắt lấy giam cầm, thậm chí tại chỗ đánh chết. Nhìn thấy vây quanh mình, một bộ như lâm đại địch nét mặt tuần tra đội viên, nam tử cười nhẹ lấy ra một kiện vật phẩm. Nhìn thấy kia đặc chế giấy chứng nhận, tuần tra đội trưởng đồng tử co vào, vội vàng cung cung kính kính trả trở về. "Thật có lỗi thần sứ đại nhân, hy vọng ngài không nên tức giận." Tuần tra đội trưởng mở miệng nói, lại làm cho sau lưng tuần tra đội viên giật mình kinh ngạc, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến trước mặt, tên này nam tử áo đen lại chính là trong truyền thuyết thần sứ. Lúc trước tiến đánh An Tây cổ thành lúc, công chính chi thần tín đồ bị nhốt ở đây, mắt thấy là phải bị địch nhân công phá thành trì. Thì vào thời khắc nguy hiểm nhất, một tên thần sứ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp sát nhập vào chư thần liên quân trận doanh. Chỉ dựa vào một người một kiếm, giết đến quân địch người ngã ngựa đổ, bên địch ba tên hàng lâm giả cũng bị tiêu diệt. Bị nhốt công chính chi thần tín đồ, thừa cơ giết ra ngoài thành, đem chư thần liên quân triệt để đánh bại. Tuần tra đội trưởng tham gia qua lần kia chiến tranh, đối với thần sứ cường đại tràn đầy cảm xúc, khi biết được trước mặt nam tử thân phận về sau, thái độ ngay lập tức trở nên cung kính vô cùng, thậm chí còn có không cách nào che giấu cùng nhiệt. Cho dù ai đều tin tưởng một việc, tất cả giáng lâm nhân gian thần linh sứ giả đều là công chính chi thần tin cậy nhất người hầu. Nghe nói bọn hắn ở tại thần quốc bên trong, thời khắc có thể lắng nghe công chính chi thần dạy bảo, mỗi một vị cũng có được không thể nghi ngờ cao quý phẩm chất. Thực lực cường đại, kéo dài tuổi thọ, thần sứ vốn có tất cả, đều là phàm nhân nhìn thấy nhưng không với tới được thứ gì đó. "Tôn kính thần sứ các hạ, không biết ngài có chuyện gì, có phải cần ta giúp đỡ?" Tuần tra đội trưởng nghĩ tới điều gì, đội vàng hỏi một câu, thái độ vô cùng tích cực. Nhìn một bộ nóng lòng lập công tuần tra đội trưởng, thần sứ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ vào sau lưng kiến trúc hỏi nói, "Đối với nơi này hộ gia đình, các ngươi hiểu bao nhiêu?" "Ngài là nói Cú Mạng Tiên Sinh sao? Hắn theo những địa phương khác chuyển đến, đồng dạng cũng là tín đồ của công chính chi thần, còn đã từng tham gia qua cái gọi là thành thị chiến đấu. Bao gồm hắn hơn 10 người phó nhân, tất cả đều là tín đồ của công chính chi thần, từng cái thành kính vô cùng." Tuần tra đội trưởng nhanh chóng hồi đáp, đối với mảnh này khu phố các gia đình, hắn đã làm qua nghiêm túc điều tra, mục đích đúng là vì phòng ngừa có cá lọt lưới tồn tại. Giới thiệu xong xuôi sau đó, tuần tra đội trưởng trở nên sắc mặt nghiêm túc, đối thần sứ cẩn thận hỏi, "Thần sứ các hạ, lẽ nào Cú Mạng Tiên Sinh có vấn đề gì?" Hắn biết mình không nên lắm miệng, nhưng lại nhịn không được trong lòng tò mò. Nếu sự thực sự là như thế, chẳng những là hắn thất trách, còn có thể cho cái khác cư dân đem lại nguy hiểm. Tuần tra đội trưởng trách nhiệm lòng tham mạnh, không nghĩ tại chính mình quản hạt khu vực bên trong xuất hiện bất kỳ tình huống nguy hiểm. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, vị này Cú Mạng Tiên Sinh kỳ thực chỉ là mạo danh thay thế. Chân chính Cú Mạng Tiên Sinh cũng sớm đã bị giết chết, chỉ là người nhà của hắn cùng phó nhân cũng không biết mà thôi. Thần sứ dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời, đồng thời nhìn về phía sau lưng cửa phòng, đến bây giờ vẫn không có mở ra. Nghe được thần sứ trả lời, tuần tra đội trưởng đầu tiên là sức sở, sau đó thì mặt lộ vẻ suy tư. Mấy ngày nay tuần tra trải qua lúc, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Cú Mạng Tiên Sinh ra mở cửa phòng, ngay cả hắn người hầu đều không có xuất hiện, này quả thật có chút khác thường. Tuần tra đội trưởng nói đến đây, nét mặt trở nên càng phát ra khó coi, đồng thời phất tay ra hiệu tuần tra đội viên đem phòng vây quanh. "Không cần phải, nếu như ta không có đoán sai, trong phòng này đã không có người sống." Thần sứ vừa dứt lời, cửa phòng đóng chặt tự động mở ra, một cỗ không cách nào hình dung mùi hôi thối đập vào mặt. Đây là xác đang trong quá trình phân hủy hương vị, trước đây hơn 3 tháng trong, An Tây thành khắp nơi đều là tương tự hương vị. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trong phòng khách bên trong, nổn ngang lộn xộn ngã một đống hư thối thi thể, chính là Cú Mạng người hầu trong nhà cùng đầu bếp. Các đội viên sắc mặt đại biến, không ngờ rằng chính mình cả ngày tuần tra chỗ, vậy mà sẽ phát xảy ra dạng này hung án, đơn giản chính là tại hung hăng đánh mặt. Thần sứ nhìn một màn trước mắt, yên lặng ấn mở trên cổ tay thông tin trang bị, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, "Ly Hỏa 9 lục ngũ số 7 báo cáo, mục tiêu đã cảm thấy nguy hiểm cũng thoát khỏi, đề xuất chỉ thị tiếp theo." Chương 2746, Cú Mạng phẫn nộ. Chương 2746, Cú Mạng phẫn nộ. Tĩnh mịch núi rừng bên trong, quỷ bí thân ảnh chợt lóe lên, cuối cùng trốn một tòa cổ lão lăng mộ bên trong. Lăng mộ lịch sử đủ đã mấy trăm năm, bên trong có bí ẩn cơ quan, ngay cả mộ chủ nhân cũng không biết. Lúc trước kiến tạo công tượng, tất cả đều ly kỳ tử vong, lại cũng không người nào biết về nơi này bí mật. Lăng mộ chỗ sâu nhất, một chiếc đèn dầu nhân ngư nhóm lửa, chiếu sáng lạnh băng âm trầm mộ huyệt. Chấn động rất xuống bụi đất trên người, Cú Mạng ngồi liệt tại thạch đầu trên mặt đế, nét mặt âm trầm năng lực cạo xuống một tầng sương lạnh. Dù là trốn ở bí ẩn dưới lòng đất mộ huyệt bên trong, Cú Mạng vẫn như cũ không dám xem thường, bởi vì hắn hiểu rõ đối mặt mình là cái gì địch nhân. Lâu Thành tu sĩ, một quen thuộc mà xa lạ tên, đây là hắn tồn tại nguyên nhân, đồng dạng cũng là căn nguyên của sợ hãi. Cú Mạng cũng không phải hắn nguyên bản tên, mà là mỗi thay đổi một lần thân phận, liền sử dụng người bị hại tên, nhiều năm trước tới nay luôn luôn như thế. Về phần thật Cú Mạng, đã theo thế giới này biến mất, thuộc về hài cốt không còn cái chủng loại kia. Cú Mạng mục đích làm như vậy, là bởi vì hắn muốn tránh né Lâu Thành tu sĩ đuổi bắt, không nghĩ trở về đến bản thể chỗ nào. Theo có ý thức một khắc kia trở đi, Cú Mạng thì biết mình lai lịch, biết mình đến từ Lâu Thành thế giới. Hắn là bản thể một sợi bản nguyên, tại ngẫu nhiên trong thế giới xuất sinh trưởng thành, sau đó lại tương lai nào đó thời gian bị thu về. Một khi trở về bản thể, thì mang ý nghĩa hắn đem theo thế giới này biến mất, hết thảy tất cả tan thành mây khói. Đối với loại kết quả này, Gù Mạn căn bản là không có cách tiếp nhận, chính mình rõ ràng sống được rất tốt, dựa vào cái gì để cho mình vì bản thể hiến thân? Đối với bản thể cách làm, Gù Mạn vô cùng thống hận, không hiểu rõ vì sao lại để cho mình giữ lại những ký ức này, còn không bằng vĩnh viễn ẩn giấu đi. Vì trong đầu tu luyện thuật pháp, tại tăng thêm tự thân có cực cao tiên phú, ý thức phân thân cuối cùng đều sẽ đi đến tu luyện con đường này. Thế nhưng dù thế nào nỗ lực, đạt được dạng gì thành tích, lại đều sẽ bị bản thể cưỡng ép thu hồi, mặc kệ rốt cục có bằng lòng hay không. Đối với Gù Mạn mà nói, là cái này một loại tra tấn, nhường hắn không ngừng chớ chú ác độc bản thể. Hắn nghĩ lâu dài còn sống, không nghĩ cứ như vậy mặc người chém giết, cho nên liều mạng tăng thực lực lên. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, có thể đối kháng bản thể sau đó, bi kịch cũng sẽ không lại phát sinh. Muốn làm được điểm này, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dù là có rất giỏi tư chất tu luyện, thậm chí đã vượt qua rồi bản thể, nhưng cũng chưa hẳn có thể đạt tới bản thể vốn có độ cao. Kỳ thực Gù Mạn cũng không biết, bản thể thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ hiểu rõ mình vô luận như thế nào tăng thực lực lên, cũng cảm giác cùng bản thể kém nhìn một chút khoảng cách. Loại cảm giác này để người ta vỡ, bởi vì ngươi cho rằng hy vọng ngay tại gần tức, thực chất lại là xa không thể chạm. Lần lượt phấn đấu, lần lượt tuyệt vọng, Gù Mạn phát hiện chính mình là chuyện tiểu lâm. Từ lúc mới bắt đầu lúc, chính mình thì không thể thoát khỏi tiểu này vận mệnh, sớm muộn đều là bị thu gặt kết cục. Phát hiện điểm này về sau, Gù Mạn tuyệt vọng dị thường, luôn cảm thấy tất cả nỗ lực đều là kính hoa thủy nguyệt. Đã như vậy, chính mình dứt khoát thì ăn không ngồi rồi, như thế cũng coi là đối bản thể tiến hành trả thù. Hắn còn thử qua tự sát, nhưng mà tại thử qua mấy lần sau đó, nhưng lại không thể không tuyệt vọng bỏ cuộc. Bởi vì hắn liền xem như nhảy vào nham tương bên trong, thì như thường sẽ thay đổi thân thể, tiếp tục trên thế giới này sống sót xuống dưới. Đối với phàm nhân mà nói, có một bộ bất tử chi thân, tuyệt đối sẽ cảm thấy vô cùng vận may. Thế nhưng đối với Gù Mạn mà nói, cái này sẽ chỉ làm sâu sắc nỗi thống khổ của hắn, đồng thời thì đã hiểu chính mình căn bản là không có cách thoát khỏi kiểu này vận mệnh. Trầm luân đếm sau trăm tuổi, Gù Mạn cuối cùng tại một ngày nào đó nghĩ thông suốt, hắn bắt đầu nỗ lực tu luyện đồng thời nghiêm túc đời sống. Đồng thời trong bóng tối tổ kiến thế lực, dùng để giúp đỡ tự mình làm đủ loại sự việc, theo thời gian trôi qua, bắt đầu khống chế càng ngày càng nhiều tài nguyên cùng thế lực. Thì ở trong quá trình này, đệ tử lâu thành thế giới lần đầu tiên đối bắt, lặng yên không một tiếng động giáng Lâm Hạo Thiên bị diện. Đối với cái này đã sớm chuẩn bị Gù Mạn, Dung đã sớm chế định tốt kế hoạch cùng phương án, lặng yên không một tiếng động tránh đi lâu thành tu sĩ đối bắt. Thậm chí còn sử dụng kế sách, làm cho đối phương khiến cho thổ dân thần linh chú ý, cũng cuối cùng đưa đến một trận chiến đấu. Chính là theo lần kia bắt đầu, thổ dân thần linh rốt cuộc biết, Hạo Thiên vị diện đã bại lộ, đến từ vị diện khác thần linh đã giết tới cửa nhà. Hai bên một hồi đại chiến, lâu thành tu sĩ lấy một địch thất, quả bất địch chúng phía dưới, cuối cùng chỉ có thể bại lui thoát khỏi. Thất đại chủ thần mặc dù đạt được thắng lợi, lại hiểu rõ chính mình lên thắng được may mắn đối với lâu thành tu sĩ thực lực đáng sợ, thì có rồi càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Chuyện này sau khi phát sinh, thất đại chủ thần đối với thần quốc bí ẩn tính càng thêm để ý, ngày bình thường thấy đầu không thấy đuôi, chính là phòng ngừa lâu thành tu sĩ trả thù. Vì chiến đấu ảnh hưởng, Hạo Thiên vị diện tinh bích vỡ vụn, giữa hư không tà thần có thể nhẹ nhõm giáng lâm nhân gian. Trong lúc nhất thời tai họa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là ác quỷ tinh quái, đông đảo tiểu thế giới dường như hóa thành đất khô cằn. Thất đại chủ thần đồng thời ra tay, đem chủ thế giới tiến hành gia cố, dùng để làm xúc dưỡng tín đồ thu hoạch nguyện lực trại chăn nuôi. Đồng thời tại trong mỗi cái tiểu thế giới, thành lập điều động hàng ma bộ đội đóng giữ tuần tra, dùng để đối phó giáng lâm nhân gian tà thần. Là cái này hàng ma bộ đội thành lập nguyên nhân, cùng lâu thành tu sĩ liên quan đến, Gù Mạn cũng là chủ yếu người tham dự. Trải qua chuyện này sau đó, Gù Mạn lòng tin tăng nhiều, hắn cho rằng bằng vào chính mình thủ đoạn, khẳng định có thể tránh lâu thành tu sĩ đuổi bắt. Sự thực là như hắn suy nghĩ như vậy, tiếp xuống mấy lần lâu thành tu sĩ đuổi bắt, đều bị hắn dùng đủ loại thủ đoạn tránh đi. Ở trong quá trình này, Gù Mạn thực lực đề thăng đến rồi một cái cực hạn, rõ ràng có thể cảm nhận được thực lực tăng cường, nhưng lại không cách nào đột phá thể nội phong ấn. Dựa theo cảnh giới tu luyện phân chia, Gù Mạn khoảng cách khống chế pháp tắc, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng chính là này khoảng cách một bước, lại biến thành một đạo lệch trời, dù thế nào đều không thể vượt qua. Chỉ vì một khi khống chế pháp tắc chi lực, Gù Mạn là có thể triệt để siêu thoát phàm tục, có trong hư không trường kỳ lữ hành năng lực. Đến rồi lúc kia, Gù Mạn là có thể rời khỏi Hạo Thiên vị diện, triệt để tránh đi lâu thành tu sĩ đuổi bắt. Bản thể đã sớm tại đề phòng việc này, tại mỗi đạo ý thức phân thân thể nội cũng thiết trí phong ấn, đỡ phải ảnh hưởng hậu kỳ thu về. Chuyện này nhường Gù Mạn phẫn nộ dị thường, hắn nguyên vốn cho là mình đã tìm được rồi sửa đổi vận mệnh phương pháp, lại không nghĩ rằng hay là cao hứng quá sớm. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể chậm rãi chịu đựng thời gian, đợi đến phát hiện lâu thành tu sĩ tung tích, lại nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi tránh né. Lại không nghĩ lần này đụng phải đường chấn, dưới tay dò xét trong quá trình, liền bị phát hiện đồng thời tiêu diệt. Gù Mạn kém chút bại lộ, sợ tới mức hồn bất phụ thể, vội vàng từ bỏ cái đó bí ẩn tổ chức. Đường chấn ý thức phân thân cướp đoạt linh quỷ nhất tộc thần khí lúc, Gù Mạn từng tổ chức tinh nhuệ tu sĩ tiến hành bắt địa, kết quả lại bị đánh cho thất bại thảm hại. Tiếp xuống càng thêm quá đáng, Đường Chấn thông qua phía sau màn điều khiển thần quyền chi chiến, đem Gù Mạn khổ tâm góp nhặt thế lực toàn bộ phá hủy. Gù Mạn ngay lúc đó thân phận là hàng ma tổng bộ một tên quan viên cao tầng, đang chuẩn bị khai thác tiến một bước kế hoạch lúc, Thánh Long chiến khu tuần tra chiến hạm lại bay đến đỉnh đầu. Tại Gù Mạn xui khiến dưới, tòa kia hàng ma tổng bộ tu sĩ không có đầu hàng, mà là cố gắng đúng lâu thành tu sĩ tiến hành phản kích. Kết quả tuần tra chiến hạm chỉ là một kích, liền đem hàng ma tổng bộ hủy đi, ngay cả mấy chuyện xấu sau đó chuẩn bị thoát đi Gù Mạn, cũng bị một ném đá thành mảnh vỡ. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ để vượt qua dự liệu của Gù Mạn, lại cũng chỉ năng lực tự nhận không may. Chính là bởi vì này liên tiếp bất ngờ, nhường Gù Mạn ý thức được, chính mình rất có thể vận số đã hết có thể. Có thể lần này, cũng không còn cách nào tránh đi đuổi bắt, mặc kệ chính mình có bằng lòng hay không, đều muốn bị Lâu Thành tu sĩ bắt được sau đưa về bản thể. Vũ Mạn nghĩ đến đây, kìm lòng không được cười lạnh một tiếng, sống nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã nhìn thấu tất cả. Nếu năng lực lựa chọn, hắn sẽ còn tiếp tục tránh né, nhưng nếu như không tránh khỏi, kia cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chết lại không chết được, chạy lại chạy không thoát, và như vậy lo lắng đề phòng còn sống, còn không bằng trở về bản thể sớm giải thoát. Chương 2747, tuyệt vọng Vũ Mạn chương 2747, tuyệt vọng Vũ Mạn Lâu Thành tu sĩ tu luyện công pháp, phần lớn đều đến từ tại cơ thạch bình này, hiệu suất cao mà tinh luyện, đồng thời bỏ đi tất cả mạo hiểm. Nhưng mà có chút Lâu Thành tu sĩ vẫn như cũ thích tu luyện có chút dị giới công pháp, càng cao cấp tu sĩ càng là như thế. Vũ Mạn bản thể là một vị thần vương cấp tạo vật chủ, điều này đưa lên ý thức phân thân thủ đoạn, chính là đến từ nào đó tu chân vị diện đỉnh cấp công pháp. Mặc dù lại phức tạp lại lãng phí thời gian, nhưng mà đối với thần vương cấp bậc tu sĩ, những thứ này căn bản không phải vấn đề. Cùng loại Vũ Mạn dạng này người thành công, kỳ thực cũng không phải rất nhiều, cho nên mới sẽ có vẻ càng thêm chân quý. Vũ Mạn lại cũng không biết, hắn mặc dù là thần vương một sợi ý thức tạo ra, nhưng mà đối với Lâu Thành tu sĩ, thật ra thì mở cũng không phải rất nhiều. Bản thể lưu lại cho trí nhớ của hắn, cũng có thể cho hắn biết nội dung, mà không phải hắn muốn biết nội dung. Đối với Lâu Thành tu sĩ hiểu rõ, hay là bắt nguồn từ có hạn tiếp xúc mấy lần, có thể càng là hiểu rõ thì càng sợ sệt. Dù là giờ phút này đang ở dưới lòng đất, trốn ở cổ đại lăng mộ bên trong, Vũ Mạn trong nội tâm vẫn như cũ không chắc. Trong lòng sầu lo Vũ Mạn, kìm lòng không được từ trong ngực lấy ra giống nhau vật phẩm, nhìn lên tới dường như là một viên không chút nào thu hút thạch đầu. Thế nhưng có thể bị Vũ Mạn tùy thân mang theo, đủ để chứng minh kiện vật phẩm này bất phàm, chỉ có thật sự cường đại tu sĩ mới có thể nhìn ra đây là vật gì. Đây là một kiện bản nguyên linh bảo, Đường Chấn vì đạt được loại bảo vật này, không tiếp trực tiếp hàng lâm vào được cấp đoạn. Phàm nhân chẳng qua nhục nhãn phàm thai, căn bản là không có cách cảm thấy được thần kỳ của nó chỗ, đã từng bị vứt bỏ ven đường không biết bao nhiêu năm, cuối cùng đã rơi vào Vũ Mạn trong tay. Vũ Mạn có thể nhận ra bảo vật bất phàm, bắt nguồn từ bản thể chuyển thừa đặc biệt tuyệt nhãn, đạt được kiện vật phẩm này, dường như hao hết rồi góp nhặt mấy trăm năm hảo vận. Vì kiện vật phẩm này công năng, là có thể che đậy người nắm giữ khí tức, bất luận cái gì chiêm bốc thủ đoạn cũng không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Này vốn là Vũ Mạn lo lắng nhất, chỗ sợ Lâu Thành tu sĩ là thông qua xem bói thủ đoạn, tìm thấy chính mình ẩn tàng vị trí. Có rồi cái này bản nguyên linh bảo sau đó, là có thể đúng thăm dò lực lượng của mình tiến hành quá nhiều, đồng thời đạt được tương ứng nhắc nhở. Cũng là bởi vì cái này bản nguyên linh bảo, Vũ Mạn mới có thể mấy lần trước giờ biết được Lâu Thành tu sĩ đến, có thể nói là hắn hộ thân chí bảo. Chỉ mong lần này có thể cùng quá khứ giống nhau, có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua, nếu năng lực lựa chọn, ta là thực sự không muốn trở về đi. Vũ Mạn tự lẩm bẩm, sau đó cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy mọi loại đều là mệnh, may mắn không do người. Ngay tại hắn nghĩ bậy nghĩ bạ lúc, dưới chân mặt đất đột nhiên xảy ra chấn động, đúng lúc này hắn cũng cảm giác được một tia yếu ớt năng lượng theo bên cạnh mình khẽ quét mà qua. Trong tay bản nguyên linh bảo phóng thích quang mang nhàn nhạt, đem cái này năng lượng xua tan trống không. Cảm thấy được dị thường Vũ Mạn, trong lúc đó khẩn trương lên, cơ thể run nhẹ nhẹ. Hắn hiện tại chính là thảo một giai binh trạng thái, dù là có một chút xíu không thích hợp, đều sẽ sinh ra tai nạn ập đầu cảm giác. Hết lần này tới lần khác giờ này khắc này, cái loại cảm giác này là rõ ràng như thế, phản phất là một cái đao sắc bén kiếm đã gác ở trên cổ của hắn mặt. Không tốt, lẽ nào là Lâu Thành tu sĩ đuổi tới? Có cái này bản nguyên linh bảo che đậy, Lâu Thành tu sĩ không nên dễ dàng như vậy liền tìm đến ta, khẳng định là bởi vì nguyên nhân khác, là chính ta khẩn trương thái quá. Trong lòng vừa mới sinh ra ý nghĩ này, mặt đất lại là một hồi kịch liệt run rẩy, liền phảng phất cự nhân cầm trong tay cự truy, hung hăng đập địa diện giống như. Loại cảm giác này, dường như rất quen thuộc. Vũ Mạn hai mắt trợn tròn xoe, không biết vì sao, trong đầu hiện ra tuần tra chiến hạm hình ảnh. Quá khứ mấy lần Lâu Thành tu sĩ đến, đều là đơn thương độc mã, căn bản chưa từng xuất hiện kiểu này đáng sợ vũ khí chiến tranh. Lần này lại khắp nơi đều là, hình thể có lớn có nhỏ. Mỗi một chiếc tuần tra chiến hạm cũng mang đến cho hắn áp lực nặng nề. Vũ Mạn không biết đây là vũ khí gì, suy đoán cùng phù ban phi thuyền không sai biệt lắm, nhưng mà chế tạo độ khó có uy lực, nhưng khác biệt thiên địa xa. Lúc trước hàng ma tổng bộ bị một pháo phá hủy, Vũ Mạn thì trải nghiệm qua cảm giác tương tự, cho nên giờ phút này cảm thấy đại địa chấn động sau đó, hắn thì trong đầu sinh ra tương tự suy nghĩ. Là không phải là vì tìm ta, cho nên điều động tuần tra chiến hạm, cố ý oanh tạc mảnh rừng núi này. Trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, liền phảng phất phát sinh ở bên cạnh giống nhau. Kiến tạo ở dưới đất lăng mộ bắt đầu kịch liệt rung động, cho dù là lúc trước cô ý ra cô qua, giờ phút này lại như cũ có loại muốn đổ sụp dấu hiệu. Vũ Mạn cơ thể run rẩy, vẻ mặt mang theo một tia hoảng sợ, càng phát ra tin tưởng này chấn động cùng mình liên quan đến. Oeng, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại địa chấn động càng thêm lợi hại, chỗ này bí ẩn lăng mộ dưới lòng đất lại có nhiều hơn một nửa bắt đầu đổ sụp. Nhưng mà đó cũng không phải chuyện đáng sợ nhất, dựa theo Vũ Mạn phỏng đoán, chấn động là từ xa mà đến gần không ngừng tăng cường, cho nên chấn động cùng phá hoại mới biết càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, lần tiếp theo chấn động đầu nguồn sẽ xuất hiện tại lăng mộ phụ cận, thậm chí có khả năng chính là vì lăng mộ làm trung tâm. Lâu Thành tu sĩ nhất định là thông qua thủ đoạn nào đó hiểu rõ rồi ta chỗ khoảng vị trí, nhưng lại không cách nào chính xác định vị, cho nên mới sẽ sử dụng loại đó chiến hạm khổng lồ hoành tạc, cố gắng thông qua loại phương thức này đem ta giết chết, hoặc là bức bách ta không thể không hiện thân. Đoán được Lâu Thành tu sĩ dụng ý, Vũ Mạn hận cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn bây giờ chỉ là lẻ loi một mình, căn bản là không có cách cùng Lâu Thành tu sĩ đối kháng, liền xem như ngày xưa khống chế thế lực vẫn như cũ tồn tại, cũng căn bản không thể nào là Lâu Thành tu sĩ đối thủ. Trong lòng cảm giác bi ai đồng thời, rõ ràng cảm giác nguy cơ thoáng hiện, nhường Ngụ Mạn không chút do dự địa chạy ra khỏi lăng mộ. Hắn còn không muốn chết, dù là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều muốn dãy rủa cầu sinh. Lăng mộ dưới lòng đất mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng mà khẩn cấp đường hầm chạy trốn lại như là thang máy, thoáng qua trong lúc đó liền đã đến đỉnh núi. Thân thể trọng tân xuất hiện tại ngoại giới một khắc này, Ngụ Mạn đã đưa thân vào một ngọn núi đỉnh, sau đó nhìn thấy một bộ nhường hắn khiếp sợ cảnh tượng. Nguyên lai ngay tại trung quanh trên bầu trời, lơ lửng rồi mười mấy chiếc hình thể to lớn tuần tra chiến hạm, chúng nó đang bắn ra từng đạo trùng sáng, đem địa diện nổ thủng trăm ngàn lỗ. Theo Ngụ Mạn vị trí độ cao, có thể nhìn thấy phập phồng trên mặt đất, toàn bộ là đường kính mấy cây số trở lên hố to. Không có bất kỳ cái gì cháy đen bị bỏng dấu vết, nhưng mà địa diện đã đổ sụp long xuống, như là bị trọng truy đập nện qua giống như. Bị khu vực công kích bên trong cỏ cây, tất cả đều triệt để vỡ nát, dù là thạch đầu cũng biến thành một phấn. Về phấn huyết nhục chi khu, càng là hơn đã sớm biến thành thịt muối bùng não. Trong rừng rậm những kia động vật, cũng tại mặt đất bốn phía chạy trốn, cố gắng tìm kiếm an toàn địa điểm. Có thể đánh nổ vị trí là ngẫu nhiên lựa chọn, rất nhiều động vật đang trốn tránh trong quá trình, liền bị từ trên trời giáng xuống cột sáng trực tiếp đánh trúng. Nhìn thấy này như tận thế cảnh tượng, Ngụ Mạn sững sờ ở tại chỗ, đúng lúc này ha ha cười ha hả. Hắn cười đến vô cùng làm cản, thậm chí ngay cả nước mắt cũng chảy xuống, lại không quá khứ cẩn thận chặt chẽ, giống như buông xuống tất cả gánh vác. Không ngờ rằng ta Ngụ Mạn một ngày kia, vậy mà sẽ nhường Lâu Thành tu sĩ xuất động như thế chiến trận bắt lấy, cũng coi là chết cũng không tiếc. Hắn nhìn về phía thiên không tuần tra chiến hạm, nét mặt dữ tợn vô cùng, gân cổ họng giống to, đến nhà, ta chính là ở đây, các ngươi không phải tại ta sao? Có năng lực thì nổ chết ta, nện đến hải cốt không còn, nổ hồn phi phách tán, nhường huyết nục của ta hồn phách, cùng hạo thiên thế giới thổ địa hòa làm một thể. Ta thật không muốn đi Lâu Thành thế giới, chỗ nào có lẽ là tu sĩ thiên đường, lại là ta tránh chi chỉ sợ không kịp chỗ a. Ngụ Mạn vô lực vì một chân trên đất, tự mình giống to, tựa hồ muốn đáy lòng đè nén tất cả phẫn nộ cũng phát tiết ra ngoài. Trôi nổi tại bốn phía trên bầu trời tuần tra chiến hạm, giờ phút này đã ngưng quanh tạc, giữa trời đất hoàn toàn tĩnh mịch. Ngụ Mạn chung quanh đồng cỏ cùng cây cối đỉnh, từng đạo thẳng tắp đứng ngạo nghệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bao trùm lấy màu đen chiến giáp áo choàng, tại gió núi quét hạ bay phất phới. Cảm tạ 800.313 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2748, không người tiếp nhận thuê nhiệm vụ. Chương 2748, không người tiếp nhận thuê nhiệm vụ. Ngụ Mạn bị bắt thông tin truyền đến, Đường Chấn không hề có cảm thấy bất luận cái gì bất ngờ, chỉ là an bài nhân thủ đem nó mang đến Lâu Thành thế giới. Về phần gặp mặt một lần, Đường Chấn căn bản không có hứng thú. Vị này có độc lập tư tưởng, muốn thoát ly bản thể ý thức phân thân, căn bản tránh không khỏi đến từ Lâu Thành thế giới đối bắt, bị bắt lại là chuyện sớm hay muộn. Tình cảnh của hắn dường như vô cùng đáng thương, dù thế nào nỗ lực, cuối cùng đều là kính hoa thủy nguyện, vô cớ làm lợi rồi bản thể trong lòng còn có oán hận không cam lòng, ngược lại cũng có thể đã hiểu. Ngụ Mạn lại quên rồi một sự kiện, nếu như không có bản thể lời nói, hắn căn bản cũng không có xuất hiện có thể, bản thân liền là bản thể tận lực chế tạo đặc thù công cụ. Càng không khả năng có sao chép tại bản thể ký ức, có vượt xa thường nhân thiên phú tu luyện, thậm chí ngay cả tuổi thọ đều là thường nhân mấy lần. Tất cả đoạt được đều bắt nguồn từ bản thể, những tư nguyên này cho dù là đặt ở một con lợn trên thân, cũng khẳng định sẽ có thành tựu bất phàm. Ngụ Mạn cái gọi là nỗ lực, kỳ thực chẳng qua là chuyện tiểu lâm. Mọi thứ đều là bái bản thể ban tặng, mà hắn chỉ là phụ trách còn sống, sống hơn ngàn thời gian, nhưng như cũng không chịu thỏa mãn. Hắn tuyệt phần lớn thời gian, kỳ thực đều là tại làm một việc, chính là làm sao thoát khỏi bản thể khống chế. Thật sự dùng cho thời gian tu luyện, không đủ sinh mệnh 1/10, thậm chí càng ít một ít. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng chạm đến rồi dự thiết phong ấn, đủ để chứng minh Ngụ Mạn tư chất tu luyện đến cỡ nào kinh người. Thế nhưng tương đối bản thể mà nói, vẫn như cũng nhỏ nhặt không đáng kể, cho dù là hàng ngàn hàng vạn pháp tắc tu sĩ, đều khó có khả năng là một tên thần vương đối thủ. Căn cứ Đường Chấn hiểu rõ, thu hồi ý thức phân thân mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là thu hồi ý thức phân thân tư duy, dùng cho não hải thần quốc diễn hóa hình thành. Ý thức phân thân có thất tình lục dụng, kiến thức qua đại thiên thế giới, trải qua vạn trượng hồng trần tẩy lễ, tư duy tâm trạng cũng sẽ trở nên càng phát ra phức tạp. Những thứ này ý thức phân thân nhân sinh trải nghiệm, là não hải thần quốc diễn hóa trong quá trình ngắt không thể thiếu đồ vật, vì đủ loại tâm trạng tồn tại, toàn bộ thế giới mới biết trở nên vô cùng chân thật. Bởi vì tâm trạng đến từ tự thân, cho nên sẽ không xuất hiện vấn đề gì, như là tới từ cái khác sinh vật có trí khôn, thì rất có thể sinh ra cùng loại virus thứ gì đó. Virus lại không ngừng tăng cường trưởng thành, đúng não hải thần quốc tạo thành nguy hại, thậm chí đạt tới tình trạng không thể vãn hồi. Trở lên chỉ là Đường Chấn phỏng đoán, tình huống cụ thể làm sao, kỳ thực hắn cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Đường Chấn nếu là diễn hóa thần quốc, tất nhiên cũng phải có tương tự trình tự, tất nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đã tấn thăng thần vương. So sánh thần vương đưa lên ý thức phân thân cách làm, Đường Chấn thích hơn vì bản thể phương thức du lịch, dạng này trải nghiệm kỳ thực càng thêm chân thực, không ít thần vương cường giả đều sẽ như vậy đi làm. Lần này chiến tranh đúng Đường Chấn mà nói trọng yếu phi thường, hắn chặn đánh giết lục đại chủ thần, cướp đoạt đối phương thần chi bản nguyên. Nếu một bước này thuận lợi hoàn thành, như vậy vì thủ đoạn của hắn, nên có thể thoải mái tấn thăng làm ngũ tinh thần tướng. Cướp đoạt bản nguyên linh bảo, lại phối hợp vật phẩm khác, có thể giúp hắn ở đây tương lai trong vòng 100 năm lần nữa tăng lên một cấp. Mặc dù sẽ có thu hoạch khổng lồ, nhưng mà gặp phải mạo hiểm đồng dạng to lớn, tuyệt đối không thể có bất kỳ lơ là sơ suất. Cũng may cùng là thần cấp tu sĩ, ngang nhau thực lực thổ dân thần linh, căn bản không phải đối thủ của Lâu Thành tu sĩ. Đường Chấn tiêu diệt công chính chi thần, chính là nguyên nhân này, dù là đối phương đẳng cấp cao hơn chính mình. Giữa song phương chênh lệch, tự giống với kinh nghiệm xa trường lão binh, chém giết thân thể khỏe mạnh nông phu. Mặc dù nông phu thì có khả năng đem binh sĩ giết chết, nhưng tuyệt đại đa số tình huống dưới, chiến thắng khẳng định sẽ là sĩ binh. Bây giờ mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nhiệm vụ của mình tuyên bố sau đó, có phải có tạo vật chủ tiếp nhận thuê? Trấn thủ vào hư không đường trấn bản thể, ngay lập tức liên lạc thủ hạ tu sĩ, hỏi về đệ tứ chiến khu thuê thông tin. Không có qua bao lâu thời gian, đường trấn đạt được hồi phục, tỏ vẻ thuê nhiệm vụ mặc dù đã tuyên bố, nhưng mà trước mắt không hề có người xác nhận. Loại kết quả này nhường đường trấn cảm thấy kinh ngạc, vì dựa theo tình huống bình thường mà nói, cao năng vị diện chiến tranh nhiệm vụ thụ nhất cường giả tạo vật chủ chào mừng. Hiển nhiên là vì nguyên nhân nào đó, dẫn đến cường giả tạo vật chủ bận quá không có thời gian, lúc này mới xuất hiện không người tiếp nhận nhiệm vụ tình huống. Đường trấn không dám chậm rãi chờ đợi, vì một khi lục đại chủ thần đồng thời phản công, tình huống rồi sẽ trở nên dị thường nguy cấp. Chính mình đơn thương độc mã phía dưới, căn bản đánh không lại lục đại chủ thần, trừ phi mình là cựu tinh thần tướng giai vị, khoảng cách thần vương chỉ thiếu chút nữa. Sau nửa giờ, ý thức phân thân xuyên qua truyền tống thông đạo, tiến nhập Thánh Long chiến khu. Không có một lát dừng lại, Đường Chấn thông qua vượt chiến khu truyền tống trận, lại đã tới Liệt Ngân lãnh địa. Vừa mới bán đi truyền tống trận, Đường Chấn liền phát hiện thiên địa năng lượng càng phát ra dư dả, cái này hiển nhiên là chiến khu thăng cấp sau đó một trong chỗ tốt. Chỉ là thiên địa năng lượng đạt tới nhất định nồng độ sau đó, lại tăng thêm thì không có bao nhiêu tác dụng, vì đã vượt qua rồi tu sĩ hấp thu hạn mức cao nhất. Ngược lại là di chuyển thực vật lại bởi vậy được lợi, tại thiên địa năng lượng trầm tích chỗ, còn có thể xuất hiện đại đồng thiên địa năng lượng kết tinh. Tại tất cả năng lực kém vị diện, năng lượng kết tinh đều là giá trị liên thành tu luyện chí bảo, thế nhưng tại Liệt Ngân lãnh địa bên trong, lại có thể nói là khắp nơi đều có. Nhìn thấy đệ tứ chiến khu biến hóa, Đường Chấn khỏe miệng mang theo ý cười, bởi vì đây là chính mình nỗ lực kết quả. Có thể cái khác lãnh địa bên trong đều sẽ xảy ra biến hóa, nhưng mà khẳng định kém xa Tích Tắc Liệt Ngân lãnh địa. Đây là Đường Chấn dùng chiến công trao đổi phúc lợi, hắn lãnh địa của hắn không có nỗ lực trao đổi, tự nhiên không có tư cách được hưởng. Về phần cái khác phúc lợi, Liệt Ngân lãnh địa lâu thành tu sĩ trải nghiệm sâu nhất, cái này khiến bọn hắn đối với mình lãnh chúa cảm kích và phần. Là thành lập thời gian ngắn nhất, có tài nguyên ít nhất mới xây lãnh địa, Liệt Ngân lãnh địa trên nhiều khía cạnh cũng lạc hậu một đoạn. Tại đây trùng lúng túng tình huống dưới, Đường Chấn lại vì lực lượng một người, gắng gượng địa kéo gần lại và hắn lãnh địa chi ở giữa chênh lệch. Tiểu này công tích vĩ đại, căn bản là không có cách sao chép bắt trước, nhiều người biết chuyện đều bị tán thưởng khâm phục. Theo lần này chiến khu thăng cấp, vốn chỉ là tại thành lập thời bị người biết hiểu Liệt Ngân lãnh địa, danh khí trở nên càng lúc càng lớn. Thậm chí chuyên môn có cái khác lãnh địa lâu thành tu sĩ, chuyên môn đến Liệt Ngân lãnh địa, chính là muốn kiến thức một chút tòa này mới phát lãnh địa có gì chỗ thần kỳ. Muốn đi gặp nhất nhân vật, hay là Đường Chấn vị này truyền kỳ lãnh chúa, bất kể Liệt Ngân lãnh địa thành lập, hay là đệ tứ chiến khu bất ngờ thăng cấp, cũng cùng Đường Chấn có quan hệ trực tiếp. Đáng tiếc những kia mộ danh mà kể đến, đều là đi một chuyến uổng công, vì Đường Chấn rất ít lưu tại Liệt Ngân lãnh địa. Tuyệt đại đa số chiến khu lãnh chúa, kỳ thực cũng ở bên ngoài bốn ba, vì tăng thực lực lên mà nỗ lực. Cho dù Đường Chấn lưu tại lãnh địa bên trong, cũng không phải muốn gặp là gặp, đường đường cường giả tạo vật chủ, nhất định phải có kết hợp tư cách mới có thể định ngày hẹn. Truyền thống trận phụ cận có phương tiện giao thông, tu sĩ thủ hộ nhìn thấy Đường Chấn sau đó, liền tranh thủ hắn mang đến chủ lâu thành. Kết nối cơ thạch bình đài sau đó, Đường Chấn hiểu rõ không người tiếp nhận nhiệm vụ nguyên nhân. Theo đệ tứ chiến khu thăng cấp, mỗi tọa lãnh địa cũng có hàng loạt sự vụ cần xử lý, tỉ như lãnh địa phóng đại thăng cấp, cơ thạch bình đài các loại mới phúc lợi làm sao thu hoạch. Mỗi một cái mỗi một hạng cũng liên quan đến lãnh địa phát triển, có rất nhiều chuyện đều nhất định muốn lãnh chúa tự mình chủ trì. Bao gồm Liệt Ngân lãnh địa ở bên trong, mỗi tọa lãnh địa cũng chí ít có một tên tạo vật chủ, với lại phần lớn đảm nhiệm nhìn lãnh chúa chức trách. Bọn hắn giờ phút này bề bộn nhiều việc nội chính, tự nhiên không tì vết tiếp nhận thuê nhiệm vụ. Còn có một số lãnh địa bên trong, lãnh chúa là tạo vật chủ hậu bối, hoặc là cũng là tạo vật chủ, hoặc là khoảng cách tấn thăng chỉ thiếu chút nữa xa. Những thứ này không phải lãnh chúa tạo vật chủ nhóm, mặc dù không cần lo liệu lãnh địa sự vụ, nhưng mà đồng dạng không tại lâu thành thế giới, hoặc là dứt khoát thì tránh trong thần quốc tiềm tu, căn bản là không trông cậy được vào. Làm rõ ràng tiền căn hậu quả, Đường Chấn thăng khẽ, chiến khu thăng cấp mang đến cho mình chỗ tốt đồng thời, cũng mang đến bất ngờ phiền phức. Hạo Thiên vị diện chiến tranh rất trọng yếu, Đường Chấn tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, nhất định phải đem vấn đề mau chóng giải quyết mới có thể. Ngay tại hắn tự hỏi phá giải chi đạo lúc, đột nhiên có lâu thành tu sĩ báo tin Đường Chấn, nói có một vị cố nhân đến siêu tầm thấy. Đường Chấn trong lòng tò mò, chính mình trở về sự việc không hề có báo tin bất luận kẻ nào, đối phương là làm thế nào biết chính mình trở về ngày. Trong lòng mang theo một tia lo nghĩ, Đường Chấn tiếp kiến rồi tới chơi khách nhân, lại không nghĩ rằng người đến quả nhiên là một vị người quen. Chương 2749, đưa tới cửa giúp đỡ chương 2749, đưa tới cửa giúp đỡ lâu thành phòng tiếp khách, hoa lệ mà trang nghiêm. Hồng chân ngàn trượng đều làm ngộng, phồn hoa tan mất kết thành không, chinh chiến đông đảo vị diện lâu thành tu sĩ, kiến thức qua đủ loại phồn hoa cùng hủy diệt, đã không có chuyện gì vật có thể làm cho bọn hắn tâm di chuyển. Mặc dù không thèm muốn hưởng thụ, nhưng mà đối với lâu thành trang trí lại rất dụng tâm, rốt cuộc này không bèn bèn là chỗ ở, đồng dạng cũng là vũ khí chiến tranh, đại biểu cho cư dân lâu thành mặt mũi. Cẩn thận quan sát liền biết, mỗi tòa lâu thành trang trí phong cách đều đủ để người hai mắt tỏa sáng. Có rất nhiều lâu thành trang trí phong cách, thâm thụ dị giới lối kiến trúc ảnh hưởng, còn có lâu thành thậm chí trực tiếp dập khuôn đến. Bất kể là người nào văn minh, đều sẽ có thể xưng kinh điển kiến trúc, lâu thành tu sĩ tại trình chiến cướp đoạt đồng thời, sẽ đem hắn xem như chiến lợi phẩm bảo tồn lại. Có chút lâu thành càng là hơn dứt khoát, trực tiếp đem nguyên chú dân cùng nhau cầm trở về, sau đó nuôi nốt ở đặc thù trong lồng, cung cấp cư dân lâu thành nghiên cứu thưởng thức. Như là vườn bách thú bình thường, nuôi nốt các loại sinh vật có trí khôn, sinh hoạt tại trong đó nguyên chú dân, căn bản không biết mình tình cảnh làm sao. Quan sát những thứ này trong lồng thổ dân, yên lặng nhìn bọn hắn sinh lão bệnh tử, biến thành rất nhiều cư dân lâu thành yêu thích một trong. Liệt Ngân lãnh địa không có dạng này vườn bách thú, chẳng qua gần đây có tu sĩ đề nghị dựng, dùng để hệ thống nghiên cứu mỗi cái vị diện sinh vật có trí khôn. Rảnh rỗi lâu thành tu sĩ, kỳ thực thì rất có thể dạy vò. Liệt Ngân lãnh địa phòng tiếp khách, đồng dạng có điểm đặc sắc, lai lịch thì rất là thủ. Lâu thành tu sĩ tại tòa nào đó vị diện bên trong, phát hiện một con siêu cấp to lớn quái dị ốc biển, thể tích có thể so với một tòa 5 tầng lầu phong ốc biển đã tử vong, huyết nhục hóa thành bụi đất, sắc ngoài ngọc hóa như là bảo thạch giống như sáng chói. Lâu thành tu sĩ nhóm đem nó xách về lâu thành thế giới, sau đó lại trải qua thợ khéo tạo hình, khiến cho biến thành một kiện xảo đoạt tiên công tác phẩm nghệ thuật. Sau đó bị làm đến chủ lâu thành, cải tạo thành là phòng tiếp khách, bày ra tại một tòa vườn hoa bên trong. Năng lượng ngưng kết thành dòng suối vốn lượn mà qua, bên trong còn có linh khí dựng dục con cá tôm cua, các loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp. Bước vào tòa kia đặc thù ốc biển cung điện, Đường Chấn nhìn thấy khách tới thăm, chính là đã từng quen biết Dỗ Kỳ. Vị này đến từ tiên linh lãnh địa thiếu chủ, không hề có tượng bình thường cư dân lâu thành như thế biến thành lâu thành tu sĩ, mà là gia nhập vận mệnh chi đạo trận doanh, đã trở thành một tên vận mệnh chi tử. Đường Chấn vì Lạc Phỉ bị thác, đã từng bước vào chân tiên vị diện giúp đỡ Dỗ Kỳ rất đỉnh, thành tựu một đoạn tu chân giới truyền kỳ sau đó, tại muôn người chú ý hạ phá toái hư không rời đi. Dỗ Kỳ tiếp tục nhiệm vụ của mình, cuối cùng dựa theo sớm định ra kế hoạch, thành công nắm trong tay chân tiên vị diện. Rất nhiều về Dỗ Kỳ sự việc, Đường Chấn đều là theo Lạc Phỉ trong miệng biết được, giữa song phương căn bản không có bất luận cái gì tiếp xúc. Đối phương đột nhiên xuất hiện, sát thực vượt quá Đường Chấn đoán trước. "Đường Chấn các hạ, ngươi có nhớ vận mệnh chi đạo giao ước?" Hai bên vừa mới gặp mặt, Dỗ Kỳ thì toát ra một câu nói như vậy, nét mặt hết sức nghiêm túc. Đường Chấn khẽ cau mày, hắn gật đầu một cái, tự nhiên hiểu rõ đối phương nói rất đúng cái gì. Năm đó ở vận mệnh chi đạo, Đường Chấn hay là giới chủ tu sĩ, đã từng cùng vận mệnh chi đạo Bạch Y nữ tử làm qua giao ước, muốn đi tham gia vận mệnh chi tử thí luyện. Đảo mắt nhoáng một cái nhiều năm, thời gian ước định cũng sớm đã quá khứ, Đường Chấn thậm chí đã không để ý tới chuyện này. Không phải hắn không muốn thủ hẹn, mà là xác thực không có thời gian, không có cách nào kịp thời phó ước. Đồng thời đối với Bạch Y nữ tử, Đường Chấn còn trong lòng còn có kiêng kỵ, không muốn gặp đối phương cũng là bên trong một cái nguyên nhân. Năm đó Đường Chấn thực lực chưa đủ, nhìn không ra Bạch Y nữ tử hư thực, chỉ biết là đối phương hẳn là cường giả tạo vật chủ. Thế nhưng bây giờ lại tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết sự việc không có đơn giản như vậy. Nơi này chính là lâu thành thế giới, hơn nữa là xếp hạng 5 vị trí đầu chiến khu, thực lực cường hãn đến có thể xưng trình độ khủng bố. Vận mệnh chi đảo có thể độc lập với đầm rồng hang hổ, không nhận cái khác lãnh địa ngấp nghé, tất nhiên có thực lực cường đại cùng đặc thù nguyên nhân, bằng không làm sao có thể biến thành những cơ thạch bình đại ngầm đồng ý tồn tại. Cho nên nói Bạch Y nữ tử đúng là tạo vật chủ, nhưng mà đẳng cấp nên cực cao, tối thiểu nhất cũng là thần vương cấp. Chính là nguyên nhân này, mới có thể Đường Chấn càng phát ra không muốn cùng đối phương tiếp xúc. Vốn cho là sự tình qua đi, từ nay về sau sẽ không tiếp tục cùng đối phương có bất cứ liên hệ gì, lại không nghĩ quanh đi quẩn lại vẫn là không có tránh đi. Như thế nói đến, ngươi chuyến này mang theo nhiệm vụ. Dỗ Kỳ gật đầu một cái, tỏ vẻ xác thực như thế. Nói đi, ta nghe. Đường Chấn mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Vận mệnh chi chủ nhường ta cho ngươi biết, đợi đến có thời gian, liền mở ra phong thư này. Nàng còn kể ngươi nghe, nếu ngươi không chuẩn bị mở ra tin lời nói, kia nàng rồi sẽ tự mình đến tìm ngươi. Đường Chấn ha ha cười một tiếng, này rõ ràng chính là đang cảnh cáo, để cho mình không thể không tuân theo. Đường Chấn có lòng từ chối, chẳng qua vừa nghĩ tới tên kia thần bí Bạch Y nữ tử, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Được rồi, tin cho ta. Đường Chấn đưa tay rồi ra, tiếp nhận Dỗ Kỳ đưa tới bí thư, nghiêm túc nhìn thoáng qua. Bí thư nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, nhưng mà dấu giếm vận mệnh chi đạo ấn ký, một khi mở ra sau đó thì không thể thoát khỏi. Đường Chấn chỉ cần khai mở bí thư, rồi sẽ bị vận mệnh chi chủ cảm giác, nếu Đường Chấn đem nó vứt bỏ hoặc là chậm chạp không mở ra, vận mệnh chi đạo chủ nhân đồng dạng biết được. Năm đó làm ra hứa hẹn, bây giờ không thể không đi làm, bằng không sự việc rồi sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Trở về nói cho vận mệnh chi chủ, ta hiện tại đồng dạng bởi vì một hứa hẹn tại làm nhiệm vụ, có thể cần rất nhiều thời gian. Tất nhiên đối phương tìm tới cửa, Đường Chấn chắc chắn sẽ không quy nợ, có thể mọi thứ cũng có nặng nhẹ, hay là tăng thực lực lên là cần gấp nhất. Không liên quan, chỉ cần các hạ còn nhớ chuyện này là được, ta nghĩ đảo chủ sẽ hiểu người khó xử. Dỗ Kỳ một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ, nói xong đoạn văn này sau đó, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười. Công gia sự việc đã xong xuôi, hiện tại là tư nhân thời gian. Ta nghe ta tỉ giảng thuật ngươi trong khoảng thời gian này sự việc, có thể tại chiến khu xếp hạng bên trong đứng hàng công đầu, các hạ quả nhiên không tầm thường. Lúc này Dỗ Kỳ giọng nói, cực kỳ giống một vị xa cách từ lâu lão hữu, cùng vừa rồi thái độ hoàn toàn khác biệt. Sợ Đường Chấn hiểu lầm, Dỗ Kỳ lại giải thích một câu, vận mệnh chi đạo đạo chủ luôn luôn cường điệu làm việc cẩn thận tỉ mỉ, làm bất cứ chuyện gì đều là như thế. Có thể tất nhiên các hạ đã thu thư tín, vậy liền cho thấy nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tiếp xuống thì thuộc về ta tư nhân thời gian. Dỗ Kỳ chỉ là nhường Đường Chấn hiểu rõ, vừa nãy chỉ là bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới không thể không nghiêm mặt. Mà giờ khắc này giữa hai người, chính là cựu biệt không thấy bằng hữu. Ta nghe nói ngươi ban bố chiêu mộ nhiệm vụ, cần một nhóm tạo vật chủ ra tay trợ chiến, không biết chuyện này tiến triển làm sao. Chuyện phiếm trong quá trình, Dỗ Kỳ đột nhiên mở miệng hỏi, hiển nhiên là hiểu rõ một ít thông tin. Đường Chấn lắc đầu, đem tình huống thực tế nói cho Dỗ Kỳ, cũng tỏ vẻ chính mình chính đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Dỗ Kỳ do dự một chút, đối Đường Chấn nói ra, nếu ngươi không nóng nảy lời nói, có thể chậm rãi chờ đợi, và bận bịu qua trong khoảng thời gian này sau đó, khẳng định không thiếu tiếp nhận chiêu mộ tạo vật chủ. Nếu ngươi nóng lòng tìm thấy giúp đỡ lời nói, ta ngược lại thật ra có một cách, có lẽ có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Đường Chấn lông mày nhíu lại, nhìn Dỗ Kỳ hỏi, có biện pháp nào, ngươi nói nghe một chút. Dỗ Kỳ cười cười, đối Đường Chấn nói khẽ, các hạ chớ quên, ngươi chẳng những là một tên lâu thành tu sĩ, đồng dạng còn là một vị đã từng nổ được thứ nhất vận mệnh chi tử. Vận mệnh chi đảo thực lực có hạn, không so được lâu thành thế giới, thậm chí ngay cả đệ tứ chiến khu không thể sánh bằng, nhưng là cho tới nay không thiếu tạo vật chủ tu sĩ. Nếu các hạ cần, triệu tập 10 tên 8 tên tạo vật chủ cấp vận mệnh chi tử, kỳ thực cũng không phải khó khăn gì sự việc. Chương 2750, hợp tác cả hai cùng có lợi. Chương 2750, hợp tác cả hai cùng có lợi. Vầng sáng lưu chuyển trong phòng tiếp khách, Đường Chấn cùng Dỗ Kỳ đối mặt, bầu không khí trở nên có chút nghiêm trọng. Sau đó phải đàm luận là đại sự, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, đồng thời Đường Chấn thì âm thầm hoài nghi, vì chuyện gì tỉnh vừa khéo như thế. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, Dỗ Kỳ đổi tại lúc này xuất hiện, kỳ thực chính là suy tính đến rồi cái gì. Bắt lấy một cái chớp mắt tức thì cơ hội, thu hoạch chính mình lớn chỗ tốt, ngược lại là vô cùng phù hợp vận mệnh chi luân phong cách hành sự. Chẳng qua việc này liên quan đến trọng đại, Đường Chấn nhất định phải hoàn thành, cho nên cho dù là đối phương vất chút chỗ tốt, Đường Chấn cũng không phải là đặc biệt để bụng. Thuê vận mệnh chi tử, cần điều kiện ra sao? Đường Chấn nhìn về phía Dỗ Kỳ, sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tự nhiên sẽ ưu tiên thuê lâu thành tu sĩ, rốt cuộc phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chỉ cần đánh lên mài cùng, có thể đạt được phong phú thù lao, loại chuyện tốt này trăm năm khó gặp một lần. Đáng tiếc đúng lúc gặp đệ tứ chiến khu thăng cấp, tạo vật chủ nhóm bận bịu thành một đoàn, Đường Chấn lại hết lần này tới lần khác chờ không nổi. Tại loại tình huống đặc thù này dưới, Dỗ Kỳ đề nghị nhường Đường Chấn rất tâm di chuyển. Mời vận mệnh chi tử tham chiến, ngược lại cũng không phải không thể, với lại cơ thạch bình đại thì chưa từng có hạn chế qua tương tự hợp tác. Điều kiện cùng ngươi thuê lâu thành tu sĩ giống nhau, chẳng qua chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt, vận mệnh chi đảo muốn lấy được Hạo Thiên vị diện quyền khống chế. Dỗ Kỳ giờ phút này đại biểu cho vận mệnh chi đảo, tự nhiên sẽ tận lực tranh thủ chỗ tốt, dù là đàm phán đối tượng là Đường Chấn. Cái kia có thù lao sẽ không thiếu, ta thì tuyệt đối sẽ không keo kiệt, thế nhưng muốn Hạo Thiên vị diện quyền khống chế thì khó tránh khỏi có chút quá mức. Trừ ra Đường Chấn nguyên bản mở ra được thù lao, Dỗ Kỳ còn muốn Hạo Thiên vị diện quyền khống chế, có thể nói là công phu sư tử ngoạm. Đường Chấn mặc dù nhu cầu cấp bách giúp đỡ, nhưng mà không thể nào tiếp thu được điều kiện như vậy. Một tòa chủ thần bị tiêu diệt cao năng vị diện, chính là bồi dưỡng cường giả tạo vật chủ môi trường thích hợp, chỉ cần đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được không chỉ một tên mới thần linh. So sánh săn giết chủ thần đạt được bản nguyên lực lượng, điều này cần kiên nhẫn chờ đợi mới có thể thu được hồi báo, kỳ thực càng thêm phong phú. Dù là ít nhất phải mấy ngàn năm, nhưng cũng giá trị tuyệt đối phải đợi. Đối với thiếu khuyết cường giả tạo vật chủ Thánh Long chiến khu mà nói, Hạo Thiên vị diện ý nghĩa trọng đại, Đường Chấn không thể nào đem chỗ tốt tặng cho người khác. Dỗ Kỳ cười cười, hắn tự nhiên hiểu rõ khống chế Hạo Thiên vị diện ý nghĩa, vừa nãy yêu cầu cũng bất quá là giao giá trên trời thôi. Đường Chấn chắc chắn sẽ không đồng ý, từ chối cũng là chuyện đương nhiên. Nếu Đường Chấn đồng ý, ngược lại cần đề cao cảnh giác, hắn có thể hiểu rõ trước mặt vị lãnh chúa này lợi hại. Bất kể là tỷ tỷ của mình, hay là phụ thân cùng tổ phụ, cũng đúng Đường Chấn vị này gần đây nổi lên lãnh chúa khen ngợi có thừa. Đường Chấn quá khứ trải nghiệm, đủ để chứng minh hắn có thực lực, khinh thường Đường Chấn người đều sẽ hối tiếc không kịp. Cùng Đường Chấn đàm phán lúc, Dỗ Kỳ treo lên 12 phần cảnh giác, không dám có chút lơ là sơ suất. Tăng thêm Hạo Thiên vị diện quyền khống chế, sẽ để cho thuê càng biến đổi thêm thuận lợi, đối với vận mệnh chi đảo mà nói, thần chi bản nguyên lực hấp dẫn không hề có trong tưởng tượng của người lớn như vậy. Cho nên dựa theo đề nghị của ta, các hạ tốt nhất có thể làm cho ra một hai cái danh ngạch là thuê điều kiện, chia đều bản nguyên thì có thể giảm mất đến 1/3. Dỗ Kỳ đề nghị này đã rất có thành ý, chiếu cố Đường Chấn nhu cầu, còn nhường thân mình lợi ích không bị ảnh hưởng. Đường Chấn thật sâu liếc nhìn Dỗ Kỳ một cái, hiểu rõ dạng này thuê điều kiện cũng đã là đối phương lớn nhất nhượng bộ. Cứ dựa theo ngươi nói điều kiện, ta có thể để cho ra hai cái thành thần danh ngạch, các ngươi thu hoạch chia làm giảm mất đến 1/4. Ngươi nếu như có thể tiếp nhận lời nói, sự hợp tác của chúng ta là có thể tiếp tục, bằng không ta sẽ nghĩ biện pháp khác, thực sự không được thì xin giúp đỡ cơ thạch bình đài. Đường Chấn đồng dạng làm ra lớn nhất nhượng bộ, nếu Dỗ Kỳ còn không vừa lòng lời nói, như vậy cuộc giao dịch này thì không cần phải tiếp tục kéo dài. Cảm tạ các hạ hào phóng, ta tiếp nhận điều kiện của ngươi, vận mệnh chi luân chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Hiện tại ta thì định ra khế ước, sau đó báo tin vận mệnh chi đảo chủ nhân, mau chóng đem giúp đỡ triệu tập đến. Dỗ Kỳ duy trì giải quyết việc chung dáng vẻ, dùng thời gian ngắn nhất định ra một phần khế ước, sau đó tại cơ thạch bình đài chứng kiến lên dưới, hai bên đem khế ước ký tên. Thành, ta lại dựng lên một kiện công lao, sau khi trở về ban thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Giống như trở mặt bình thường, Dỗ Kỳ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cùng vừa nãy bàn điều kiện thời như hai người khác nhau. Đường Chấn trước kia thì có loại cảm giác, vận mệnh chi tử cũng có tinh thần phân liệt điểm báo, lúc này nhìn xem Dỗ Kỳ biểu hiện, thì phảng phất có được đa nhân cách giống như. Chỉ là Dỗ Kỳ chuyển đổi rất tự nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, không có chịu ảnh hưởng, thân là một tên thần cấp tu sĩ, chắc chắn sẽ không thiếu khuyết điểm ấy năng lực tự kiềm chế. Tỷ tỷ của ta đang đứng ở tiến giai thời khắc mấu chốt, không cách nào ra tay giúp đỡ, cho nên để cho ta thay hắn chuyển đạt thấy nấy. Ta có thể hiểu được, không cần phải khách khí. Đường Chấn gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Lạc Phỉ đã đến giới chủ đệ tam cảnh giới, khoảng cách tấn thăng tạo vật chủ chỉ thiếu chút nữa xa. Tốc độ tu luyện của nàng đã có thể được xem là cực nhanh, chẳng qua cùng Đường Chấn so sánh, hay là kém một mảng lớn. Hai bên xuất thân hoàn toàn khác biệt, Đường Chấn chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng bước một đi đến bây giờ vị trí. Lạc Phỉ lại là chiến khu lãnh chúa chi nữ, với lại tại gia tộc của nàng bên trong, còn có tạo vật chủ cấp lao tổ tồn tại. Tỷ tỷ ngươi thần chi bản nguyên, đến từ cơ thạch bình đại đổi. Đường Chấn hỏi một câu, nay kỳ thực đã coi như là bí mật, sẽ không tùy tiện nói cho ngoại nhân. Dỗ Kỳ cười cười, không thèm để ý chút nào nói ra, đến từ tổ phụ của ta, đã chuẩn bị rất nhiều năm, bao gồm ta cũng là như thế. Đường Chấn gật đầu một cái, chắp tay nói một câu thất kính. có thể cung cấp giới chủ tấn thăng thần chi bản nguyên, tất nhiên là thần vương cấp bậc cường giả, không ngờ rằng nhà của Lạc Phỉ trong tộc lại có dạng này ẩn tàng cao thủ tồn tại. Quả nhiên mỗi một tòa uy tín lâu năm lãnh địa cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu Lạc Phỉ thành công tấn thăng lời nói, tại tiên linh lãnh địa bên trong ít nhất sẽ có 3 tên cường giả tạo vật chủ. Chợt nghe xong lên, dường như tạo vật chủ có chút tràn lan, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Đầu tiên nói tiên linh lãnh địa, nó thuộc về đệ tứ chiến khu, này bản thân liền là tam tiên chiến khu bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Tiên linh lãnh địa thành lập nhiều năm, có lâu thành tu sĩ vô số, nhưng đến bây giờ mới thôi cũng bất quá 2-3 tên tạo vật chủ. Tỷ lệ thành công thấp đáng thương, cần quá nhiều điều kiện cùng trùng hợp mới có thể xuất hiện một tên tạo vật chủ. Lạc Phỉ huynh muội phụ thân, tiên linh lãnh địa lãnh chúa chính là giới chủ tu sĩ, bao nhiêu năm rồi từ đầu đến cuối không có phóng ra một bước cuối cùng. Về phần những kia cấp thấp chiến khu, thậm chí ngay cả giới chủ tu sĩ đều không có, tạo vật chủ càng là hơn xa không thể chạm. Hai bên trò chuyện không bao lâu, Dô Kỳ đạt được rồi hồi phục, vận mệnh chi luân đồng ý cuộc giao dịch này. 6 tên vận mệnh chi tử đều sẽ trong thời gian ngắn nhất đến, hiệp trợ Đường Chấn hoàn thành tiêu diệt lục đại chủ thần chiến đấu. Lại thêm Đường Chấn cùng Dô Kỳ, tổng cộng có 8 tên thần cấp tu sĩ, về số lượng ổn ép thổ dân thần linh một phương. Về phần cá nhân thực lực, càng là hơn không có bất kỳ vấn đề gì, có thể trở thành vận mệnh chi tử, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Đường Chấn như chút được gánh nặng, cùng Dô Kỳ thông qua truyền thống trận, mau chóng tiến về Hạo Thiên bị diện. Tại viện binh đến trước đó, Đường Chấn phải để phòng địch nhân phản công, đồng thời còn muốn khóa chặt lục đại tổ thần ẩn tàng vị trí, đối với địch nhân khởi xướng chủ động tiến công. Nguyên bản hắn còn có chút khó khăn, không biết làm sao khóa chặt lục đại chủ thần hư không thần quốc, bây giờ có rồi vận mệnh chi tử gia nhập, sự việc ngược lại trở nên đơn giản rất nhiều. Vận mệnh chi luôn có một loại bí thuật, có thể tại thời gian trường hà bên trong bắt giữ vận mệnh sợi tơ, cùng sử dụng thủ đoạn đặc thù sâu chui lên. Chỉ cần lục đại chủ thần giáng lâm hơn người ở giữa, liền có khả năng bị bắt đến còn sót lại dấu vết, sau đó bệnh thành rõ ràng manh mối. Lục đại chủ thần tự cho là ẩn nút bí ẩn, nhưng lại không biết kẻ xâm lấn trong tay có chuyên môn khắc chế các thần thủ đoạn. Nếu đối phó lâu thành tu sĩ, loại thủ đoạn này rất khó có tác dụng, bởi vì bọn họ thần quốc cũng ở vào di động trạng thái. Thổ dân thần linh cũng không đồng dạng, các thần thần quốc một khi sau khi xây xong thì không cách nào di động, tại vận mệnh chi đảo tiểu này truy tung tìm dấu vết thủ đoạn trước mặt, ẩn tàng lại sâu cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Chương 2751, lục đại chủ thần đáp lại. Chương 2751, lục đại chủ thần đáp lại. Hạo Thiên bị diện, tiểu thế giới. Đã từng khống chế thế giới hàng ma bộ đội, bây giờ đã trở thành lịch sử, tại toàn bộ thế giới mai danh nhận tích. Là thổ dân thần linh khống chế nhân gian thủ đoạn, hàng ma bộ đội bị trọng điểm thanh tẩy, dường như không có cá lọt lưới. Nhưng phàm là tín ngưỡng lục đại chủ thần người, hoặc là cái kia tin công chính chi thần, hoặc là bị trực tiếp kiểm tra. Đối với những thứ này hàng ma tu sĩ, công chính thần điện tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay. So sánh tín đồ phổ thông mà nói, hàng ma tu sĩ càng thêm nguy hiểm, rốt cuộc bọn hắn nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng. Chẳng qua thế giới này đã sửa đổi, nguyên bản dựa vào thực lực cường đại trấn nhiếp thiên hạ hàng ma tu sĩ, lại căn bản không phải đối thủ của lâu thành tu sĩ, mỗi lần giao thủ đều bị giết đến máu chảy thành sông. Cho nên dù là có rất nhiều không cam lòng, nhưng mà tuyệt đại đa số hàng ma tu sĩ cuối cùng vẫn lựa chọn sửa tin công chính chi thần. Nay kỳ thực cũng không phải cái gì rất khó khăn tiếp nhận sự việc, lựa chọn tín ngưỡng chủ thần vốn chính là hàng ma tu sĩ tự do. Chẳng qua tuyệt đại đa số lúc đều sẽ bị người bên cạnh ảnh hưởng, tự phát tạo thành một quần thể. Bây giờ phụng công chính chi thần làm chủ, chẳng khác nào lựa chọn lần nữa một lần, làm lục đại chủ thần chối bỏ tín đồ sau đó, lựa chọn dường như thì không còn khó khăn như vậy. Tại tín đồ tối thời điểm nguy cấp, được không đến bất kỳ trợ giúp nào, dạng này thần linh tín ngưỡng để làm gì đường? Dựa theo công chính thần điện lời giải thích, lục đại chủ thần đầu tiên là vô sỉ đánh lén công chính chi thần, sau đó lại chối bỏ tất cả tín đồ. Các thần mục đích làm như vậy chính là vì hủy đi toàn bộ thế giới, sau đó mở ra kỷ nguyên mới. Loại hành vi này không xứng đáng là chính thần, là nhất định phải thanh trừ đối tượng, nếu mặc cho hắn tiếp tục tồn tại lời nói, toàn bộ thế giới rồi sẽ lâm vào tận thế bên trong. Đồng thời công chính thần điện tuyên bố, lục đại chủ thần tặc tâm bất tử, rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại, phá hoại phá hủy thế giới này. Tại công chính thần điện không để lại dư lực tuyên truyền dưới, công chính chi thần tín đồ càng phát ra tin tưởng loại thuyết pháp này, đối với lục đại đại chủ thần hận thấu xương, đồng thời đem nó coi là tà ác thần linh. Những kia bị ép sửa đổi tín ngưỡng tín đồ, trong lòng cũng là càng phát ra hoài nghi công chính thần điện nói chính là sự thực. Bằng không vì sao cho đến bây giờ, lục đại chủ thần từ đầu đến cuối không có đáp lại. Chẳng qua trong bóng tối, vẫn như cũ có người rất nhiều tin tưởng vững chắc lục đại chủ thần tín đồ tồn tại, bọn hắn nếm thử các loại cách, cố gắng đạt được lục đại thần linh đáp lại. Yên lặng giữa sân gốc, ẩn giấu đi vài chục tòa nhà tranh. Tại mấy gốc đại thụ phía dưới, dùng đá vụn cùng gỗ thô dựng một tòa nền tảng, phía trên bày đầy đủ loại cống phẩm. Cống phẩm có chút máu tanh, rõ ràng là nhân loại tứ chi tạng khí, bị đủ loại vật chứa chia ra bày ra. Trên tế đài dựng nên nhìn 6 khối phiến đá, phía trên dùng máu tươi phát họa ra lục đại chủ thần ký hiệu, bên cạnh còn có liên tiếp thật nhỏ phù văn. Mười mấy tên thân mặc trường bào màu đen nam nữ, giờ phút này chính quỳ gối tế đàn phía trước, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm. Kinh văn âm điệu quỷ dị, mang theo một tia đặc thù vật luật, không khí thì đi theo không dừng lại chấn động. Trong lúc vô tình, phiến đá trên màu máu phù văn bắt đầu có ánh sáng lộ ra hiện, đồng thời còn có hàng luồn lọn hắc khí theo tế phẩm trên phiêu khởi. Thấy cảnh này chẳng cảnh, phía trước nhất tóc trắng dáng mục kích động toàn thân run rẩy, hắn bắt đầu lớn tiếng ngâm tụng kinh văn, đồng thời đối trước mặt tế đàn không ngừng quỳ lạy. Phía sau nam nữ tín đồ thấy thế, kích động đến rơi nước mắt, liền phảng phất suốt đời mộng tưởng cuối cùng thực hiện giống như. Đợi lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy vất vả, thần linh cuối cùng có chỗ đáp lại. Trong lúc vô tình, phiến đá trên màu máu phù văn càng ngày càng sáng, tế phẩm toát ra hắc khí thì càng ngày càng nhiều. Tế đàn phía trên đột nhiên xuất hiện một điểm đen, đem những hắc khí kia toàn bộ hút vào trong đó, sau đó không ngừng mở rộng. Không có qua bao lâu thời gian, trên bàn tế phẩm liền hóa thành tro tàn, mất đi hắc khí cung cấp sau đó, lớn chừng quả đấm xoáy nước liền không còn tiếp tục phóng đại. Tóc trắng giám mục thấy thế, ngay lập tức lo lắng hô lớn, "Nhanh, nhanh lên tế phẩm, bằng không thần giới thông đạo không cách nào mở ra." Phía dưới nam nữ tín đồ liếc nhau, lại cảm thấy có chút làm khó, bọn hắn đã đem vụ trộm bắt được thôn dân toàn bộ giết chết, giờ phút này đi đâu đi tìm người sống xem như tế phẩm. Nhìn thấy trần chờ nam nữ tính, tóc trắng giám mục trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng, hắn đột nhiên rút ra một khẩu súng lục, nhắm ngay sau lưng tín đồ ấn đường bắc cỏ. Ầm. Súng chát chúa vang đánh thức trần chờ mọi người, bọn hắn nhìn về phía nét mặt dữ tợn vặn vẹo tóc trắng giám mục, dường như là đang xem một đầu ma quỷ. Liên tại bọn hắn khiếp sợ đồng thời, tóc trắng giám mục súng lục cổ xoay không ngừng phun ra hỏa diễm, năm viên viên đạn toàn bộ bắn ra ngoài. Năm tên tín đồ ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng tuyệt vọng, không ngờ rằng chính mình cứ như vậy bị mất mạng. Mau đem tế phẩm ném lên, tuyệt đối không nên chần chờ, bằng không rồi sẽ thất thất lương cơ. Nghe được tóc trắng giám mục gầm thét, khiếp sợ tín đồ lập tức lấy lại tinh thần, đem kia năm bộ thi thể toàn bộ đem đến bên trên tế đàn. Năm gỗ trên thi thể có hắc khí không ngừng phát ra, thì cùng lúc mới bắt đầu nhất giống nhau, bị hút vào chậm rãi phóng đại xoáy nước bên trong. Chẳng qua xoáy nước hấp thụ tốc độ rõ ràng nhanh mấy lần không thôi. Không có qua bao lâu thời gian, xoáy nước thì biến thành to bằng đầu người, trên tế đài năm bộ thi thể cũng đã trở thành tro tàn. Tế phẩm còn chưa đủ, vội vàng tiếp tục bên trên, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Tóc trắng giám mục mở to hai mắt nhìn, lần nữa quay đầu hướng phía mọi người gầm hét, kết quả lại nhìn thấy từng trương tràn ngập sợ hai khuôn mặt. Bọn hắn mặc dù là cuồng tín đồ, nhưng cũng không muốn uổng mạng, chỉ vì bọn hắn còn muốn đi theo thần linh tác chiến, đồng thời đạt được ban ân bước vào thần quốc bên trong. Chắc chắn không phải giống như bây giờ, bị giết chết sau đảm nhiệm tế phẩm, cảm giác dường như là rác thải giống nhau. Các ngươi đang làm gì? Lẽ nào là bởi vì sợ hãi mà lùi bước, hèn yếu như vậy làm sao xứng làm thần linh nô phó? Tóc trắng giám mục giống to đồng thời, từ bên hông rút ra một cây bảo kiếm, hướng phía bên người tín đồ chém vào mà đi. Nhìn thấy tráng nhược phong ma tóc trắng giám mục, các tín đồ sôi nổi né tránh đến một bên, sợ bị giám mục một kiếm đánh chết. Còn có người rút vũ khí ra, cảnh giác dò xét bốn phía, sợ mình lọt vào đồng bạn công kích. Ngay lúc này, một tiếng súng vang truyền đến, có một tên nam tín đồ bị đánh trúng ngực, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn bạn gái của mình. Nữ tín đồ dùng run rẩy hai tay nắm thủ thương, trong ánh mắt hiện lên vặn vẹo điên cuồng, đồng thời dùng bén nhọn âm thanh hô, chớ có trách ta, ngươi đây là thần linh quay về nhân gian mà hy sinh, ta chỉ là giúp ngươi thực hiện nguyện vọng mà thôi. Nam tín đồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân không ngừng có hắc khí toát ra, nhìn vì chính mình hành vi giải thích bạn gái, vẻ mặt nhăn nhó mà tuyệt vọng. Phúc. Một cái sắc bén đoạn kiếm đột nhiên xẹt qua nữ tín đồ cổ, tươi máu đỏ tươi văng từ phía. Nữ tín đồ trợn tròn trong mắt, trước khi chết không ngừng mắc cỏ, viên đạn không ngừng bắn tại bên cạnh những tia hốt hoảng tín đồ trên người. Đánh xong cuối cùng một hạt viên đạn, nữ tín đồ cố gắng đưa tay đi bắt bạn trai của mình, lại nhìn thấy đối phương tan rã trong ánh mắt, tản ra không cách nào hình dung lạnh lùng. Ha ha. Nữ tín đồ miệng cùng trong ánh mắt, bay ra đen nhánh như là nhựa đường sền sệt sương mù, liên tục không ngừng điệu bước vào xoáy nước, mà nàng thì nhanh chóng biến thành cô lâu. Xoáy nước thể tích còn đang ở phi tốc phóng đại. Tóc trắng giám mục đã điên rồi, không ngừng vung vẩy bản kiếm chém giết tín đồ, chung quanh tràn đầy máu tươi cùng thi thể. Cho dù chúng ta toàn bộ chết mất, thì chưa đủ xoáy nước hấp thụ, tốt nhất đưa nó lấy tới nhiều người chỗ, như vậy thần quốc thông đạo mới có thể chân chính mở ra. Mắt thấy tóc trắng giám mục xông về phía mình, một tên tín đồ giống to, đồng thời không ngừng mà tránh về phía sau. Tóc trắng giám mục nghe vậy sững sờ, hắn nhìn về phía địa diện bốc lên hắc khí thi thể, lại nhìn về phía bốn phía thoát đi tín đồ. Ngươi nói đúng, xác thực muốn tìm người nhiều chỗ. Tóc trắng giám mục bừng tỉnh đại ngộ, quay người phóng tới xoáy nước, sau đó đưa tay bắt tới. Tại tiếp xúc xoáy nước mấy mắt, cánh tay của hắn cùng bả vai nhanh chóng khô héo, trở nên như là thây khô giống như. Hai mắt mũi miệng toát ra hắc khí, bị xoáy nước không ngừng hấp thụ, cả người trở nên như là ác quỷ giống như. Tóc trắng giám mục lại không thèm để ý chút nào, hắn phát ra dữ tợn tiếng cười, hô to nhìn lục đại chủ thần tên, sau đó cơ thể bay khỏi địa diện, thẳng đến phía trước thành thị mà đi. Chương 2752, lục đại chủ thần phản công. Chương 2752, lục đại chủ thần phản công. Chân núi thành trấn bên trong, đang chúc mừng công chính thần điện hoàn thành. Trên đường phố rộng rãi mặt, chật ních rồi người mặc trường bào tín đồ, bọn hắn không ngừng hướng phía trung tâm thành thị tụ tập, muốn nhìn một chút mới xây thần điện là cái dạng gì. Thần điện là trong thành nhỏ kiến trúc cao nhất, bên trong trang trí xa hoa đại khí, lúc kiến tạo tiêu hao lượng lớn tiền. Nhất là công chính chi thần thần tượng, toàn thân sử dụng bạch kim rèn đúc, đồng thời khảm nạm nhìn các loại bảo thạch, có thể xưng giá trị liên thành. Nếu như là tại quá khứ, tiểu này xa hoa kiến trúc khẳng định không cách nào kiến tạo, vì sẽ gặp phải lục đại thần điện cộng đồng chống lại. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, công chính chi thần độc bá thiên hạ, thần điện dù là kiến tạo lại huy hoàng, thì tuyệt đối không người nào dám nhảy ra phản đối. Chỗ tốt như vậy chính là, nguyên bản tín ngưỡng không kiên định tín đồ tại nhìn thấy thần điện về sau, sẽ lập tức bị này hùng vĩ kiến trúc hùng vĩ chấn nhiếp. Sau đó rồi sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, không ngừng quán thâu công chính chi thần vĩ đại, mãi đến khi cuối cùng biến thành chân chính tín đồ kiến thành. Dòng chống thua chiêng kiến thiết thần miếu, tuyệt đối không vẹn vẹn là vì định nọt cùng lấy lòng thần linh, mà là vì càng thêm lâu dài suy xét. Không quản sự thực làm sao, chí ít trên đường phố đám người nhìn lên tới vô cùng sung sướng, trên mặt treo đầy nụ cười sảng lạn. Công chính chi thần thần quan nhóm cùng nhau tụ tập tại mới xây thần địa cửa, chuẩn bị nhân cơ hội này lại mở rộng thần linh lực ảnh hưởng. Bọn hắn quyền cao chức trọng, đắc chí vừa lòng, có được quá khứ không cách nào tưởng tượng quyền thế. Ngay tại nghi thức tiến hành lúc, bầu trời trong xanh bên trong bay tới một đóa mây đen, khói mây cuồn cuộn cảnh tượng rất kỳ dị. Như thế khác thường cảnh tượng, ngay lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, đang lúc bọn hắn chuẩn bị làm những gì lúc, mây đen cũng đã bay đến rồi thần điện vùng trời. Ánh nắng đột nhiên biến mất, bầu trời trở nên âm trầm vô cùng, giống như tất cả vật thể sắc thái đều đã sói mòn. Lơ lửng phía trên thần điện trong mây đen mặt, rủ xuống ra từng cỗ nhân thể, chúng nó mặc trường bào màu đen, thây khô khuôn mặt dữ tợn mà bặm mẻo. Những thứ này thân ảnh hốc mắt cùng trong mồm, không ngừng bay ra màu đen như nhựa đường sương mù, kết nối lấy mây đen chỗ sâu nhất. Trên đường phố đám người hét lên kinh ngạc, ma quái như vậy mà âm trầm cảnh tượng, khẳng định đại biểu cho nguy hiểm giáng lâm. Quả nhiên thì sau đó một khắc, những tia gián tại mây đen phía dưới quỷ dị thây khô, đột nhiên đồng thời mở miệng. Chúng nó ngâm tụng kinh văn, ca ngợi lục đại chủ thần, làm cho người ra đầu tê dại âm thanh trên đường phố không ngừng quanh quẩn. Kinh văn tiếng vang lên đồng thời, đường phố đám người bên trên đầu tiên là sức sở, đúng lúc này nét mặt cực tốc biến hóa. Có người vừa sợ vừa giận, chỉ vào thiên không mắng to không dừng lại, có người âm thầm mừng thầm, hương phấn đến toàn thân đều đang run rẩy. Những thứ này kích động hương phấn người, tự nhiên là đã từng lục đại chủ thần tín đồ. Lục đại chủ thần cuối cùng có rồi đáp lại, mặc dù cảnh tượng nhìn lên tới vô cùng kỳ dị, nhưng là lại có ai sẽ quan tâm những thứ này. Tại tiếng tụng kinh vang lên đồng thời, mây đen bên trong lại xuất hiện một thân ảnh, bên mang tóc trắng dị thường bắt mắt. Hắn như trúc can bình thường cánh tay, giơ cao lên một đoàn xoáy nước, toàn thân khô quắt đến chỉ còn bỏ ngoài. Viên kia tóc trắng xóa đầu lâu, dùng làm câm âm thanh nói ra, lục đại chủ thần đã trở về, cần thành tín nhất tín đồ giúp đỡ, mở ra kết nối thần quốc thông đạo. Lạc Đường biết quay lại các tín đồ, người trong lòng mặc niệm lục đại chủ thần tên, nên đón các thần long trọng trở về. Thanh âm này quanh quẩn không dừng lại, phu cận mấy con phố đạo đều có thể nghe nói, khiến cho từng đợt bạo động. Ngươi này tà thần chó săn, vậy mà tại nơi này yêu nôn hoặc chúng. Công chính thần điện bài vị thần quan cũng sớm đã tức giận đến mặt mày méo mó, hung tợn nhìn về phía thiên không mây đen. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, tàn quân vậy mà như thế càn rỡ, dám ở trước mặt mọi người làm ra loại chuyện này, làm cho ta thương, đem những quái vật này đánh rơi. Ra lệnh đồng thời, thần quan nhóm thì sôi nổi phát động công kích, đồng thời xua tan trên đường phố tín đồ. Tại nguy hiểm sắp tiến đến, các tín đồ đều sẽ theo bản năng bảo vệ mình, rốt cuộc đỉnh đầu cảnh tượng thật là đáng sợ. Căn bản không cần thần quan khu ra, bọn hắn liền đã trốn đến phụ cận kiến trúc bên trong, sau đó quan sát đến trên đường phố tiếng động. Còn có một số tín đồ, giờ phút này chính như cùng như con rối, dùng vị dị tư thế đứng ở tại chỗ. Bọn hắn nhếch to miệng, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sợ hãi, không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh đầu mây đen. Cảm giác cảm ơn các ngươi kính dâng, nhường thần linh sứ giả giáng lâm nhân gian. Trong mây đen truyền đến tóc trắng giọng giám mục, nhường trốn ở kiến trúc bên trong mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bọn hắn cũng trong lòng mặc niệm lục đại chủ thần tên. Rất nhanh liền thấy tín đồ thất khiếu bên trong, bay ra hàng luồng màu đen sương mù, dung nhập xoay tròn xoáy nước bên trong. Những thứ này tín đồ làn ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra cả, cùng trong mây đen rủ xuống những kia thây khô giống nhau như lúc, tóc trắng giám mục tay nâng xoáy nước, thể tích đang phi tốc phóng đại, đã đạt đến chừng hơn 1 mét đường kính. Bốn phía không ngừng truyền đến tiếng súng, đánh vào mây đen cùng những kia thây khô phía trên, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Mây đen lọt vào công kích đồng thời, bay ra từng đầu linh xà hát tuyến, thẳng đến những kia tín đồ của công chính chi thần. Hai bên đường phố trong kiến trúc, truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, lại có không ít ám niệm kinh văn tín đồ, theo thất khiếu bên trong nhà khói thuốc vụ. Cùng trên đường phố thây khô giống nhau, bọn hắn cũng đúng lục đại chủ thần trong lòng còn có may mắn, lại bởi vì là tín ngưỡng của mình mà cảnh ngộ kiếp nạn. Vòng xoáy thể tích càng lúc càng lớn, một loại dự cảm bất tường, theo công chúng chi thần các tín đồ trong lòng dâng lên. Hống! Gầm lên giận dữ truyền đến, kéo dài phóng đại xoáy nước bên trong, đột nhiên giỗi ra một cái cánh tay trắng kiện. Trên cánh tay mọc đầy rồi lân giáp, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể so với một tên nam tử trưởng thành thân thể. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, quái vật chủ nhân xuất hiện, ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Đây là một đầu thân cao chí ít 3 mét quái vật, toàn thân che kín lân giáp, đầu lâu phía trên phủ lấy to lớn mũ sắt. Quái vật trường 4 cánh tay, trước sau 2 gương mặt, chia ra tóm lấy thuẫn bài cùng chiến đao một loại vũ khí. Xuất hiện một khắc này, quái vật trực tiếp nhảy tới trên đường phố, giơ trong tay chiến đao, chém vào hướng tín đồ của công chính chi thần. Đây là ám dạ nữ thần sứ giả, hành đầu ở trong hắc ám hành hình giả, chúng nó giáng lâm nhân gian, nhất định là vì rồi trừng phạt công chúng chi thần tín đồ. Một tên đã từng tín ngưỡng ám dạ nữ thần tín đồ, đột nhiên gân cổ họng giống to, khắp khuôn mặt là không kiềm chế được mừng như điên. Hắn gầm rú nhìn xông ra kiến trúc, thẳng đến hành hình giả mà đi, đồng thời ngâm tụng cùng ám dạ nữ thần có liên quan kinh văn. Lại vừa mới xông lên đường phố, quái vật liền chủ động tiến lên đón, trong tay thuẫn bài thì đồng thời quét ngang mà ra. Bành! Một tiếng vang trầm truyền đến, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tín đồ bị thuẫn bài đánh trúng, trực tiếp trở thành một cục thịt bùn. Thấy cảnh này cảnh tượng, cái khác nguyên bản xông lên đường phố tín đồ, ngay lập tức cương ngay tại chỗ. Công chính chi thần các tín đồ võ trang đầy đủ, sôi nổi vây đến rồi quái vật bên người, cố gắng đưa nó tiêu diệt. Chỉ là quái vật này lực lớn vô cùng, thân thể lực phòng ngự khá kinh người, viên đạn đánh trúng cũng vô pháp tạo thành bao lớn làm hại. Nhưng nếu là bị quái vật đánh trúng, không phải là bị nện thành thịt muối, chính là bị đại đao chặt thành hai nửa. Lúc này ở nhìn xem trên đường phố, đồng bền khói đen càng ngày càng nhiều, mây đen trên xoáy nước đã phóng đại đến rồi 2 mét có thừa. Tên là hành hình giả quái vật, liên tục không ngừng theo trong vòng xoáy đi ra, chúng nó cơ đao kiếm trong tay, chém vào năng lực nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Dù là các tín đồ đau khổ cầu khẩn, tỏ vẻ chính mình là lục đại chủ thần tín đồ, nhưng lại căn bản không có bất kỳ tác dụng. Quái vật chỉ là vì giết chóc mà đến, căn bản không quan tâm bị chính mình giết chết là ai, cho dù là lục đại chủ thần tín đồ thân phận, cũng vô pháp ngăn cản quái vật đồ đao. xoáy nước đường kính càng lúc càng lớn, lao ra quái vật càng ngày càng nhiều, hình thể càng là hơn càng lớn càng đáng sợ. Trong thành khắp nơi đều là quái vật thân ảnh, tín đồ của công chính chi thần liều chết chống cự, lại căn bản không phải quái vật đáng sợ đối thủ. Trong thời gian ngắn, cả tòa thành thị biến hóa làm một vùng phế tích, khắp nơi đều có công chính chi thần thi thể của tín đồ. Vòng xoáy khổng lồ bên trong còn có càng nhiều quái vật xuất hiện, chúng nó tạo thành khổng lồ quân đoàn quái vật, khí thế hung hăng tuôn hướng tòa thành thị tiếp theo. Chương 2753, pháo hôi kết cục. Chương 2753, pháo hôi kết cục. Căn cứ đã biết tình báo, thứ năm cùng đệ thất, cùng với đệ thập nhất tiểu thế giới bên trong, cũng xuất hiện 6 tên tổ dân thần linh khống chế quân đoàn nô phó. Chúng nó phá hoại tốc độ rất nhanh, cho tới bây giờ, đã có mười mấy tòa thành thị bị phá hủy, tuyệt đại đa số thổ dân cư dân đều bị đổ sát. Thông qua phân tích sau xác định, những quái vật này nguyên bản cư trú ở thứ cấp hư không thần quốc, đó là cùng tiểu thế giới tương tự thế giới, cùng chân chính thổ dân thần quốc không hề có trực tiếp liên hệ. Thông qua những thứ này thứ cấp thần quốc, không cách nào tìm thấy thổ dân thần linh hư không thần quốc, đây là địch nhân đã sớm phòng bị một chút. Quái vật xuất hiện sau đó, chỉ là điên cuồng phá hoại giết chóc, cũng hấp thụ huyết khí đến tăng thực lực lên. Dựa theo bên địch biểu hiện đến phân tích, xác định những thứ này thổ dân thần linh quân đoàn người hầu, kỳ thực chính là thăm dò bên ta thực lực phá hôi. Tại 6 tên thổ dân thần linh khống chế nô phó bên trong, những thứ này phá hôi nô phó đẳng cấp thấp nhất, cho dù là toàn bộ bị tiêu diệt, cũng sẽ không đúng 6 tên thổ dân thần linh tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đóng giữ mỗi cái tiểu thế giới lâu thành tu sĩ, hỏi tiếp xuống kế hoạch hành động, là mặc cho quái vật phá hoại, hay là chủ động tiến hành công kích. Một chiếc ngoại hình như là siêu cấp cự trùng siêu cấp chiến hạm bên trong, hơn 10 tên lâu thành tu sĩ tụ tập cùng nhau, đang xem nhìn giữa không trung lơ lửng giọt nước hình quang cầu. Nó là Thánh Long Thành nghiên cứu phát minh chế tạo trí năng trợ thủ, mỗi trên một chiếc chiến hạm cũng có chở khách lắp đặt, năng lực của bọn nó rất toàn diện, thậm chí không cần lâu thành tu sĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Chẳng qua tại tuyệt đại đa số thời gian, điều này trí năng trợ thủ chỉ phụ trách phụ trợ phân tích, vì lâu thành tu sĩ nhóm thích hơn chính mình quyết định. Nếu chém giết chinh chiến đều bị máy móc thay thế, lâu thành tu sĩ nhóm đi làm cái gì, còn như thế nào mới có thể tăng thực lực lên? Cho nên dù là Thánh Long chiến khu trình độ khoa học kỹ thuật cao, nhưng mà hệ thống trí năng vô luận là ở đâu trong, cũng định viễn không cách nào đạt được chân chính quyền chỉ huy. Nghe xong trí năng báo cáo, bộ chỉ huy các thành viên liếc nhau, sau đó riêng phần mình tự hỏi. Trong đại sảnh lâu thành tu sĩ, là lần này xâm lấn chiến tranh chỉ huy quan viên, nếu có cần, dù là Đường Chấn cũng sẽ phối hợp bọn hắn hành động. Nhìn tới thổ dân thần linh đã không giữ được bình tĩnh, cho nên mới sẽ điều động pháo hôi tiến hành thăm dò, chỉ là điều động mặt hàng này, sẽ có hay không có chút ít xem thường chúng ta. Một tên nhân viên chỉ huy nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Ngươi cho rằng nơi này giống như lâu thành thế giới, dễ như trở bàn tay có thể tổ kiến quân đoàn cao cấp tu sĩ. Nếu là tiến hành thăm dò, khẳng định là muốn điều động loại cấp bậc này phá hôi, liền xem như tổn thất thì không đau lòng. Bên địch nên có vương cấp người hầu tạo thành quân đoàn, nhưng mà chắc chắn sẽ không tùy tiện vận dụng, mà là dùng để làm cuối cùng át chủ bài. Bên cạnh có lâu thành tu sĩ trả lời, mặc dù đồng dạng xem thường địch nhân cách làm, nhưng là tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Vậy mọi người ngược lại là nói một chút, muốn hay không tiến hành phản kích, lẽ nào liền mặc cho những xuất sinh này làm cản? Nói chuyện chỉ huy quan giọng nói lạnh băng, hắn tuyệt đối không cho phép lâu thành tu sĩ tôn nghiêm bị nửa chút vũ nhục, cho dù là khiêu khích cũng không được. Đánh là khẳng định phải đánh, nhưng mà không thể bại lộ quá nhiều thực lực, nhất là những kia siêu cấp vũ khí, tuyệt đối không thể có nửa chút tiết lộ. 6 tên thổ dân thần linh đối với chúng ta không hiểu nhiều, giờ phút này chính thân dài ra cổ vụng trộn quan sát, cho nên cái kia cẩn thận lúc hay là phải cẩn thận một chút. Lại có lâu thành tu sĩ đưa ra đề nghị, hiển nhiên là lao luyện thành thục hạng người, không muốn để cho địch nhân hiểu rõ át chủ bài. Yên tâm đi, đối phó một bầy kiến hôi mà thôi, chỉ cần tầm thường thủ đoạn có thể giải quyết. Quê hương của ta có một câu, gọi là giết gà chỗ này dùng mổ châu đao, nói chính là loại tình huống này. Lại có một tên lâu thành tu sĩ vừa cười vừa nói, nhìn hắn hình dạng cùng nói chuyện nội dung, hiển nhiên là đến từ nguyên thế giới. Lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, có phải chúng ta cần báo tin thành chủ đại nhân, chuyện này mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng là thổ dân thần linh phía sau màn điều khiển. Có thể lần thăm dò thử này sau đó, thổ dân thần linh rồi sẽ khai thác tiến một bước hành động, hoặc là điều động cao hơn nô phó, hoặc là bản thể tự mình tham dự chiến tranh. Tất nhiên thì có một loại khả năng, chính là thổ dân thần linh triệt để trốn đi, kiên quyết không chịu lại thò đầu ra. Một khi nói như vậy, tình huống rồi sẽ đúng chúng ta rất bất lợi, chẳng những sẽ kéo dài hàng loạt binh lực, với lại không cách nào đạt tới mong muốn chiến tranh đích lợi. Tên này lâu thành tu sĩ vừa dứt lời, lơ lửng ở giữa không trung trí năng trợ thủ quang mang chớp động, tỏ vẻ sẽ có tin tức mới truyền đạt. Khác nhau màu sắc, tỏ vẻ khác nhau đẳng cấp, giờ phút này lấp lóe quang mang tỏ vẻ đẳng cấp cao nhất. Đến từ thành chủ đại nhân. Một đám các quan chỉ huy sau khi thấy, nét mặt ngay lập tức trở nên nghiêm túc lên, bọn hắn đồng thời từ trên ghế đứng lên, mắt không chấp chằm chằm vào trí năng trợ thủ. Đường Chấn hình chiếu 3D đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, bối cảnh là vô tận hư không. Ta đã tìm thấy giúp đỡ, sẽ trong vòng 3 ngày toàn bộ đến, bao gồm ta ở bên trong tổng cộng 8 tên tạo vật chủ. Nghe được Đường Chấn về sau, bộ chỉ huy chúng tu sĩ mừng rỡ, lập tức cảm giác lực lượng 10 phần. Thần linh cấp những địch nhân khác cộng lại tổng cộng 6 tên, Đường Chấn lại trực tiếp tìm đến 7 tên giúp đỡ, đây rõ ràng chính là muốn đem địch nhân nện ra thì tiết ấu. Nghe tới tựa hồ có chút bắt nạt người, nhưng này dạng có thể bảo đảm không có sơ hở nào, bất luận cái gì một tên hợp cách thống soái cũng sẽ không bỏ qua tiểu này ý thế hiếp người cơ hội. Chỉ vì đây là chiến trường, coi trọng kẻ thắng làm vua. Cho nên sau này thế nào làm việc, các ngươi có thể tự động bàn bạc, không cần có quá nhiều lo lắng. Liền xem như thổ dân thần linh co đầu rút cổ không ra, cũng không cần lo lắng, chúng ta giúp đỡ có biện pháp đem các thần tìm ra. Nói xong câu đó sau đó, Đường Trấn ánh mắt đảo qua ở đây lâu thành tu sĩ, mỉm cười biến mất không còn tâm tích. Chúng tu sĩ đồng thời không người đưa tiễn, biểu đạt trong lòng kính ý, mặc kệ Đường Trấn có phải có thể nhìn thấy. Chí năng trợ thủ lần nữa khôi phục bình thường, nhân viên chỉ huy tâm trạng lại trở nên tăng gọn, Đường Trấn rất ít xuất hiện tại lâu thành tu sĩ trước mặt, mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhường sĩ khí tiêu thăng. Huống chi hắn mang tới thông tin, có thể để cho bộ chỉ huy buông tay buông chân, căn bản không cần có bất kỳ cố kỵ. Tốt, chúng ta cũng không cần lo trước lo sau, trực tiếp thông chi đóng giữ chiến hạm công kích, tiện thể phái tu sĩ giết vào quái vật hang ổ, trực tiếp tới một trạm thảo trừ can. Nhất hảo chỉ huy quan ra lệnh, còn lại nhân viên chỉ huy toàn bộ đồng ý, sau đó ngay lập tức truyền đạt chấp hành. Lơ lửng tại mỗi cái tiểu thế giới thiên không bên ngoài, chờ đợi bộ chỉ huy mệnh lệnh tuần tra chiến hạm, ngay lập tức từ trên cao khóa chặt địa diện quái vật, không có dấu hiệu nào phát động công kích. Từ trên trời giáng xuống đặc thù tạc đạn, đáp xuống quái vật tụ tập địa điểm, dễ như trở bàn tay hủy diệt rồi cả tòa thành thị. Từng mai đặc thù thùng thính kho, bị đưa lên đến quái vật hoạt động khu vực, đến không hết nửa máy móc nạ nổ trùng khuyết tán ra đến, hướng phía địch nhân vị trí tụ tập mà đi. Làm cùng thần linh nô phó tiếp xúc sau đó, vô cùng thảm thiết một màn xuất hiện. Tại không có bất kỳ cái gì cảm thấy tình huống dưới, thần linh nô phó cơ thể bắt đầu phân giải, đầu tiên là toàn thân máu tươi chảy ròng, sau đó huyết đục thành đống rơi xuống. Đợi đến địch nhân phát hiện dị thường cố gắng dây rồi lúc, bọn chúng nội tạng đã bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, căn bản không có cứu chữa có thể. Theo tiếp xúc nửa máy móc nạ nổ trùng bắt đầu, đến trở thành một đống thịt não, chỉ cần không đến 10 giây. Đây mới thật sự là khe mù lờ mẹ chị, vô thanh vô tức trong lúc đó, đem mục tiêu triệt để phá hủy. Khủng hoảng tại thần linh nô phó bên trong lan tràn, chúng nó đã sớm biết mình bận mệnh, cho nên mới sẽ điên cuồng giết chóc. Chúng nó nằm mơ đều không có nghĩ đến, lâu thành tu sĩ trả thù đến mức như thế nhanh chóng, đối mặt tiểu này đặc thù chiến tranh binh khí, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ngay tại tiền tuyến thần linh phó toàn bị trọng thương lúc, hậu phương xoáy nước trôi lối đi, lâu thành tu sĩ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp sát nhập vào thần linh nô phó ở lại thứ thần giới bên trong. Chương 2754, tín ngưỡng lưu lạc chương 2754, tín ngưỡng lưu lạc đến từ lâu thành thế giới tuần tra chiến hạm, cho thấy thật sự uy lực cường đại, cái gọi là thần linh phó toàn không chịu nổi một kích. Tuyệt đại đa số địch nhân bị lâu thành tu sĩ săn giết, may mắn thoát đi thần linh phó tổng, lại bị công chính thần điện truy sát. Lần này chiến tranh coi là toàn dân giai binh, mỗi khi phát hiện thần linh phó tổng tung tích, rồi sẽ có đến không hết tín đồ đeo vũ khí tham chiến. Vì tiêu diệt địch nhân, thậm chí không tiếc phòng cháy đốt rừng, kiên quyết không cho địch nhân lưu nửa chút đường lui. Công chính thần điện thừa cơ tuyên truyền việc này, nghiêm khắc lên án mạnh mẽ lục đại chủ thần, đồng thời chính thức đem nó tuyên truyền là tà thần. Lúc mới bắt đầu nhất, công chính thần điện còn không dám làm như thế, vì không bỏ ra nổi đầy đủ hữu hiệu bằng chứng, mặc dù có thể dùng cưỡng bách thủ đoạn, nhưng mà khẳng định không được cưa chuộng. Thế nhưng trải qua sự kiện lần này, lại đem lục đại chủ thần định vị là tà thần, cho dù ai cũng tìm không ra khuyết điểm. Thân làm vạn chúng tín ngưỡng chủ thần, làm sao có khả năng thúc đẩy nô phó đổ sát tín đồ? Đây rõ ràng là tà thần mới có thể làm ra sự việc. Về phần những thần linh kia người hầu, thì biến thành tà thần nô phó, người người có thể chu diệt. Đối với việc này, lâu thành tu sĩ chủ động giúp đỡ, cung cấp lúc trước trên chiến trường ghi hình tại chỗ. Nguyên bản tồn tại ở tại lục đại thần điện bích họa bên trong, bị các tín đồ tế bái kính sợ thân ảnh, bây giờ đã hóa thân ác ma, điên cuồng đổ sát nhìn không hề năng lực chống cự dân chúng. Thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, thành thị trở thành phế tích, thiên không bị mây đen triệt để che đậy. Cảnh tượng thảm liệt như vậy, cùng thâm viên địa ngục có gì khác biệt? Chiến trường quay video bị cất giữ tại đặc thù máy chiếu phim bên trong, đại lượng giao cho công chính thần điện, do thần sứ mang đi mỗi cái thành thị tiến hành phát ra. Sau đó trong một quãng thời gian, mỗi tòa thành thị công chính thần điện phụ cận đều sẽ tụ tập hàng loạt đám người. Treo lơ lửng giữa trời máy chiếu phim sẽ không gián đoạn phát ra chiến trường quay video, tuyên truyền lục đại chủ thần tà ác. Máy chiếu phim trải qua đặc thù chế tạo, bất kể ở vào cái nào góc độ, đều có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh, khiến người ta cảm thấy thân lâm kỳ cảnh. Nhìn thấy đã từng bái tế thần phó hóa thân ác ma, không chút kiêng kỵ đổ sắt nhìn dân chúng vô tội, dù là tay nâng lục đại chủ thần pho tượng cũng không thể may mắn thoát khỏi lúc, mỗi một tên khán giả cũng thâm thụ xúc động. Nét mặt của bọn hắn hoảng sợ bất an, cơ thể run rẩy kịch liệt, hiển nhiên là nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình đau khổ trông sẽ là cảnh tượng như thế này. Đây không phải giải cứu, mà là thanh tẩy diệt tuyệt, đúng vô tội tín đồ tiến hành trả thù. Khán giả âm thầm may mắn địch nhân không có xuất hiện ở bên cạnh, bằng không kết quả của mình khẳng định cũng sẽ như vậy. Hoảng sợ hối hận đồng thời, đúng lục đại chủ thần chờ mong dần dần biến mất, sau đó không tự chủ được cảm tạ công chính chi thần. Bí mật quan sát thần con nhóm, tất cả đều kinh hỉ dị thường, không ngờ rằng phát ra hình ảnh hiệu quả lại lốt như vậy. Bọn hắn lại làm sao biết, kỳ thực những thứ này trải qua biên tập trong hình ảnh, còn trộn lẫn lấy một ít không chân thực nội dung, đồng thời còn có đặc thù dẫn đạo tác dụng. Thổ dân cư dân kiến thức có hạn, căn bản cũng không hiểu rõ những nội tình này, chỉ đem hình ảnh bên trong hiện ra mọi thứ đều trở thành sự thực, trong lòng chấp nhận công chính thần điện lời giải thích. Chỉ dùng ngắn ngủi không đến 10 ngày, lục đại chủ thần thì từ thần đàn rơi xuống thâm nguyên, lưu lạc làm người người sợ hãi tà thần. Lâu thành tu sĩ cung cấp hình ảnh làm ra mang tính then chốt tác dụng, công chính thần điện các tín đồ đồng dạng không thể bỏ qua công lao, đúng là bọn họ chế tạo dư luận thủy triều. Giả mạo công chính chi thần Đường Trấn, tại đây trong thời gian thật ngắn, đạt được rồi lượng lớn nguyện lực phản hồi. Nếu hắn lưu tại Hạo Thiên vị diện, liền có cơ hội biến thành duy nhất chân thần, khống chế Hạo Thiên vị diện tất cả đại tiểu thế giới. Chỉ cần Hạo Thiên kia mặt bất còn, thân làm chủ thần Đường Trấn, là có thể vĩnh thế trường tồn. Với lại theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn còn có thể không ngừng tăng cường, nguyện lực chẳng những sẽ để cho hắn đạt được bản nguyên ý thức thừa nhận, còn có thể đạt được tương ứng lực lượng bản nguyên ban thưởng. Trường kỳ lưu tại Hạo Thiên vị diện, có thể chỉ cần mấy thời gian 10 năm, Đường Trấn tất nhiên biến thành thần vương. Đáng tiếc tiểu này thành thần chi đạo hạn chế quá nhiều, cũng không thích hợp đường chấn, dùng để bồi dưỡng lâu thành tu sĩ ngược lại là không có vấn đề. Công chính chi thần nguyện lực tăng cường đồng thời, nguyên thuộc về lục đại chủ thần nguyện lực đã trở nên ngày càng thưa thớt, thậm chí đạt đến tán loạn trình độ. Nay chỉ có thể nói rõ hai chuyện, đầu tiên là lục đại chủ thần không dám nhận bị đến từ tín đồ nguyện lực, để tránh bại lộ hư không thần quốc vị trí. Sau đó chính là theo lâu thành tu sĩ ảnh hưởng, lục đại chủ thần tín đồ đã càng phát ra thưa thớt, với lại trở nên không còn kiên định. Tín đồ số lượng kịch liệt giảm bớt, dẫn đến nguyện lực càng phát ra mỏng manh, thậm chí vốn có nguyện lực thì vì vứt bỏ tin mà tiêu tán. Nếu loại tình huống này tiếp tục kéo dài, lục đại chủ thần rất có thể bị bản nguyên ý thức xóa tên, biến thành cùng cam giống nhau tà thần. Một khi xảy ra loại tình huống kia, vốn có đặc quyền sẽ toàn bộ đánh mất, chẳng những không cách nào đạt được lực lượng bản nguyên tăng lên, còn có thể gặp đủ loại hạn chế. Lục đại chủ thần chắc chắn sẽ không cam tâm, điểm này theo các thần lúc trước thăm dò có thể nhìn ra, lại không nghĩ cuối cùng biến khéo thành vụng, đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Chẳng những không có thăm dò ra lâu thành tu sĩ thực lực chân chính, ngược lại thật dựng vào rồi tất cả phá hôi, còn nhường cuối cùng một nhóm tín đồ phản chiến đầu hàng định. Dựa theo đường chấn suy đoán, trừ phi lục đại chủ thần tự nguyện biến thành tà thần, tránh trong hư không thần quốc không chịu ra đây, bằng không giữa song phương sớm muộn sẽ có đánh một trận. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lâu thành tu sĩ đang chờ lục đại chủ thần xuất hiện, sau đó cho đón đầu thống kích. Dưới loại tình huống này, lục đại chủ thần há lại sẽ tự chui đầu vào lưới. Đường chấn từ lúc mới bắt đầu lúc, thì không có trông cậy vào địch nhân sẽ chủ động hiện thân, thậm chí ngay cả bố bấy dập dụ dỗ ý nghĩ đều không có. Hư hư thật thật, đây mới là bản chất của chiến tranh. Cho dù lục đại chủ thần nhận được tin tức, lâu thành tu sĩ trận doanh chỉ có một tên tạo vật chủ, nhưng cũng khẳng định không dám phát động công kích, lo lắng rơi vào cạm bẫy bên trong. Cùng lâu thành tu sĩ tiếp xúc mấy lần, đều là tạo vật chủ cấp bậc cường giả, cái này khiến lục đại chủ thần đối với lâu thành tu sĩ thực lực hiểu rõ vô cùng. Các thần tuyệt đối sẽ không tin tưởng, có can đảm phát động xâm lấn chiến tranh bên địch trận doanh, sẽ chỉ có một tên thần cấp cường giả. Cũng đúng thế thật đường chấn lớn mật phát động công kích, không sợ địch nhân phản công nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hắn rất hiểu rõ, địch nhân khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác đường chấn cũng là phô trương thanh thế, không dám đem sự việc kéo dài quá lâu, vì thuê giúp đỡ không thể nào trường kỳ đóng giữ tại đây. Trận này quyết chiến kéo dài càng lâu, thì đối với địch nhân càng phát ra bất lợi, đúng đường chấn mà nói cũng giống như thế. Vận mệnh chi đạo tu sĩ tham chiến, giúp đường chấn giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, chẳng những có rồi đầy đủ giúp đỡ, còn có thể giúp đỡ đem địch nhân cho đào ra. Sự việc thuận lợi như vậy, đường chấn ngược lại có chút ngưỡng mộ trong lòng. Trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy, nhất là đối với tạo vật chủ mà nói, bất luận cái gì trùng hợp sự việc đều cần đáng giá cảnh giác. Vậy đại biểu một việc, có người thông qua thủ đoạn đặc thù, hiểu rõ rồi ngươi tương lai một quãng thời gian vận mệnh quỹ đạo. Muốn hoàn thành điểm này, có thể nói là cực kỳ khó khăn, vì tạo vật chủ thân mình tự thành thiên địa, căn bản không nhận bất luận cái gì vận mệnh lực lượng ảnh hưởng. Dù là sử dụng xem bói thủ đoạn, đều không thể biết được bất kỳ tin tức gì, thậm chí có khả năng lọt vào nghiêm trọng phản vệ, đồng thời bị chiêm bốc người còn sẽ có cảm giác. Nhưng mà mọi thứ không có tuyệt đối, ai mà biết được tu vi đạt tới thần vương cấp, có phải hay không sẽ nắm giữ có chút thủ đoạn đặc thù. Với lại vận mệnh chi luân rất đặc thù, thực tế am hiểu khống chế vận mệnh, chẳng những có thể vì đem vận mệnh chi tử đưa vào tùy ý vị diện, còn có thể làm cho đối phương tận hưởng vận mệnh trong non. Một đường gặp dự hóa lành, vận thế tốt đến không người có thể so sánh, bất luận cái gì nhìn như không thể nào hoàn thành sự việc, vận mệnh chi tử đều có thể thoải mái làm được. Đường Chấn có chút hoài nghi, chính mình cái này có tiếng không có miếng vận mệnh chi tử, có phải hay không cũng bị vận mệnh chi luân thực hiện rồi thủ đoạn nào đó. Này mới khiến chính mình tại nguy cấp môi trường dưới, không hiểu ra sao đạt được giúp đỡ, hơn nữa còn có bổ sung chỗ tốt, đồng dạng có thể giải quyết chính mình nan đề. Làm Đường Chấn hỏi Dỗ Kỳ, cũng đưa ra cái nghi vấn này lúc, đối phương lại chỉ là cười lấy trả lời, các hạ không nên hỏi ta cũng chỉ là thi hành nhiệm vụ, sau đó tiện thể nhìn giúp ngươi một cái mà thôi. Đường Chấn lại hỏi, nhưng vì sao ta có loại cảm giác, vận mệnh chi đảo vị chủ nhân kia, cũng sớm đã tính toán đến ta đem cảnh ngộ sự việc. Hẳn là phỏng đoán, mà không phải tính toán, các hạ cái từ ngữ này dùng cũng không chuẩn xác. Quả nhiên là thế này phải không? Vậy ta ngược lại yên tâm. Ừm, các hạ cứ việc yên tâm. Chỉ hy vọng như thế. Chương 2755, thời quang trường hà bên trong ký ức tìm chương 2755, thời quang trường hà bên trong ký ức tìm vận mệnh chi tử thủ đoạn, xác thực rất thần kỳ. Dù kỳ tại thao tác trong quá trình, đường chấn ngay tại bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng trong lòng tán thưởng hai tiếng. Cùng lâu thành tu sĩ không giống nhau, vận mệnh chi đảo các tu sĩ có đặc biệt hệ thống tu luyện, cũng không đây lâu thành tu sĩ kém đến ở đâu. Tiểu này tìm kiếm đầu mối thủ đoạn, quả thật có không tệ hiệu quả, với lại vô cùng thực dụng. Nếu có điều kiện lời nói, đường chấn sẽ học tập một phen. Nếu là cái khác tạo vật chủ muốn học tập, khẳng định rất khó khăn, vì vận mệnh chi đảo tuyệt kỹ cũng không ngoại chuyện. Nhưng mà đường chấn không giống nhau, hắn đã từng thông qua vận mệnh chi tử thí luyện, nghiêm chỉnh mà nói thì coi là vận mệnh chi đảo thành viên. Hắn nếu như muốn học tập, chỉ cần đánh đổi một số thứ, khẳng định có thể thành công học được cái này kỹ năng. Với lại đường chấn có loại cảm giác, vận mệnh chi đảo chủ nhân có thể ước gì đường chấn chủ động học tập. Chẳng qua giờ này khắc này, vẫn là phải nhìn xem Dỗ Kỳ biểu diễn, những chuyện khác có thể đợi đến sau này hay nói. Dỗ Kỳ trong hư không bố trí phủ văn pháp trận, sau đó sử dụng thủ đoạn đặc thù, cùng Hạo Thiên vị diện nối liền cùng một chỗ. Muốn tìm kiếm ẩn tàng thổ dân thần quốc, đây là đầu tiên phải hoàn thành một bước, nhường tự thân cùng Hạo Thiên vị diện hoàn toàn hòa làm một thể. Dung hợp quá trình cũng không thoải mái, sẽ tao ngộ điên cuồng bái xích, cùng với bản nguyên ý thức mãnh liệt phản vệ. Cho dù là cường giả tạo vật chủ, cũng không chịu nổi dạng này phản vệ công kích, trong lúc đó có hơi không cẩn thận, thì rồi sẽ rơi vào trọng thương kết cục. Tạo vật chủ một khi bị thương, muốn chữa trị cực kỳ khó khăn, cũng tỉ như Đường Chấn đã từng phá hủy thổ dân thần quốc. Kiến tạo thần quốc thổ dân thần linh, rõ ràng có được thần vương cấp thực lực, nhưng như cũng bị thương bệnh khiến cho sống không bằng chết. Chẳng qua vận mệnh chi đảo có bí thuật, có thể hữu hiệu lẩn tránh các loại mạo hiểm, đồng thời vì tương đối nhu hòa thủ đoạn, đem tự thân cùng mục tiêu thế giới liên tiếp đến cùng nhau. Hoàn thành một bước này sau đó, vận mệnh chi tử liền có thể chui vào trong đó, chấp hành bước kế tiếp nhiệm vụ. Cách làm này rất có thiết yếu, chỉ vì rồi có thể thời gian trường hạ, hiểu qua đi phát ra tiếng tất cả mọi chuyện, thậm chí ngay cả sự phát triển của tương lai đều có thể nhìn thấy. Sau đó lại dùng lực lượng bí ẩn, tiến hành thích hợp bố cục, nhường vận mệnh chi tử có thể có được đủ loại chỗ tốt. Vô ý trong lúc đó có thể phát hiện thượng cổ bảo tàng, tiện tay làm xuống mấy món chuyện tốt, có thể đạt được đại nhân vật chú ý và hảo cảm. Hảo vận luôn luôn cùng vận mệnh chi tử không hẹn mà gặp, vận rủi lại luôn lệch một ly, một đường thuận phong thuận dòng, thường hết đủ loại cơ duyên kỳ ngộ. Dùng trọn vẹn 3 ngày, Dô Kỳ mới hoàn thành một bước này, cùng Hạo Thiên vị diện thành công hòa làm một thể. Thông qua đường chấn thị giác quan sát Dô Kỳ, phát hiện hắn đã trở nên như có như không, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán vô tung. Lúc này Dô Kỳ chính đưa thân vào thời gian trường hạ, đọc Hạo Thiên vị diện ký ức, có thể thoải mái sửa đổi ảnh hưởng một người vận mệnh. Sau đó lại sử dụng tự thân năng lực, trước giờ tiến hành dẫn đạo bố cục, có thể mọi thứ đều biến được đối chính mình có lợi. Tất cả quá trình cần thật lâu, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, cũng đúng thế thật vận mệnh chi từ lúc thi hành nhiệm vụ, cần hao phí hàng loạt thời gian nguyên nhân một trong. Dô Kỳ không cần bố cục Hạo Thiên vị diện, chỉ cần tại thời gian trường hạ bên trong, không ngừng tìm kiếm về thổ dân thần linh manh mối. Đường Chấn các hạ, không bằng ngươi thì giúp ta cùng nhau tìm kiếm, như vậy tốc độ năng lực càng biến đổi mau một chút. Ngay tại Đường Chấn yên lặng quan sát lúc, lại đột nhiên nhận được Dô Kỳ mời. Cùng nhau tìm kiếm, ta có thể chứ? Đường Chấn cũng không sợ Dô Kỳ hại chính mình, mà là đối với tiểu này thuật pháp cũng không quen thuộc, lo lắng tại thao tác trong quá trình xảy ra vấn đề. Dô Kỳ tất nhiên hiểu rõ Đường Chấn cố kỵ, liền tiếp theo giải thích nói, mọi thứ đều để cho ta đến điều khiển, các hạ ngươi việc cần phải làm chính là tại thời gian trường hà bên trong tìm kiếm cho rằng khả nghi tung tích. Chuyện này cũng không khó khăn, chỉ là cần đầy đủ kiên nhẫn mà thôi. Chẳng qua nếu là người bình thường làm chuyện này, có thể cuối cùng cả đời đều không thể hoàn thành, thậm chí có khả năng trầm luân trong đó. Chẳng qua đối với tạo vật chủ mà nói, sự việc thì trở nên đơn giản hứa, chỉ vì tạo vật chủ có thể phân ra vô số ý thức, độc lập truy tung đủ loại manh mối. Đường Chấn gật đầu một cái, đây mới là tất cả mấu chốt. Hạo Thiên vị diện lịch sử dài dằng dặc mà lâu đời, đã từng tồn tại qua vô số sinh linh, ghi chép hình tượng như là trong hoang mạc cát sỏi, nhiều đến không cách nào thống kê trình độ. Nếu không thể phân hóa ra vô số ý thức, tại đến không hết ký ức hình tượng bên trong tiến hành tìm, lại như thế nào mới có thể tìm thấy về thổ dân thần linh manh mối? Giờ phút này một tên tạo vật chủ tu sĩ, chẳng khác nào hơn 100 triệu tên thẩm tra giả, tìm hiệu suất cao đến dọa người. Dô Kỳ mời Đường Chấn mục đích, tự nhiên là vì tiết kiệm thời gian, đồng thời cũng là tránh Đường Chấn chờ đến sốt ruột. Vậy được rồi, ta đến thử một chút. Đường Chấn gật đầu đồng ý, sau đó dựa theo Dô Kỳ dẫn đạo, tiến nhập một mảnh huyền ảo tràng cảnh bên trong. Tại hoàn thành kết nối trong nháy mắt đó, Đường Chấn ngay lập tức sinh ra một loại cảm giác, mình đã Hạo Thiên vị diện hòa làm một thể, rốt cuộc cảm giác không đến bất luận cái gì bài xích. Đồng thời có thể cảm giác được vô số ký ức hình tượng, tạo thành trưởng thời gian dài tuyến, như là đây rồi giống như qua lại cuốn dao. Hình dung chuẩn xác hơn một ít, càng giống là một tấm lập thể lưới, bốn phương tám hướng răng khắp nơi, đem hết thảy tất cả quan điểm liên tiếp đến cùng nhau, đồng thời vô hạn kéo dài xuống dưới. Cái gọi là thời gian trường hạ, chỉ chính là kiểu này vô hạn duyên thân, dường như không có cuối ký ức hình tượng. Lúc này Đường Chấn cùng Dầu Kỳ, dường như tại thời gian trường hạ bên trong lưu động hai cái ngư. Mỗi thời mỗi khắc cũng có vô số hình ảnh ở trước mắt xuất hiện. Hai người việc cần phải làm chính là tại những ký ức này hình tượng xuất hiện lúc thành kiểm tra, từ đó xác định là có phải có khả nghi chỗ. Một khi phát hiện điểm đáng ngờ sau đó, nhất định phải tiếp tục truy tìm xuống dưới. Trong lúc đó cũng có thể phát hiện mới điểm đáng ngờ, nhất định phải tách ra tiến hành thăm dò, để tránh thất thất lương cơ. Loại cơ hội này một cái chớp mắt tức thì, một khi bỏ qua lời nói, muốn lại lần nữa tìm kiếm rồi sẽ trở nên dị thường khó khăn. Mỗi khi gặp lúc này, liền cần phân ra một sợi ý thức, đi chia ra truy tung khả nghi manh mối và gặp lại khả nghi manh mối. Còn muốn tiếp tục chia binh truy tung, có đôi khi chỉ là một cái đơn giản manh mối, liền cần vận dụng hơn vạn ý thức, trong lúc đó còn không thể có bất kỳ sai lầm nào. Chỉ có tạo vật chủ dạng này cường giả mới có thể hoàn thành tương tự nhiệm vụ, nếu như là bình thường tân trang, không bao lâu rồi sẽ thần trí tan vỡ. Với lại tại tìm đầu mối trong quá trình, sẽ cảm động lây mắt thấy đủ loại bi hoan ly hợp, nhất định phải không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì mới có thể. Cho nên chuyện này kỳ thực rất khó khăn, không có nhất định thực lực, căn bản không dám tùy tiện nếm thử. Đường Chấn rất nhanh liền thích ứng tiểu này đặc thù môi trường, sau đó tập trung tinh thần tại vô tận trong trí nhớ tìm kiếm manh mối. Về phần những ký ức này người sáng tạo cũng sớm đã hóa thành bụi đất, bị phương pháp đặc thù bảo đảm lưu lại ký ức, kỳ thực chỉ là thuận tiện kế tiếp đại luân hồi dọc lấy mà thôi. Mỗi cái vị diện sinh linh đều sẽ trải nghiệm tiểu luân hồi lịch trình, vị diện thân mình cũng sẽ trải nghiệm đại luân hồi, đem đã từng phát sinh qua sự việc toàn bộ tái diễn một lần. Đã từng tan biến tại trong dòng sông lịch sử người hoặc sự vật, sẽ ở không biết bao nhiêu năm về sau, còn có thể tại giống nhau vị diện lại lần nữa trình diễn. Đường Chấn đã sớm hiểu rõ điểm này, thậm chí còn từng tiến vào tương tự thế giới, khác nhau là thế giới cũng không phải quá hoàn chỉnh. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn thì theo một vị bình thường quý tộc trong trí nhớ phát hiện manh mối, sau đó một đường truy tung xuống dưới. Chương 2756, tìm thấy ngươi. Chương 2756, tìm thấy ngươi. Đây là người tiểu quý tộc, xuất thân không coi là cao quý, với lại trước kia trải nghiệm long đong. Hồi nhỏ kém chút chết đuối, lúc tuổi còn trẻ còn đã từng ngộ độc thức ăn, suýt nữa bị mất mạng. May mắn duy nhất sự việc chính là kế thừa gia tộc lãnh địa, đồng thời thu nhập cũng tạm được. Lạc hậu thời đại tiểu quý tộc, đời sống cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, đời sống thì đơn điệu đáng thương. Sinh là quý tộc chỗ tốt, nhiều lắm thì không thiếu ăn mặc, không cần lo lắng không kiếm được vợ mà thôi. Tất nhiên cùng so với người bình thường mà nói, vẫn như cũ coi là muôn màu muôn vẻ, với lại vốn có rồi quyền thế về sau, có thể lại càng dễ đạt được cảm giác thỏa mãn. Tham gia qua hai lần thanh chức phỉ đồ chiến đấu, chém chết qua một tên trọng thương phỉ đồ, trừ đó ra, sự việc bên ngoài, tiểu quý tộc cả đời này lại không bất luận cái gì đặc biệt kích thích trải nghiệm. Người đã trung niên tiểu quý tộc lại đột nhiên được một hồi bệnh nặng, khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa xa. Ngay tại hắn đã tuyệt vọng, đồng thời đã làm xong tử vong chuẩn bị lúc, một tên thần điện truyền giáo sĩ đi tới nhà của hắn. Tên kia truyền giáo sĩ nói cho tiểu quý tộc, chỉ cần dựa theo yêu cầu của mình, tại công khai trường hợp tuyên thệ tín ngưỡng một vị nào đó chủ thần, thì có cơ hội lấy được thần minh ban ân, từ đó khu trừ đủ để chí mạng tật bệnh. Tiểu quý tộc cả đời không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng, đối với truyền giáo sĩ lời giải thích nửa tin nửa ngờ, thậm chí cảm thấy đối phương có mưu đồ khác. Chỉ là hắn đã bệnh nguy kịch, căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể dựa theo đối phương cách nói tổ chức nghi thức, tại trước mặt mọi người tuyên thệ biến thành thần linh tín đồ. Thần tích chuyện bình thường xảy ra, làm tiểu quý tộc tuyên thệ biến thành thần linh tín đồ một khắc này, trên bầu trời có quang mang rơi xuống, đem tiểu quý tộc bao vây trong đó. Đột nhiên xuất hiện biến cố, sợ ngây người ở đây người vây xem, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có tên kia truyền giáo sĩ vẫn luôn mặt lộ bình tĩnh nụ cười, hô to cảm tạ thần linh chúc phúc lời nói. Rất nhanh quang mang tàn đi, nguyên bản mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong một tiểu quý tộc, lại trở nên trẻ tuổi lên. Về phần bối rối tiểu quý tộc tật bệnh đã triệt để khỏi hẳn, nguyên bản đi đường đều muốn đỡ tiểu quý tộc, bây giờ đã trở nên chạy nhảy tự nhiên. Mọi người vây xem chấn động vô cùng, bọn hắn chủ động quỳ trên mặt đất, khẩn cầu có thể trở thành thần linh tín đồ. Chuyện này truyền bá ra, biến thành một kiện chân thực phát sinh thần tích, thậm chí bị thần điện ghi lại trong danh sách. Thân làm người đứng xem đường chấn, lại có thể cảm giác được chuyện này từ đầu tới cuối đều có nồng đậm biểu diễn dấu vết. Diễn kịch cũng không phải kia tiểu quý tộc, khán giả càng là hơn mơ mơ hồ hồ, duy nhất người biết chuyện chính là tên kia truyền giáo tu sĩ. Hắn dùng rồi thủ đoạn đặc thù, đưa tới thần linh chúc phúc, trước mặt mọi người thể hiện rồi một lần thần tích. Truyền giáo tu sĩ thực lực bình thường, lại có thể thi triển thần linh chúc phúc, cái này hiển nhiên không phải hắn có khả năng có năng lực. Đường Chấn đúng tên này truyền giáo sĩ sinh ra hứng thú, đem thị giác rơi ở trên người hắn, theo vận mệnh quỹ đạo không ngừng ngược dòng tìm. Rất nhanh hắn liền thấy một màn cảnh tượng, truyền giáo sĩ ở vào một tòa thần điện bên trong, trung quanh có rất nhiều giống như hắn ăn mặc truyền giáo tín đồ. Tại phía trước trên đài cao, có một tên khuôn mặt uy nghiêm tuổi tác lão tu sĩ, đang đúng mọi người giảng thuật cái gì. Đường Chấn nghe không được âm thanh, nhưng lại có thể thông qua đối phương khẩu hình, suy đoán ra tuổi già tu sĩ giảng thuật nội dung. Nguyên lai bọn hắn đang lưu đồ một kiện đại sự, chuẩn bị người vì sáng tạo một ít thần tích, từ đó gia tăng tín đồ số lượng. Sáng tạo thần tích phương pháp chính là thông qua thủ đoạn đặc thù hiến tế thần linh, bất ngờ lấy được một nhóm thần ân phụ lục. Chỉ cần đem phụ lục kích hoạt sau đó, liền có thể dẫn tới thần ân giáng lâm, cố ý sáng tạo một lần thần tích. Đường Chấn nhìn đến đây, đã hiểu rõ rồi tiểu quý tộc bị chữa trị nguyên nhân, quả nhiên là sử dụng đặc thù vật phẩm. Thủ đoạn không coi là cao minh, nhưng mà rất có hiệu quả, càng làm mông muội thời đại liền càng là như thế. Đường Chấn nhìn đến đây, lại đặt ý thức đặt ở nói chuyện trên người lão giả, muốn nhìn một chút đối phương là thông qua loại thủ đoạn nào, đạt được rồi có thể chế tạo thần tích phụ lục. Thị giác chuyển đổi trở thành, Đường Chấn không chần chờ chút nào, lần theo đối phương vận mệnh chi tuyến một đường tìm. Mãi đến khi một màn cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, Đường Chấn mới ngưng nhanh chóng xuyên qua, nghiêm túc quan sát. To lớn mà nguyên thủy chính giữa tế đàn, có một tòa thật sâu hố to, bên trong trôi nổi đếm không hết thi thể. Nhìn xem thi thể cách ăn mặc, rõ ràng đều là chiến phu. Còn có càng nhiều chiến phu bị dây thừng trói lại, cưỡng ép xua đuổi đến trên tế đàn, sau đó bị hành hình giả dùng hắc rượu thạch đao cắt mở yết hầu. Đây là dùng người sống tế tự, dã man mà máu canh. Như thế bóng tối mà tàn nhẫn cảnh tượng, lại là tại tế tự một vị chính thần, kia thần tượng đứng sừng sững ở giữa ao máu, trên mặt mang từ bi nụ cười. Tại huyết trì bốn phía, đứng đầy người mặc phù văn trường bào, đầu đội mặt nạ thần quan cùng tu sĩ. Bọn hắn cao giọng ngâm tụng chú ngữ, mặt mũi tràn đầy thành tín nét mặt, đối với những kia chiến phu kêu rên cầu xin tha thứ làm như không thấy. Làm máu tươi càng để lâu càng sâu, trôi nổi thi thể càng ngày càng nhiều lúc, tòa kia trang nghiêm mà to lớn thần tượng bắt đầu chậm rãi có rồi phản ứng. Bình tĩnh không lay động huyết trì bên trong, không ngừng toát ra thành chuỗi bọt khí, phản phất đang thời gian cực ngắn sôi trào lên. Tương đầu cùng loại mạch máu thứ gì đó, tại huyết trì mặt ngoài phi tốc hình thành, sau đó giống như bơi lội như rắn độc, thẳng đến tòa kia thần tượng quấn quanh mà đi. Tiếp xúc đến thần tượng một khắc này, giữ tận mạch máu ngay lập tức leo lên phía trên, trong thời gian thật ngắn thì hiện đầy thần tượng mặt ngoài. Nguyên bản thì mang theo vài phần quỷ dị thần tượng, giờ phút này nhìn lên tới vô cùng âm trầm, dường như tản ra không hiểu khí tức tà ác. Vây quanh ở huyết trì bên cạnh thần quan cùng tu sĩ, lại sôi nổi mặt lộ vẻ mặt kích động, không tự chủ được tăng nhanh ngâm tụng tốc độ. Đồng thời không chớp mắt chằm chằm vào thần tượng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, phản phất như là bị dục vọng chỗ thúc đẩy nô phó. Đối với bọn hắn mà nói, đây là thần linh đáp lại, là bọn hắn đau khổ chờ đợi lấy được kết quả. Nhất định phải nắm lấy cơ hội, nhường thần linh hiểu rõ bọn hắn truy cầu, sau đó gần cầu hạ xuống thần ân. Vì bảo đảm có thể đạt thành mục đích, nhiều hơn nữa chiến phu bị đẩy lên cạnh huyết trì duyên, trực tiếp chém giết sau đẩy vào huyết trì bên trong. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, gần ngàn tên chiến phu đều bị chém giết, kêu rên tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Là cái này cùng thần linh giao dịch đại giới, chỉ có dùng đủ số lượng hy sinh, mới có thể dẫn tới thần linh đúng con kiến hôi nhìn chăm chú. Trong huyết trì mạch máu càng phát ra dày đặc, mà thần tượng trên người những kia mạch máu bắt đầu hướng phía thần tượng nội bộ kéo dài. Nếu cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện thần tượng con mắt bên trong có âm trầm quang mang không ngừng lấp lóe. Bành bành bành, giống như nhịp tim bình thường âm thanh từ thần tượng vị trí truyền đến, tất cả huyết chỉ mặt ngoài thì như là trái tim giống như bắt đầu chậm rãi cổ động. Vô tận giữa hư không truyền đến khẽ than thở một tiếng, theo tất cả huyết chỉ bên trong huyết dịch cũng trong nháy mắt hấp thụ không còn một mảnh. Về phần trong huyết chỉ chiến phu thi thể đã toàn bộ biến thành thây khô, không còn có một tia trình độ. Ở giữa ao máu to lớn thần tượng trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu, không cách nào hình dung chèn ép khí tức huyết tán ra tới. Thần quan cùng tín đồ sôi nổi quỳ xuống, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, nhìn chòng chọc vào ở giữa ao máu thần tượng. Hào quang nóng ánh vì thần tượng làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, mang theo vô cùng khí tức thần thánh. Nhận loại khí tức này lây nhiễm, sẽ kìm lòng không được sinh lòng kính sợ, cơ thể thì vì áp lực cực lớn mà run lẩy bẩy. Thần ân giáng lâm, thần ân giáng lâm á! Một tên giám mục lớn tiếng reo hò, dẫn tới cái khác thần quan tu sĩ cao giọng phụ họa, trong giọng nói mang theo không cách nào che giấu kính sợ cùng sung sướng. Tại đây chướng mắt hào quang đẹp mắt bên trong, từng mai như là mang theo phủ văn huyết sắc kết tinh, tiên tính phiêu phủ ở thần tượng trung quanh, tản ra chấn nhiếp tâm thần khí tức. Về phần quang mang bên trong thần tượng, lại phảng phất có sinh mệnh bình thường, đang dùng lạnh băng mà vô tình ánh mắt, chậm rãi nhìn bốn phía tín đồ. Làm thần tượng ánh mắt rơi vào nơi nào đó vị trí lúc, lại đột nhiên trong lúc đó đình trệ bất động, đúng lúc này phát ra gầm lên giận dữ. Thần bí trang nghiêm bầu không khí, trong nháy mắt bị đánh phá, nhường chung quanh tu sĩ thần quan không biết làm sao. Tìm thấy ngươi rồi, nhìn xem ngươi còn hướng ở đâu tránh. Huyết chỉ bên cạnh tu sĩ bên trong, Đường Chấn thân ảnh chậm rãi đi ra, vẻ mặt tươi cười nhẹ nói. Chương 2757, giết vào thần quốc. Chương 2757, giết vào thần quốc. Đường Chấn vừa dứt lời, liền nghe quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, giữa trời đất cảnh vật phi tốc đảo ngược. Giống như cái gương vỡ nát bình thường, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt bặm mẹo, bất kể người hoặc sự vật tất cả đều trở thành bụi. Cùng thổ dân thần linh có liên quan ký ức hình tượng, giống như bị liệt diễm nhóm lửa từng cây dây dẫn nổ, phi tốc tiêu đốt tiêu tán. Ký ức hình tượng là bản nguyên ý thức chỗ tồn trữ, ai cũng không có quyền hạn xóa bỏ. Giờ phút này xuất hiện biến cố, chỉ có thể nói rõ thổ dân thần linh đã luống cuống. Ngài đang lấy tổn thất lực lượng bản nguyên đại giới, xóa đi rồi cùng mình có liên quan ký ức hình tượng, sau đó dùng chống rông đem nó thay thế. Hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng, cưỡng ép xóa đi vị diện ký ức sẽ để cho Hạo Thiên vị diện quy tắc loạn thành một bầy. Một khi đại luân hồi tái diễn, bị cưỡng ép xóa đi vị diện ký ức, thậm chí có khả năng dẫn đến tất cả vị diện tê liệt. Lúc trước tham dự chiến khu xếp hạng thời gian chiến tranh, Đường Chấn theo thí luyện thần quốc mang đi hộ lạc người yêu, kết quả bỏ ra muốn làm giá cả to lớn. Sẽ xảy ra chuyện như vậy là bởi vì giữa hai bên nguyên lý không sai biệt lắm, thần quốc cũng được tương đương với một tòa vị diện. Đơn giản đánh cái so sánh, Đường Chấn theo một màn hí kịch bên trong mang đi một tên diễn viên, liền có khả năng dẫn đến cả chàng hí kịch không cách nào thuận lợi diễn xuất. Mỗi vị diễn viên đều là có một không hai, tất cả đều có vị trí trọng yếu, thiếu khuyết sau đó rồi sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cho nên Đường Chấn tin tưởng địch nhân đã không đường tối lui, bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Thổ dân thần linh thuộc về tồn tại đặc thù, sinh tử luân hồi không nhận bản nguyên ý thức còn hạn, nhưng mà thần cách lại là bản nguyên ý thức đưa cho. Xóa đi về tự thân lưu lại dấu vết, chẳng khác nào nhường tất cả tín đồ tập thể mất trí nhớ, từ hôm nay sau này tháng ngày trong, cho dù ai cũng sẽ không nhớ tới vị này đã từng tồn tại qua thần linh. Không được bao lâu thời gian, bản nguyên ý thức rồi sẽ tước đoạt đối phương thần cách, chỉ vì không người nào biết thần linh, liền ngang ngửa với hoàn toàn chết đi. Lúc đại chủ thần chậm chạp không chịu lộ diện, bị tước đoạt thần cách sự việc sớm muộn sẽ phát sinh, bây giờ chỉ là trước giờ một bước mà thôi. Đường Chấn đã sớm chuẩn bị, tại địch nhân cố gắng phá hủy tất cả dấu vết lúc, phân hóa ra tới ý thức đã lần theo địch nhân giáng lâm khí tức, thẳng đến hư không mà đi. Đoạn đường này thiên băng địa liệt, không ngừng sấm sét băng rội, địch nhân liều mạng ngăn cản Đường Chấn, không muốn để cho hắn biết được hư không thần quốc tọa độ. Đường Chấn mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ lực cản nặng nề, liền phảng phất tại cao tốc làn xe trên truy đuổi, khoảng cách địch nhân chỉ thiếu chút nữa xa. Địch nhân hành động khoái mà quỷ bí, chỉ vì là cái này ngài thân mình trải nghiệm, cho nên thanh trừ ký ức cùng thoát khỏi tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đường Chấn truy tung trong quá trình, còn thỉnh thoảng rơi vào cạm bẫy, ảnh hưởng truy tung tốc độ của địch nhân. Đến không hết ký ức hình tượng bị xóa đi, hàng ngàn hàng vạn ý thức một mực điên cuồng truy tung, người truy ta trốn trong lúc đó. Khoảng cách đích thì càng ngày càng gần. Kết quả đúng lúc này, thoát đi thổ dân thần linh bắt đầu phát động phản kích, không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ chỉ bằng vào loại thủ đoạn này, căn bản là không có cách thoát khỏi Đường Chấn truy tung. Giữa song phương triển khai đại chiến, bản nguyên ý thức lại tham dự vào, đánh cho bên trong dòng sông thời gian loạn cả một đoàn. Đường Chấn coi như là lấy một địch hai, bị áp chế đến không cách nào đánh trả, kẻ địch giảo hoạt lại thừa cơ thoát khỏi chiến trường. Hắn mục đích là ngăn cản Đường Chấn, mà không phải đem Đường Chấn ý thức tiêu diệt, làm như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Người chạy trốn nơi đâu? Ngay tại thời khắc mấu chốt, Dù kỳ ý thức đột nhiên xuất hiện, hắn ngăn cản bản nguyên ý thức, cũng nhường Đường Chấn tiếp tục truy tung thổ dân thần linh. Đường Chấn thì không nói nhảm, một hơi xông vào giữa hư không, tại địch nhân biến mất cuối cùng một nháy mắt, khóa chặt rồi hư không thần quốc vị trí chính xác. Người trốn không thoát, chờ lấy bị chém giết đi. Đường Chấn trong giọng nói mang theo khiêu khích, nhìn khuôn mặt vặn vẹo thổ dân thần linh, ý thức nhanh chóng rút khỏi thời gian trường hạ. Dù kỳ đi theo cùng nhau rút khỏi, hắn hiểu rõ tận dụng thời cơ, nhất định phải ngay lập tức triển khai hành động. Có thể giờ này khắc này, tên địa thổ dân thần linh đã cảm thấy dị thường, đồng thời có một nửa có thể thoát khỏi thần quốc. Lại hoặc là liên hệ chủ thần khác, sử dụng hư không thần quốc mai phục Đường Chấn, nhường hắn chủ động rơi vào cạm bẫy. Tình huống không rõ, muốn hay không hiện tại động thủ. Dô Kỳ trông thấy Đường Chấn, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. nên ngay lập tức hành động, địch nhân không biết thủ đoạn của ngươi, khẳng định không cách nào trước giờ, cho nên hành động lần này hẳn là sẽ không cảnh ngộ nguy hiểm. Đường Chấn không chần chờ, trực tiếp chào hỏi Tà Thần Cam chạy đến, sau đó cùng Dỗ Kỳ hướng phía vừa mới tỏa định hư không thần quốc mà đi. Không cần bao lâu thời gian, Đường Chấn đám người liền đã tới mục đích. Hành động. Giữa hư không hoàn toàn yên tĩnh, Đường Chấn cùng Dỗ Kỳ liếc nhau, trực tiếp động thủ xé rách hư không. Vì hiểu rõ chính xác vị trí, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, một đạo tĩnh mịch xoáy nước thì xuất hiện ở trước mắt. Xuyên thấu qua đạo này xoáy nước trung động, có thể nhìn thấy nút ở phía sau mặt hư không thần quốc, nội bộ một mảnh đỏ sẫm màu sắc. Cam ngươi thủ tại chỗ này, một khi phát sinh biến cố, thì cho ta kịp thời cảnh báo. Đường Chấn nhìn Cam, lạnh giọng ra lệnh. Chủ nhân cứ việc yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cam giọng nói kích động, đối Đường Chấn nói. Vừa qua khỏi không dài thời gian, lại lần nữa đúng một vị chủ thần hư không thần quốc phát động công kích, loại cảm giác này thực sự thoải mái vô cùng. Lần trước thần linh chiến đấu, liền để Cam biết thêm không ít, cũng không biết lần này năng lực mò được chỗ tốt gì. Với lại lần này Đường Chấn bên người, còn đi theo một vị thần cấp cường giả, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Tại Cam nóng bỏng ánh mắt bên trong, Đường Chấn cùng Dỗ Kỳ lần lượt xông vào xoáy nước bên trong, thẳng đến thần quốc vị trí hạch tâm mà đi. Phụ trách trông coi xoáy nước Cam, thì huy động chính mình móng nhọn, không ngừng xé rách nhìn xoáy nước khu vực biên giới. Hư không khí tức nguy hại cực lớn, bất kể là phàm nhân thế giới hay là thổ dân thần linh thần quốc, cũng không thể thừa nhận hư không khí tức ăn mòn. Cam tận lực mở rộng xoáy nước, chính là vì tổn hại bên địch thần quốc, nhờ hư không khí tức tràn ngập tại cả tòa tiểu thế giới. Đường Chấn cùng Dỗ Kỳ một đường tiến lên, lướt qua những kia hư vô mở mịt khu vực, thẳng đến hạch tâm nhất lục địa đánh tới. Thổ dân thần linh có thể không cần lục địa cư trú, nhưng mà thần quốc bên trong nuôi những kia tín đồ, lại nhất định phải tương ứng chỗ ở. Đối với thổ dân thần linh mà nói, thần quốc bên trong tín đồ là duy trì thần cách cuối cùng cậy bảo, nhất định phải dàn xếp thỏa đáng mới có thể. Đường Chấn bọn hắn công kích những thứ này tín đồ, thổ dân thần linh không thể nào ngồi yên không lý đến, liền xem như nguyên bản đã núp vào, giờ phút này thì nhất định phải chủ động lên chiến. Thời khắc này Đường Chấn hai người đã đề cao cảnh giác, khi tiến vào hư không thần quốc một khắc này, thì khẳng định đã bị địch nhân cảm giác. May mắn đây không phải lâu thành tu sĩ thần quốc, bằng không trước khi tiến vào, Đường Chấn cùng Dỗ Kỳ nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ một phen mới có thể. Chẳng qua mấy cái thuấn di, một tòa lơ lửng cự đảo xuất hiện ở trước mắt, trên đảo tràn đầy cư dân. Giờ phút này bọn hắn chính tụ tập cùng nhau, hoảng sợ nhìn về phía đỉnh đầu thiên không. Đường Chấn hai người bước vào thần quốc một khắc này, thần quốc cư dân nhóm đồng dạng phát hiện dị thường, hiểu rõ sắp đại nạn lâm đầu. Chuyện bọn họ duy nhất có thể làm, chính là không ngừng cầu nguyện, hy vọng thần linh có thể kịp thời xuất hiện giải quyết nguy cơ. Vô số hỏa long từ trên trời giáng xuống, tại hạ xuống trong quá trình, lại phân hóa thành vô số thật nhỏ tia lửa. Chẳng qua trong khoảnh khắc, mặt đất hóa thành hỏa hải. Bất kể phong ốc kiến trúc hay là địa diện những kia tín đồ, đều bị hỏa hải thôn phệ, thoáng qua trong lúc đó hóa thành hư vô. Hủy thiên diệt địa công kích đã giáng lâm, các tín đồ cả ngày cầu nguyện kính ngưỡng thần linh, lại từ đầu đến cuối không có lộ diện. Chương 2758, nuốt địch. Chương 2758, nuốt địch. Cương giả tạo vật chủ công kích, có thể quyền định một phiến khu vực, sau đó mất đi vạn vật sức sống. Phiến khu vực này rất lớn, nếu tạo vật chủ toàn lực công kích, đủ để ảnh hưởng xung quanh 10 vạn dặm khu vực. Bất kể người hoặc di chuyển thực vật, thậm chí ngay cả mặt đất thân mình, đều sẽ triệt để chết đi. Nếu như là bình thường thế giới, có thể lọt vào công kích sau mấy thời gian 100.000 năm, đều sẽ vì hoang mạc trạng thái tồn tại. So sánh sơn băng địa liệt, loại thủ đoạn này mới tính là chân chính diệt tuyệt. Tín ngưỡng trật tự chi thần thần linh tín đồ nhóm, cuối cùng không có đạt được thần linh giải cứu, tại ngập trời liệt diễm bên trong tan thành mấy khói. Có chuyện gì vậy, kia trật tự chi thần vì sao còn không hiện thân? Đường Chấn lặng lẽ dò xét bốn phía, nhưng mà không hề có phát hiện tung tích của địch nhân, tựa hồ đối phương căn bản không có ở thần quốc. Dựa theo suy đoán của ta, hẳn là đã chạy. Giọng Dỗ Kỳ vang lên, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Chạy sao? Xác thực rất có thể. Đường Chấn giọng nói lạnh băng, không ngờ rằng trật tự chi thần như thế hèn nhát. Không chạy không được à, phát hiện chính mình hư không thần quốc vị trí bại lộ, đúng lúc này hai người chúng ta lại mạnh mẽ xâm nhập, không chạy lẽ nào lưu chờ chết ở đây sao? Dỗ Kỳ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Địch nhân bước vào giữa hư không, không thông báo chạy đến đâu trong, muốn tìm được gần như không có khả năng. Thổ dân thần linh vứt bỏ thần quốc, lựa chọn không đánh mà chạy, đồng dạng thuộc về có thể phát sinh biến cố một trong. Hay là báo tin lâu thành tu sĩ, chuẩn bị quét dọn chiến trường đi, nơi này đồ tốt không ít, tận lực không muốn lãng phí. Dỗ Kỳ thuận miệng nói một câu, đang muốn xem xét có phải có bản nguyên linh bảo lúc, Đường Chấn lại đột nhiên biến sắc. Không tốt, có địch nhân đánh lén. Canh giữ ở xoáy nước cửa vào Cam, đột nhiên cảnh báo, tỏ vẻ bị thần bí địch nhân tập kích. Không phải là cái đó thổ dân thần linh đi, ngài có phải điên rồi hay không, lại còn dám quay về? Dỗ Kỳ vừa mừng vừa sợ, còn có một số không thể tưởng tượng nổi. Đây là đang muốn chết. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, cơ thể trong nháy mắt biến mất, thẳng đến xoáy nước cửa vào vị trí. Đánh lén Cam địch nhân, rất có thể liền là trật tự chi thần, thoát khỏi sau chẳng biết tại sao lại giết quay về. Mặc kệ đối phương ra sao mục đích, chẳng qua tất nhiên dám trở về, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Mấy cái trong nháy mắt, Đường Chấn đến vòng xoáy cửa vào, quả nhiên thấy trong hư không, hai đạo to lớn thân ảnh đang điên cuồng chém giết. Cam thực lực yếu kém, lúc chiến đấu rơi xuống hạ phòng. Nhưng mà bằng vào Đường Chấn truyền thụ cho thủ đoạn, gắng gượng đánh bắt rồi trật tự chi thần công kích, kiên trì tới Đường Chấn đến. Cam lui ra, ta tới thu thập thằng ngu này. Xác nhận là trật tự chi thần, Đường Chấn gầm nhẹ một tiếng, cơ thể bắt đầu phi tốc phóng đại. Lấm ta lấm tấm bạch sắc hỏa diễm, trong nháy mắt hình thành liệu nguyên chi thế, trong hư không lan tràn khắp nơi. Chết tiệt khốn nạn, ta muốn giết các ngươi. Nhìn thấy giết tới Đường Chấn cùng Dầu Kỳ, Trật Tự Chi Thần vừa sợ vừa giận, đồng thời còn có không cách nào che giấu bối rối. Ngày trước đây đột nhiên toát ra một đoạn ký ức, hiểu rõ Đường Chấn khóa chặt rồi chính mình thần quốc tọa độ, trong lòng lập tức chấn động vô cùng. Đối với lâu thành thủ đoạn của tu sĩ, càng là hơn khiếp sợ không thôi. Căn cứ suy đoán của hắn, Đường Chấn đã tiêu diệt Công Chính Chi Thần, với lại lựa chọn mạo danh thay thế, giả truyền Công Chính Chi Thần thần dụ, khơi mào gian phòng thần quyền chi chiến, đánh cho Lục Đại Chủ Thần trở tay không kịp. Mặc dù trong lòng tức giận vô cùng, nhưng mà đối với đến từ lâu thành thế giới kẻ xâm lấn, Lục Đại Chủ Thần lại vô cùng kiêng kỵ. Bọn hắn hiểu rõ lâu thành tu sĩ thực lực, hiểu rõ đối phương như đến có chuẩn bị, Lục Đại Chủ Thần liên thủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Trật Tự Chi Thần quả quyết lựa chọn thoát khỏi, sợ chậm hơn một bước, rồi sẽ bị lâu thành tu sĩ chặn ở hang ổ. Về phần những kia thần quốc tín đồ, đã không có thời gian để ý tới, hay là bảo trụ tính mạng của mình quan trọng. Chỉ là không có chạy ra bao xa, Trật Tự Chi Thần thì cảm thấy hối hận, cảm thấy mình quá mức bất ức. Thần quốc bị người hủy đi, thần cách sắp bị tước đoạt, bao nhiêu năm nỗ lực trôi theo nước chảy, chính mình lại chạy trối chết, ngay cả đánh nhau một trận cũng không dám, quả thực bẽ mặt vứt xuống ra. Càng nghĩ càng là tức giận, Trật Tự Chi Thần đột nhiên trở về, thẳng đến xoáy nước cửa vào vị trí. Ngay chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy của mình, vụ trộm phục kích Đường Chấn cùng Dầu Kỳ, xem xét có thể hay không báo thù rửa hận. Liền xem như không thể một chiêu tiêu diệt địch nhân, hẳn là cũng năng lực đạt tới trọng thương trình độ, sau đó liền có thể thừa dịp loạn phát động công kích. Nếu như không có thành công, vậy liền kịp thời rút lui chiến trường, nhiều lắm là thứ bị thiệt hại một kiện bản nguyên linh bảo. Lại không nghĩ vừa mới đến xoáy nước cửa vào, liền thấy trắng trận phá hoại Cam, Trật Tự Chi Thần thì một chút liền nhận ra Cam lai lịch. Vì Cam tồn tại, phục kích không cách nào tiếp tục áp dụng, nhưng mà Trật Tự Chi Thần không nghĩ thì dễ dàng như vậy rời khỏi. Không thể phục kích chính chủ, đem chó săn xử lý cũng giống vậy. Trong lòng tràn đầy khuất nhục Trật Tự Chi Thần, trực tiếp đúng Cam phát động rồi công kích, chuẩn bị đem nó giết chết chút cơn giận. Chính mình là Đường Đường chủ thần, đạt được rồi bản nguyên ý thức thừa nhận, Cam lại là không nhà để về khất cái, hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc. Trật Tự Chi Thần không ngờ rằng, Cam xa so với trong tưởng tượng còn muốn cơ cảnh, ngài chẳng qua là vừa mới phát động công kích, Cam liền đã có cảm giác. Tất sát một kích tránh đi đến tiếp sau, hai bên thì trong hư không triển khai đại chiến. Đợi đến hai bên sau khi giao thủ, Trật Tự Chi Thần mới lại ngạc nhiên phát hiện, Cam sức chiến đấu càng là hơn vượt quá tưởng tượng. Nó sử dụng chiến đấu thủ đoạn, lại cùng lâu thành tu sĩ giống nhau như lúc, quỷ dị xảo trá mà lực sát thương to lớn. Chó săn, vì chỗ tốt mà ra bán hạo tiền, ta nhất định phải giết ngươi. Trật Tự Chi Thần vừa giận vừa tức, đem Cam trở thành ăn cây táo rào cây sung phản đồ, lại toàn vẹn quên rồi chính mình đối với tà thần xem thường thái độ. Nghe được Trật Tự Chi Thần chửi mắng, Cam cười lạnh không ngừng, tên đáng chết này, lẽ nào cho là mình cùng ngài tín đồ giống nhau ngu xuẩn? Tất nhiên đã chạy trốn, nên ngoan ngoãn trốn đi, chờ đợi cơ hội đồng sơn tái khởi. Kết quả lại đi mà quay lại, lại cố gắng tiêu diệt chính mình, đơn giản chính là ngu tới cực điểm. Cho là mình nhỏ yếu có thể lớn, không phải đối thủ của chủ thần, lại không biết mình cũng sớm đã thoát thai hoàn cốt. Mặc dù thực lực không bằng chủ thần, nhưng mà kỹ xảo lại hơn một chút, là cái này bảo mệnh át chủ bài. Chỉ cần ngăn chặn địch nhân thời gian rất ngắn, Đường Chấn rồi sẽ vì tốc độ nhanh nhất đến, sau đó chính mình rồi sẽ chuyển nguy thành an. Sự thực quả nhiên như Cam suy nghĩ, phát ra tín hiệu cầu cứu sau trong khoảnh khắc, Đường Chấn cùng Dỗ Kỳ liền đã liên tiếp xuất hiện. Khắc khắc. Lúc này nhìn xem ngươi chết như thế nào. Cam phát ra cười lạnh, nhanh chóng bước ra rút lui chiến trường. Cùng Trật Tự Chi Thần một phen kịch chiến, nó đã mình đầy thương tích, nhưng mà chiến ý vô cùng cao. Thực lực địch ta chênh lệch cực lớn, lại có thể còn sống kéo tới viện binh đến, dạng này chiến tích liền đủ để kiêu ngạo. Đi chết đi. Đường Chấn cùng Dỗ Kỳ đồng thời ra tay, đem Trật Tự Chi Thần vây quanh ở trung ương, ra tay thời không lưu tình chút nào. Khốn nạn. Giao thủ chẳng qua 10 cái hiệp, lọt vào giáp công Trật Tự Chi Thần thì thân chịu trọng thương, hình thể đã nhanh muốn tan vỡ. Lâu thành tu sĩ cường đại, đã vượt qua Trật Tự Chi Thần tưởng tượng. Vốn cho là cho dù không cách nào chiến thắng, cũng có thể liều cái tám lạng nửa cân, tối thiểu nhất thoát khỏi không có vấn đề. Kết quả hiện tại xem ra, chính mình căn bản chính là không biết lượng sức, thậm chí vẫn lạc chỉ ở trong khoảnh khắc. Trật Tự Chi Thần hối hận không thôi, chính mình rõ ràng đã đào tẩu, vì sao lại chạy về đi tìm cái chết? Muốn giết chết ta, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Trật Tự Chi Thần mặt mũi tràn đầy điên cuồng, đột nhiên trong lúc đó lấy ra một vật, lực lượng bản nguyên điên cuồng rót vào trong đó. Không tốt, người kia muốn tự bạo. Dô Kỳ kêu lên một tiếng, thần linh tự bạo uy lực đủ để cho phụ cận hư không toàn bộ đổ sụp, phụ cận mọi thứ đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Yên tâm đi, ngài không có cơ hội đạt được. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, náo hải thần quốc lối vào đột nhiên xuất hiện, tiếp theo như là một tấm kinh thiên miệng lớn, đem cố gắng tự bạo Trật Tự Chi Thần nuốt xuống. Ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ không sợ nó đem ngươi nổ chết? Dô Kỳ nhìn Đường Chấn, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình khiếp sợ. Đường Chấn hai con ngươi khép hở, mấy tức sau đó đột nhiên mở ra, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, bước vào não hải thần quốc của ta, tất cả liền đem do ta khống chế, hắn muốn dẫn bạo bản nguyên linh bảo, cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không mới được. Dô Kỳ lắc đầu, lẩm bẩm một câu, lâu thành tu sĩ đều là tên điên không còn nghi ngờ gì nữa. Đường Chấn cách làm đem hắn dọa cho phát sợ. Chương 2759, Trật Tự Chi Thần kỳ dị hành trình. Chương 2759, Trật Tự Chi Thần kỳ dị hành trình. Trật Tự Chi Thần nằm ngậm cũng nghĩ không ra, chính mình lại bị một ngụm nuốt vào, sau đó tiến vào một thế giới đặc thù bên trong. Thôn vệ trong nháy mắt xảy ra, Trật Tự Chi Thần căn bản chưa kịp phản ứng, sau đó liền đã tiến nhập Đường Chấn náo hải thần quốc. Chuyện kế tiếp đã không phải do Trật Tự Chi Thần làm chủ, sống hay chết cũng để cho Đường Chấn khống chế. Lúc này Trật Tự Chi Thần vẫn như cũ chưa kịp phản ứng, hoặc nói chưa kịp phản ứng cơ hội. Nó vốn là muốn dẫn bạo bản nguyên linh bảo, kéo lên Đường Chấn đồng quy vu tận, thế nhưng tại một khắc cuối cùng lại xuất hiện vấn đề. lực lượng bản nguyên đưa vào bị gián đoạn, không cách nào bước vào bản nguyên linh bảo bên trong, những kia phiêu tán lực lượng bản nguyên cũng không biết trôi hướng rồi ở đâu. Nó phát hiện hết thảy xung quanh, cũng đối với mình tràn đầy ý, liền thân thể cũng triệt để mất đi khống chế. Thân làm thần linh trật tự chi thần, lần đầu thể hội mất trọng lượng cảm giác, theo cao vạn trượng không rơi xuống phía dưới. Loại cảm giác này cũng không tốt, thậm chí để nó cảm giác tan vỡ. Trơ mắt nhìn thân thể chính mình rơi xuống đám mây, dường như tiếp theo một cái chớp mắt rồi sẽ bị ngã thành bùn não, trật tự chi thần trong lòng sinh ra nồng đậm sợ hãi cảm giác. Loại cảm giác này cực ít xuất hiện, để nó cảm giác mình tựa như là phàm nhân, như là mặc người chém giết con kiến hôi. Ta còn có rất nhiều chuyện phải hoàn thành, ta còn không thể chết, ta còn không muốn chết a. Trật tự chi thần trong lòng phát ra gầm nhẹ, bình sinh lần đầu tiên tượng phàm nhân như thế, tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng. Thế là nó bắt đầu vắt hết óc, nghĩ biện pháp đình chỉ rơi xuống, lại phát hiện quá khứ một ý niệm liền có thể thi triển năng lực, bây giờ không có giống nhau có thể thành công thi triển đi ra. Có thần lực đã biến mất, do thần linh biến thành phàm nhân. Chuyện này xa so với tử vong còn muốn đáng sợ, vì đối với một vị thần linh mà nói, tử vong cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu như từ thần linh biến thành phàm nhân, tử vong thì biến thành chuyện tất nhiên, chỉ là đến sớm muộn mà thôi. Trật tự chi thần sợ hãi kiểu này tử vong, vì nó không cách nào khống chế chính mình luân hồi, không biết mình rơi vào luân hồi sau đó, có phải còn có cơ hội giác tỉnh về thần linh ký ức. Liền xem như có cơ hội giác tỉnh, chính mình những điều kia địch nhân, có phải lại sẽ cho chính mình giác tỉnh cơ hội. Lúc ta lung tung suy nghĩ trong đầu dâng lên, nhường trật tự chi thần trở nên càng phát ra bối rối, nó bắt đầu lớn tiếng gầm rú, thử nghiệm tượng chim chóc giống nhau kích động cánh tay của mình. Trật tự chi thần cơ thể cũng không phải là hình người, đồng thời có thể tự do biến hóa, kết quả một ý niệm cánh tay thì biến thành cánh. Quá tuyệt vời. Thành công hoàn thành hình thái chuyển đổi, trật tự chi thần trở nên kinh hỉ dị thường, tử vong uy hiếp dường như cũng đã hòa tan. Nó cho là mình có thể tượng chim chóc giống nhau, kích động cánh bay về phía thiên không, nhưng là thật như thế đi làm lúc, lại phát hiện rơi xuống tốc độ càng biến đổi khoái. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trật tự chi thần càng phát ra bối rối, nó liều mạng kích động cánh, kết quả rơi xuống tốc độ càng phát ra nhanh chóng. Không thích hợp, không thích hợp, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Phát hiện tình huống không đúng sau đó, trật tự chi thần vội vàng ngưng cánh kích động, đồng thời trở nên lòng nóng như lửa đốt. Giờ phút này nó đã ý thức được, vị trí thế giới rõ ràng có chút không đúng, quy tích vận hành cùng Hạo Thiên vị diện hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng không phải là của mình, thần quốc, bằng không lại tiến vào một khắc này, trật tự chi thần liền sẽ có cảm giác biết. Nơi này rốt cục là nơi nào, cùng lâu thành tu sĩ có quan hệ gì? Trật tự chi thần lòng tràn đầy hoài nghi. Nó đối với lâu thành tu sĩ không hiểu nhiều, cho nên không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Rơi xuống vẫn còn tiếp tục, xuyên thấu qua trôi nổi đám mây, đã có thể nhìn thấy phía dưới rộng lớn địa diện. Này không thể quen thuộc hơn được chẳng cảnh, trong mắt trật tự chi thần lại trở nên vô cùng đáng sợ, nhìn không ngừng tới gần địa diện, nó thậm chí phát ra hoảng sợ gầm thét. Oeng! Bên hai truyền đến cả đời trầm đục, tự tốc rơi xuống đột nhiên đình chỉ, một cỗ lực lượng kinh khủng tung khắp toàn bộ thân thể, sau đó lại phân tán ra tới. Trong tưởng tượng tử vong cũng không có xuất hiện, trật tự chi thần rõ ràng có thể cảm giác được, thân thể chính mình đã vỡ vụn thành không biết bao nhiêu khối. Hắn có thể cảm nhận được mỗi một viên thân thể tồn tại, có thể rõ ràng cảm nhận được xé rách cảm giác đau, bên hai dường như chuyển đến từng tiếng kêu rên rên gì, đó là vỡ vụn cơ thể phát ra. Ta không chết. Trật tự chi thần trong lòng kinh hỉ dị thường, chỉ cần còn sống sót, vậy liền đại biểu có hy vọng. Thế nhưng vỡ vụn cơ thể không cách nào hoàn thành bất cứ chuyện gì, điều này chỉ có thể nghĩ lại không thể di chuyển cảm giác, nhường trật tự chi thần có loại ngửa mặt lên trời gào to, hào hào phát tiết một phen ý nghĩ. Không thể cứ như vậy chờ lấy, ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, mau chóng thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Không biết là nguyên nhân nào, trật tự chi thần quên đi chính mình xảy ra chuyện nguyên nhân, khi tiến vào cái này đặc thù thế giới sau đó, quá khứ hết thảy tất cả đều đã tan thành mây khói. Nó hiện tại chỉ nghĩ làm một việc, đó chính là nghĩ biện pháp lần nữa khôi phục năng lực hành động, sau đó mau chóng thoát khỏi cái này địa phương đáng sợ. Có thể làm cho một vị thần linh chết thần lực, trở nên liền giống như người bình thường bất lực, chỗ như vậy đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Vấn đề ở chỗ nó hiện tại chính là một đám thịt vụn, muốn di động căn bản là không có cách làm được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngay lập tức giải quyết. Có thể ta có thể mọc ra tay chân, như thế là có thể tự do di động, mau rời khỏi cái này địa phương đáng sợ. Trật tự chi thần nghĩ đến đây, liều mạng ngọ nghệ cơ thể, cố gắng để cho mình mọc ra tay chân. Tại thân thể vỡ vụn trước đó, hoàn thành một bước này kỳ thực rất nhẹ nhàng, bây giờ lại trở nên dị thường khó khăn. Mới đến gần như tê liệt trình độ, trật tự chi thần trên thân thể mới mọc ra một cái cùng loại cánh tay đồ vật. Không cách nào hình dung cảm giác mệt mỏi, theo trật tự chi thần trong thân thể tuôn ra, loại cảm giác này hắn cũng đã thật lâu chưa từng trải nghiệm qua. Mặc dù mệt muốn chết, nhưng mà thành công mọc ra rồi một cánh tay, vẫn như cũng là đáng giá chúc mừng sự việc. Cố lên nỗ lực, không ngừng cố gắng. Trật tự chi thần cho mình động viên, tiếp tục mà sống bước phát triển mới tứ chi mà nỗ lực, giống như chưa bao giờ từng như vậy nỗ lực qua. Không biết bao lâu trôi qua, ngoài ra một cánh tay duỗi ra, thậm chí ngay cả hai chân thì cùng nhau dài đi ra. Lại lần nữa có rồi di động năng lực, cái này khiến trật tự chi thần hưng phấn vô cùng, ám đạo nguyên lai mình cũng sẽ bởi vì loại này sự việc mà vui vẻ. Đợi đến lại lần nữa đứng thẳng lên, có thể dò xét bốn phía lúc, trật tự chi thần mới kinh ngạc phát hiện, xung quanh trên mặt đất lại đứng hai đạo quái dị thân ảnh. Một thân ảnh thoạt nhìn như là bò sát, chiều dài chừng 300m, giờ phút này đang trên mặt đất không ngừng nhúc nhích, sinh ra từng đầu vòi. Còn có một đạo to lớn thân ảnh, nhìn dường như là một đầu sơn dương, lại trường ba viên nhân loại đầu lâu. Nhưng trật tự chi thần cảm thấy khiếp sợ là, kia ba cái đầu dung mạo quen thuộc như thế, rõ ràng chính là chính nó. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, các ngươi cũng là cái gì? Trật tự chi thần vừa sợ vừa giận, dùng gần như tan vỡ giọng nói giống to, đồng thời nhanh chóng vọt tới hai thân ảnh trước mặt. Ngươi là ai, là cái thứ gì? Đồng dạng âm thanh, đồng dạng giọng nói đồng dạng vừa sợ vừa giận. Trật tự chi thần trợn mắt há hốc mồm, nhìn hai cái nổi giận đùng đùng quái vật, tức giận đến toàn thân cũng đang run rẩy. Các ngươi, ta biết rồi, các ngươi chính là ta. Trật tự chi thần bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào hai con quái vật giống to, cuối cùng đã rõ ràng rồi trên người đối phương cảm giác quen thuộc đến từ ở đâu. Nguyên lai những thứ này không hiểu ra sao quái vật, chính là nó ngã nát cơ thể, bây giờ giống như nó mọc ra tay chân. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe một hồi cổ quái tiếng động vang lên, đủ loại quái vật liên tiếp xuất hiện, trợn mắt hốc mồm nhìn bên cạnh quái vật. Đây đều là ta. Nhìn chung quanh quái vật, trật tự chi thần cảm giác trong đầu kinh lôi chợt trận, kém một chút nhi ngay tại chỗ biến mất. Chương 2760, Lặng Yên không tiếng động bóc ra chương 2760, Lặng Yên không tiếng động bóc ra trước mặt xuất hiện quỷ dị tình huống, nhường trật tự chi thần tới gần tan vỡ, không biết nên làm thế nào cho phải. Nó nằm mộng cũng nghĩ không ra, thân thể chính mình vỡ vụn sau đó, vậy mà sẽ tạo ra nhiều như vậy quái vật. Mỗi một cái quái vật có độc lập tư tưởng, cho là mình chính là bản thể, đối với hắn tồn tại cực kỳ bài xích. Lẫn nhau trong lúc đó vừa mới tiếp xúc, liền đã xảy ra tranh chấp, sau đó sẽ đánh nhau. Tay cào miệng cắn, quyền đấm cước đá, ra tay thời không lưu tình chút nào. Loại đó cực đoan ích kỷ tâm trạng, ảnh hưởng mỗi một danh phận nhất thể, cho rằng trên đời này chỉ có thể có một chính mình tồn tại. Về phần hắn ra hỏa, nhất định phải cũng đi chết. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, màu xanh biết đồng cột thì bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi đều có tàn chi thịt vụn. Những điều to lớn cổng kềnh thân thể, một ngang lộn xộn nằm trên đồng cỏ, tử trạng vô cùng thê thảm. Đối phó địch nhân của mình, trật tự chi thần xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình, dù là địch nhân đổi thành chính mình, thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Với lại nó trong xương cốt còn có một loại điên cuồng, bằng không cũng sẽ không tại chiến bại sau đó lựa chọn tự bạo. Loại đó điên cuồng dùng tại nơi đây, nhường chiến đấu trở nên càng phát ra máu tanh, bất kể cái nào chính mình đều là không muốn sống đấu pháp. Trật tự chi thần thấy cảnh này, cơ thể lại kìm lòng không được run rẩy lên, nó không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết mọi thứ đều vô cùng không thích hợp. Bằng không không thể xuất hiện nhiều như vậy thiên hình vạn trạng chính mình, càng sẽ không điên cuồng như vậy lại không lý trí chút nào, gặp mặt sau đó không phải nghĩ hợp tác như thế nào, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem cái khác chính mình giết chết. Tên điên, ngu xuẩn, các ngươi cũng đang làm gì? Trật tự chi thần gầm thét, cố gắng ngăn cản đây hết thảy, nhưng không có phát hiện động tác của mình rất thô bạo, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý ngay tại tiếng giống giận dữ phát ra về sau, vài đầu quái vật theo dõi trật tự chi thần, chúng nó lẩm bẩm mơ hồ không rõ ngôn ngữ, hung tận đưa nó vây quanh ở trong đó. Mông muội vô tri ngu xuẩn, toàn bộ chết hết cho ta. Trật tự chi thần hung tận quát, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn, trong tay móng tay trở nên sắc bén như lao, không chậm trễ chút nào bổ về phía những kia chính mình. Giết chóc cùng nhau, huyết nhục vẩy ra như mưa, giết đến khắp nơi trên đất phơi thây, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Máu tanh chém giết sau đó, to lớn giữ tận thân ảnh ngã trên mặt đất, thân thể của bọn chúng chia năm xẻ bảy, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng cũng không cam lòng. Chết rồi, ha ha ha, cuối cùng đều đã chết. Trật tự chi thần chiến đấu đến cuối cùng một khắc, trong miệng phát ra bệnh trạng mà tiếng cười đắc ý, trong lòng của nó tràn đầy kiêu ngạo, bởi vì chính mình thu được trận này chém giết thắng lợi. Dù là giết chết chính là mình, nhưng như cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác thành tựu, không thể không biết có gì không ổn. Tiếng cuồng tiếu vừa mới vang lên, thì có từng đợt chân nhăn âm thanh truyền đến, phảng phất là nào đó sinh vật tại dầu chân bên trong dãy rủa. Đây, trật tự chi thần càn rỡ tiếng cười, gắng gượng nuốt trở vào, sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn dưới mặt đất những thi thể này. Vỡ vụn khối thịt cùng nội tạng, giờ phút này lại không ngừng nhúc nhích lên, đúng lúc này mọc ra đầu lâu cùng cánh tay. Cảnh tượng trước mắt quen thuộc như thế, rõ ràng chính là lúc trước kia một phen tình hình sao chép, không được bao lâu thời gian, liền sẽ có vô số mới chính mình xuất hiện. Chỉ là so sánh vừa nãy khủng bố thân thể mà nói, mới chính mình rõ ràng thể tích càng nhỏ hơn, nhưng mà số lượng lại càng biến đổi nhiều, với lại càng biến đổi thêm ầm ĩ chẳng qua thời gian một cái nháy mắt, trên mặt đất đã kín người hết chỗ. Khắp nơi đều là hình thù kỳ quái sinh vật, lại tản ra hơi thở của trật tự chi thần, giống như vô số chính mình. Chúng nó dùng hoảng sợ cùng ánh mắt nghi hoặc, không ngừng đánh giá bốn phía, ánh mắt cùng giọng nói trở nên càng phát ra hung lệ. Ngươi là ai? Vì sao cùng khí tức của ta giống nhau? Ta là trật tự chi thần, các ngươi đều là giả. Quái vật, đi chết. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, chúng nó đều đã mất đi lúc trước ký ức, nhưng mà thái độ giọng nói không có sai biệt. Cãi lộn cùng tiếng chửi rủa bên trong, chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu, mặc dù cơ thể nhỏ rất nhiều, nhưng mà chém giết trình độ tàn khốc lại không chút thua kém. Nhìn những kia chỉ tới bắp chân vị trí, lại điên cuồng chiến đấu phiên bản thu nhỏ chính mình, trật tự chi thần ánh mắt có chút đăm đăm. Rốt cục là ai đang làm cho quỷ, lan ra đây cho ta, nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nó lôi kéo cổ ngựa mặt lên trời gào thét, cũng không có bất kỳ đáp lại nào, ngược lại bị những lũ tiểu nhân kia liều mạng với công. Hình thể càng lớn, đại biểu cho thực lực càng mạnh, càng dễ dẫn tới những lũ tiểu nhân kia ghen ghét. Chúng nó sử dụng các loại thủ đoạn, đối trật tự chi thần phát động công kích, dù là cơ thể bị đánh đến nát bét, nhưng như cũng mặt mũi tràn đầy dữ tợn về phía trước leo lên. Song quyền nan địch tứ thủ, chúng chi là một đám điên cuồng tiểu nhân công kích, chúng nó liền xem như dùng một cái mạng đổi một mục thịt, thì đủ để đem trật tự chi thần gặm thành cung xương. Địa diện chất đầy tiểu nhân thi thể, mỗi bộ thi thể miệng cũng dính đầy máu tươi, trên mặt còn lưu lại tàn không ra dữ tợn. Trật tự chi thần đã trở thành một bộ bạch cốt, xuyên thấu qua không trọn vẹn huyết đủ, thậm chí có thể nhìn thấy lúc nhích nội tạng. Từ biến thành thần linh sau đó, trật tự chủ thần vẫn luôn là năng lượng hóa trạng thái, từ trước đến giờ không nghĩ tới chính mình sẽ lần nữa khôi phục huyết đục chi khu, lại bị trở thành quái vật chính mình tồn vệ. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, triệt để vượt qua dự liệu của trật tự chi thần, thậm chí cảm thấy nồng đậm bất an. Nó thực sự không thể tin được, đến cùng là cái gì dạng tồn tại mới có thể như thế trêu đùa cha tấn chính mình. Cuối cùng một đợt trong chiến đấu, trật tự chi thần ngã trên mặt đất, bị những lũ tiểu nhân kia hủy đi được thịt nát xương tan. Dường như ban đầu thời như thế, ý thức của nó lưu tồn ở một khối xương phía trên, lại một lần nữa sinh ra tay chân cùng đầu lâu. Lần này độ cao của nó chỉ có không đến 20 mét, toàn thân bao trùm lấy bạch cốt lân thiến. Nhìn chung quanh hình thù kỳ quái chính mình, nhìn chúng nó dùng phẫn nộ cùng ác độc ngôn ngữ qua lại chất vấn, trật tự chi thần đột nhiên cười lên ha ha. Và cười qua vài tiếng sau đó, nó bắt đầu điên cuồng giết chóc, đem tầm mắt nhìn thấy mục tiêu toàn bộ giết chết. Về phần tự thân an nguy, trật tự chi thần căn bản là không thèm để ý, vì nó biết mình căn bản sẽ không chết. Còn suy đoán địch nhân chính là tại dùng loại thủ đoạn này, cố ý tra tấn tinh thần của nó, phá hủy ý chí của nó. Trật tự chi thần có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một lần giải thể trọng sinh, ý chí lực đều sẽ càng biến đổi thêm yếu kém. Vốn có những ký ức kia, trở nên càng phát ra mơ hồ, suýt nữa quên đi chính mình là ai. Giống như ký ức cùng ý chí, đã theo không ngừng trọng sinh mà chia ra đi, bị tân sinh những kia chính mình trô gánh chịu. Giết chóc, phân liệt, trọng sinh. Không biết lặp lại bao nhiêu lần, trật tự chi thần độ cao, đã trở nên cùng người bình thường giống nhau. Lúc này nó đầy mắt mờ mịt, nhìn thấy những kia chính mình sau đó, đã không có lại giết chóc hứng thú. Nó hiện tại chỉ là cảm thấy khát nước, không kịp chờ đợi muốn uống một ngụm thủy, nhưng mà chung quanh căn bản không có bất luận cái gì nguồn nước tồn tại. Chung quanh những kia thiên hình vạn trạng chính mình, cũng đồng dạng vì đói khát mà nôn nóng bất an, điên cuồng tìm kiếm lấy nguồn nước. Ngay tại chúng nó vì khát khô mà phát cùng lúc, tại khoảng cách không phải rất xa trong sân gốc, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Trên ngọn núi có thanh tuyền chảy xuôi, phát ra run run tiếng nước chảy, thậm chí có thể ngửi được nước suối phát ra nước ngọt hương vị. Những kia điên cuồng mà nôn nóng thân ảnh, sôi nổi phát ra ngạc nhiên tiếng hoan hô, hướng phía chảy xuôi nước suối đỉnh núi chạy như điên. Như là di động thủy triều, cộng lại chỉ ít mấy chục vạn số lượng, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Trật tự chi thần bản thể, đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác đi theo, nó hiện tại chỉ nghĩ uống nước, căn bản không có thời gian để ý tới cái khác. Chen nhau chen lấn địa vọt tới chân núi, lại bị bình chướng vô hình chặn đường đi, trơ mắt nhìn nước suối lại không cách nào uống trong cửa vào. Phẫn nộ tiếng giống không ngừng phát ra, đúng lúc này trong óc có âm thanh vang lên, chỉ cần nói ra bí mật của mình, đem quý báu nhất, đồ vật dâng ra, là có thể đạt được nâng ly nước suối cơ hội. Đối với yêu cầu này, trật tự chi thần bản năng sinh ra cảnh giác, cho rằng bao hàm ác ý thế nhưng cái khác chính mình, lại căn bản không có dạng này cố kỵ, tại đói khát dày vào dưới, ngơ ngơ ngác ngác chúng nó không có gì không thể bỏ qua. Chúng nó nói ra bí mật của mình, giao ra quý báu nhất, lực lượng bản nguyên, sau đó hoan hô nhảy vào nước suối hội tụ mà thành sông ngòi bên trong, nước chảy bèo trôi dần dần đi xa. Chương 2761, thủ đoạn đối phó với thần linh. Chương 2761, thủ đoạn đối phó với thần linh. Từ trên người thần linh tức đoạt thần chi bản nguyên, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thần linh ở giữa chiến đấu, vốn cũng không thường xảy ra, với lại rất ít có thể đạt tới người chết ta sống trình độ. Trừ phi có tuyệt đối nắm chắc tất thắng, bằng không giao chiến thời nhiều nhất là thăm dò, sau đó chậm rãi chờ đợi nhất kích tất sát thời cơ. Giả sử thật có một phương chiến bại hẳn phải chết, như vậy chiến bại phương linh có thể hủy đi tất cả thần chi bản nguyên, thì tuyệt đối sẽ không tiện nghi địch nhân của mình. Thần linh ký ức, đồng dạng cũng là như thế. So sánh thần chi bản nguyên, thần linh ký ức thì đại biểu cho thành thần trải nghiệm, cùng với cơ hội quật khởi lần nữa. Nếu bị địch nhân biết được, sau đó tận lực tiến hành phá hoại, vẫn lạc thần linh có thể cũng không có cơ hội nữa lại xuất hiện. Hai loại chiến lợi phẩm được không dễ, thậm chí hơi không cẩn thận, rồi sẽ rơi vào huyết bản vô quý kết cục. Đường Chấn lúc trước săn giết công chính chi thần, thì phạm vào một ít sai lầm, dẫn đến hắn cũng không có đạt được hoàn chỉnh chiến lợi phẩm. Tỷ như công chính chi thần người hầu tránh giấu ở nơi nào, Đường Chấn đến bây giờ cũng không biết, đồng dạng không có chỉ huy điều động quyền hạn. Bằng không hảo hảo vận hành một phen, liền sẽ để công chính chi thần thu hoạch nguyện lực tăng nhiều, không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. So sánh lâu thành tu sĩ ngụy trang thần sứ, những thứ này công chính chi thần nô phó, rõ ràng sẽ càng có sức thuyết phục. Tốt đối với việc này cũng không ảnh hưởng đại cục, nhưng mà từng có một lần kinh nghiệm sau đó, lần này Đường Chấn rồi sẽ trở nên càng phát ra chú ý hắn không còn lựa chọn cường thế tiêu diệt, thừa cơ hấp thụ thần chi bản nguyên, vì thất bại tỷ lệ quá cao, với lại hấp thu hiệu suất cũng không phải thường thấp. Sử dụng não hải thần quốc đối phó địch nhân, là Đường Chấn đột nhiên thông suốt ý nghĩ, so sánh trong tay các loại vũ khí, não hải thần quốc mới tính là chân chính thần khí. Nhằm vào địch nhân đặc tính, lại đem hắn đưa vào não hải thần quốc kia một cái chớp mắt, Đường Chấn thì phong bế đối phương tất cả ký ức. Chỉ cần hoàn thành một bước này, lại đối phó địch nhân lúc, rồi sẽ trở nên thoải mái rất nhiều. Cho nên bước vào não hải thần quốc sau đó, trật tự chi thần sẽ vẻ mặt mê man, chẳng những quên trước đây đã xảy ra chuyện gì, càng không làm rõ được chính mình người ở chỗ nào. Là cái này não hải thần quốc uy lực, cho dù là một vị thần linh, thì tại thần quốc chi chủ hạn chế dưới, bị phong ấn vốn có thần lực. Trật tự chi thần đối với não hải thần quốc cũng không hiểu rõ, bởi vì đây là lâu thành tu sĩ đặc hữu một loại tu hành cách thức, nó sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, thần quốc lại có thể tùy thân mang theo, mà chính mình lại bị trực tiếp đưa vào rồi thần quốc bên trong. Nếu nó biết, như vậy lúc trước những kia hoài nghi cũng đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nó trong não hải thần quốc ly kỳ cảnh ngộ, kỳ thực đều là tại Đường Chấn dẫn đạo phát xuống sinh, chỉ là trật tự chi thần không cách nào cảm thấy mà thôi. Cơ thể ngã nát sau đó, lại lần nữa tạo ra các loại sinh vật, chủ yếu là bắt nguồn từ thần linh không chết đặc tính. Não hải thần quốc thịnh vượng sức sống, thì làm ra thêm dầu vào lửa tác dụng, cái gọi là người chết sống lại thịt mọc từ xương, ở chỗ này lại tầm thường bất quá. Cho dù là một quả nho nhỏ hạt cỏ, cũng có cơ hội tại thời gian cực ngắn lý trưởng thành đại thụ che trời một viên theo sinh vật trên người rơi xuống ra mảnh, đều có thể nhanh chóng trưởng thành là hoàn chỉnh sinh vật. Tiểu này quỷ dị tình huống, có chút cùng loại với Hồng Mông sơ khai lúc, các loại quy tắc chưa hoàn thiện, cho dù là một khỏa cỏ dại đều có thể thành thần thành thánh. Tất nhiên tại Não Hải Thần Quốc bên trong, loại chuyện này sẽ không phát sinh, Đường Chấn cũng sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Trật tự chi thần căn bản không có nghĩ đến, tại thân thể phân liệt trong quá trình, thể nội thần chi bản nguyên cùng ký ức đang không ngừng phân tán. Ý thức trở nên càng phát ra hỗn loạn mơ hồ, ý chí lực cũng biến thành càng phát ra yếu kém, nằm trong loại trạng thái này trật tự chi thần rất dễ dàng tiếp nhận thôi miên cùng hướng dẫn. Là cái này Đường Chấn hy vọng lấy được kết quả, làm đạt tới trình độ nhất định lúc, hắn sẽ muốn cầu chia ra thành vô số phần trật tự chi thần, chủ động giao ra thần chi bản nguyên cùng ký ức. Nếu như là tại dưới trạng thái bình thường, trật tự chi thần sẽ đối với yêu cầu như vậy khịt mũi coi thường, thế nhưng tại chia ra thành vô số phần trạng thái, sự việc rồi sẽ trở nên thoải mái rất nhiều. Và hoàn thành một bước này sau đó, những kia phân liệt thân thể tàn phế liền sẽ nước chảy bèo trôi, hóa thành Não Hải Thần Quốc bên trong phỉ nhiều chất dinh dưỡng. Trong lúc vô tình, Đường Chấn thu hoạch thần chi bản nguyên càng ngày càng nhiều, dựa theo kiểu này xu thế phát triển tiếp, sớm muộn sẽ hoàn thành tất cả thần chi bản nguyên cấp đoạn. Lần này thành công nếm thử, nhường Đường Chấn cảm thấy một hồi vui sướng. Nếu xác định không có gì tệ nạn tồn tại, như vậy chiến đấu kế tiếp bên trong, ngược lại là có thể coi như luyện hóa địch nhân tuyệt cao thủ đoạn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nên thu hoạch rất tốt. Dù kỳ mắt không chấp dò xét Đường Chấn, xác nhận hắn không có vấn đề sau đó, liền lại lần nữa xếp bằng ở giữa hư không. Hắn còn muốn tiếp tục truyền thời quang trường hạ, tìm kiếm cùng thổ dân thần linh có liên quan manh mối, thuận tiện đón lấy hành động. Đường Chấn lúc trước cái chủng loại kia cách làm, Dù kỳ rất không đề cử, kia rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Nếu như là hắn đi làm lời nói, sẽ ở lặng yên không tiếng động bên trong hoàn thành bố cục, làm cho đối phương vẫn luôn không hề có cảm giác. Đối với Dù kỳ mà nói, là cái này nghệ thuật, đại biểu cho một hồi sắp triển khai hoa lệ diễn xuất. Đối với kiểu này tự mình tham dự kịch một vai, Dù kỳ làm không biết mệt, vì tất cả quá trình sắp thực thoải mái cảm giác mười phần. Về phần lâu thành thủ đoạn của tu sĩ, đơn thuần chính là mãng phu hành vi, nhường vận mệnh chi tử nhóm rất là xem thường. Trái lại cũng là như thế, lâu thành tu sĩ nhóm phần lớn cho rằng vận mệnh chi đạo tu sĩ hành vi bị bí, làm việc lúc lằng nhà lằng nhằng. Rõ ràng một hồi chiến tranh thì có thể giải quyết vấn đề, lại vẫn cứ làm ra nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, còn muốn hao phí mấy chục mấy trăm năm, đơn giản chính là vẽ vời thêm chuyện. Hai đại trận doanh trong lúc đó qua lại khinh bỉ, loại tình huống này từ xưa đến nay, đồng thời dẫn đến hai bên tu sĩ sẽ rất ít có cơ hội hợp tác. Đường Chấn thân làm lâu thành tu sĩ, trước đây không có cơ hội cùng vận mệnh chi đạo hợp tác, nhưng mà vì thông qua được vận mệnh chi tử thí luyện, thân mình cũng coi là vận mệnh chi đạo một thành viên. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể hắn ở đây thời khắc mấu chốt đạt được rồi vận mệnh chi đạo viện trợ, giải quyết bối rối chính mình vấn đề khó khăn lớn nhất. Đường Chấn không hề có đi theo bước vào thời gian trường hạ, mà là cho lâu thành tu sĩ phát đi thông tin, để bọn hắn mau chóng đến kiểm tra chiến trường. Đồng thời còn phải bảo vệ đang dò xét Dù kỳ, phòng ngừa trật tự chi thần quân đoàn nô phó, hoặc là ngũ đại chủ thần thừa cơ đánh lén. Nguyên bản tình hình chiến đấu kịch liệt hư không, đột nhiên trở nên an tĩnh lại, lại không một tia tiếng động. Cách đó không xa Cam Di động qua đến, canh giữ ở Đường Chấn bên cạnh, trải qua vừa mới một phen ăn dưỡng, thương thế của nó đã không có trở ngại. Mặc dù đã sớm biết trật tự chi thần không phải đối thủ của Đường Chấn, nhưng mà kết quả của cuộc chiến đấu này, vẫn như cũng nhường Cam cảm thấy kinh ngạc. Đường đường trật tự chi thần, lại bị ép dự định tự bạo, có thể nghĩ tuyệt vọng tới trình độ nào. Kết quả lại là tự bạo thất bại, bị Đường Chấn thi triển quỷ dị thủ đoạn thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Thân là một tên thổ dân tà thần, nó đồng dạng không nhận ra Não Hải Thần Quốc, chỉ đem hắn trở thành nào đó thủ đoạn lợi hại. Cam khiếp sợ không thôi, đồng thời thì tại âm thầm may mắn. Lúc trước đối mặt Đường Chấn lúc, có thể quyết định thật nhanh lựa chọn thần phục, hiện tại xem ra quả nhiên là sáng suốt vô cùng. Nếu lúc đó có chút chần chờ, kết quả của mình liền có thể giống như trật tự chi thần, bị làm được không biết đi nơi nào. Nguyên bản hắn chỉ biết là Đường Chấn thực lực cường hãn, có thể đơn thương độc mã săn giết một tên chủ thần. Hiện tại lại hiểu rõ một việc, đó chính là tại lâu thành tu sĩ trước mặt, tuyệt đối không nên nghĩ làm sao ẩn nút, vì sớm muộn sẽ bị phát hiện. Sáng suốt nhất cách làm chính là vứt bỏ hết thảy tất cả, trốn được càng xa càng tốt. Trật tự chi thần nguyên bản làm được điểm này, nhưng lại quỷ mê tâm khiếu địa nửa đường trở về, kết quả không công dựng vào rồi tính mạng của mình. Chương 2762, trước khi đại chiến bình tĩnh chương 2762, trước khi đại chiến bình tĩnh không có chờ đợi thời gian quá dài, Thánh Long chiến khu hạm đội liên hợp liền đã đến, chặt ở rồi hư không thần quốc lối vào. Tổng cộng 12 chiếc tuần tra chiến hạm, cộng thêm một chiếc chỉ huy chiến hạm, như thế quy mô đủ để có thể xưng cường đại. Có hạm đội như vậy đóng giữ, liền xem như thần linh mạo phạm, cũng như thường có thể đem hắn tru sát. Không nên coi thường khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực, lâu thành thế giới một tòa chiến khu cũng đã từng bị phá hủy, bởi vậy có thể thấy được hắn lực sát thương đáng sợ. Cường hãn lâu thành tu sĩ, khống chế cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, đây mới thật sự là cường cường liên hợp. Gặp mặt địch thời đánh đâu thắng đó, rất ít gặp được đối thủ, bây giờ đã trở thành Thánh Long thành vị diện xâm lấn chủ yếu thủ đoạn. Chỉ huy hạm vẻ ngoài cực giống cự trùng, thực chất thì đúng là sáng thế cấp cự trùng, là Đường Chấn tại một tòa vứt bỏ thế giới phát hiện. Thể tích của nó có thể so với một tòa phù không đảo tự thân còn có kỳ lạ lơ lửng năng lực, cho dù là tử vong thì tuyệt đối không rơi xuống. Theo thế giới tồn tại một khắc này, cự trùng thì cùng nhau xuất hiện, sau đó tung bay ở không trung không ngừng trưởng thành. Phàm là loại tồn tại này, đều có biến thành thần linh tư cách, kém nhất cũng là bản nguyên linh bảo cấp bậc tồn tại. Tòa kia thế giới hủy diệt, truyền kỳ cự trùng cũng theo đó vẫn lạc, bị Đường Chấn trở về lâu thành thế giới về sau, cuối cùng cải tạo thành một chiếc cự hình chiến hạm. Tại kiến tạo trong quá trình, tu tập vô số thợ khéo, phù văn pháp trận cũng đã nhận được đại quy mô vận dụng. Hậu kỳ còn gia nhập người tệ rộn khoa học kỹ thuật, đồng thời lại lần nữa thăng cấp, có thể côn trùng chiến hạm có rồi dị thường cường hãn sức chiến đấu. Vì nó tồn tại, Thánh Long Thành tu sĩ thậm chí không cần điều động lâu thành, là có thể trực tiếp hoàn thành đối dị thế giới xâm lấn. Tất nhiên phổ thông cấp cái khác chiến đấu, không cần vận dụng cự trùng chiến hạm, một khi khai hỏa chính là hủy thiên diệt địa. Đến hư không thần quốc lối vào về sau, từng chiếc thu thập thuyền bay vào hư không thần quốc, bắt đầu tiến hành các loại chân quý tài nguyên sửa sang lại. Đây là chiến thắng sau tất có trình tự, khác nhau chính là bây giờ chiến lợi phẩm thu thập đã không cần điều động hàng loạt lâu thành tu sĩ. Thu thập thuyền có thể đối chiến lợi phẩm phân biệt phân loại, đồng thời có cực lớn chứa vật không gian, lên trời xuống đất không gì làm không được. Hoàn thành chiến lợi phẩm thu thập sau đó, thu thập thuyền rồi sẽ tự động trở về, toàn bộ hành trình chỉ cần rất ít lâu thành tu sĩ điều khiển. Thời gian kế tiếp trong chính là kiên nhẫn chờ đợi. Dựa theo đường trấn tính ra, có thể không được bao lâu thời gian, vận mệnh chi đảo viện binh rồi sẽ đến. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Dô Ký liền truyền đến nhắc nhở, tỏ vẻ 6 tên vận mệnh chi tử đã đến. Bọn hắn không hề có hiện thân, mà là ẩn nấp trong hư không, tùy thời có thể vì đầu nhập chiến đấu. Viện binh cuối cùng đến, nhường đường trấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dự đoán quyết chiến kế hoạch cuối cùng có thể triển khai nghĩ, bây giờ liền xem như ngũ đại chủ thần cùng xuất hiện, đường trấn cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào. Chúng ta là hay không muốn sửa đổi chiến thuật, nghĩ biện pháp chế tạo giả tưởng, sau đó đem địch nhân một mẹ hốt gọn. Đường trấn nhìn về phía Dô Ký, đưa ra một đề nghị. Người tất nhiên nói như vậy, chắc hẳn đã có mưu đồ, không bằng nói ra nghe một chút. Dô Kỳ cùng đường trấn trò chuyện lúc, đã phát hiện đầu mối mới, chính trong thời gian Trường Hà không ngừng truy tung. Nhanh như vậy đã có rồi đầu mối mới, tự nhiên là vì những kia thổ dân thần linh quá mức cuồng vọng, không ngờ rằng sẽ tao ngộ xâm lấn, địch nhân nắm giữ lấy dạng này truy tung thủ đoạn. Tại thời gian Trường Hà bên trong, thổ dân các thần linh lưu lại từng đầu manh mối, bị bản nguyên ý thức ghi chép lại, nhất định phải tốn hao cái giá cực lớn mới có thể xóa đi. Địch nhân đối với chúng ta thực lực có nhất định hiểu rõ, cho nên mới sẽ như thế cẩn thận, co đầu rút cổ tại hư không thần quốc không chịu hiện thân. Có thể hay không sử dụng ngươi loại năng lực này, cố ý đánh cỏ động rắn, để cho địch nhân cảm thấy uy hiếp sau nghĩ biện pháp tự vệ. Hiểu rõ đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, địch nhân tất nhiên sẽ đoàn kết cùng nhau, nghĩ biện pháp cùng chúng ta đối kháng. Chỉ cần địch nhân tụ tập cùng nhau, chúng ta thì nắm lấy cơ hội, cho địch nhân đến cái một mẹ hốt gọn. Đường Trấn đưa ra ý nghĩ của mình, đồng thời nhìn về phía Dỗ Kỳ, hắn mới là áp dụng kế hoạch mấu chốt. Ta có thể thử một chút, về phần có hiệu quả hay không, hiện tại còn không cách nào bảo đảm. Dỗ Kỳ gật đầu một cái, tại Đường Trấn đưa ra yêu cầu một khắc này, hắn liền đã đang tự hỏi làm sao hành động. Đơn giản là đánh cỏ động rắn, nhường ngũ đại chủ thần cảm thấy không đường tối lui, nhưng lại cảm giác có cơ hội để lợi dụng được, cuối cùng lựa chọn tử chiến đến cùng. Nghe tới đơn giản, thao tác lại rất khó khăn, muốn đem ngũ đại chủ thần ngoan ngoãn thượng sáo, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Càng có tính khiêu chiến sự việc, Dô Kỳ thì càng thích, bình thản diễn xuất đã không cách nào làm cho hắn thỏa mãn. Vì vận mệnh chi chủ yêu cầu, cộng thêm giữa song phương giao tình, Dô Kỳ mới biết chủ động thăm hỏi Đường Trấn. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là đơn giản nhiệm vụ, chẳng qua sự việc phát triển đến bây giờ, Dô Kỳ ngược lại cảm giác rất có ý nghĩa, tiếp xuống trong một quãng thời gian, Dô Kỳ vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết cụ thể tiến triển làm sao. Đường Trấn yên tĩnh tu luyện, tiêu hóa trước đây đạt được chỗ tốt. Mặc dù dựa theo lúc trước hứa hẹn, chiến lợi phẩm bên trong có 1/3 thuộc về vận mệnh chi đạo, thế nhưng Đường Trấn hoàn toàn có thể tạm thời mượn dùng. Chỉ cần cuối cùng cho chia làm, phù hợp ước định tiêu chuẩn là được rồi. Nhân cơ hội này tăng thực lực lên, tranh thủ sớm ngày đột phá trung giai đẳng cấp, tấn thăng đến cao giai thần tướng danh sách. Liên tục săn giết 2 vị thổ dân thần linh, nhường Đường Trấn thu hoạch tương đối khá, dựa theo ước định ban đầu, hắn còn có cơ hội hấp thụ 2 tên thổ dân thần linh bản nguyên. Cảm thụ lấy phi tốc tăng lên thực lực, Đường Trấn trong lòng âm thầm cảm khái, quả nhiên vẫn là cướp bóc phương thức tăng thực lực lên nhanh nhất. Cầm tù tại não hải thần quốc trật tự chi thần, bây giờ chỉ còn lại có một tia ý thức, đây là Đường Trấn cố ý giữ lại, kết quả cũng không phải hắn nhân từ nương tay, mà là này một tia ý thức bên trong, cất giữ thuộc về trật tự chi thần thần cách. Thứ này kiếm không dễ, tuyệt đối không thể tùy tiện xóa đi, với lại có rất cao giá trị nghiên cứu. Này mai thần cách có chút đặc thù, cho dù là một tên phàm nhân dung hợp, đều có thể trực tiếp biến thành một vị hạo thiên vị diện chủ thần. Vấn đề là này mai thần cách chẳng mấy chốc sẽ bị tước đoạt, với lại dung hợp sau đó được không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại có khả năng trêu chọc phiền toái đến không hết. Về phần công chính chi thần thần cách, mặc dù vẫn tồn tại như cũ, lại đã sớm vỡ vụn đến không thể khôi phục trình độ. Canh giữ ở bên cạnh dưỡng thương tà thần cam, bị Đường Trấn kéo qua đến nghiên cứu một phen, khiến cho gia hỏa này sợ mất mật, còn tưởng rằng Đường Trấn muốn làm thịt chính mình. Nghiên cứu đến cuối cùng, Đường Trấn dứt khoát đem trật tự chi thần thần cách cho cam, để nó trải nghiệm một chút trở thành chủ thần là cảm giác gì. Rõ biết mình cái chủ thần này không phải là bất cứ cái gì, không được bao lâu thời gian rồi sẽ bị bản nguyên ý thức tước đoạt, cam nhưng như cũng hết sức vui mừng. Mặc dù hữu danh vô thực, lại dù sao cũng là một vị chủ thần, có thể đủ tốt tốt thỏa mãn cam lòng hư vinh. Đắc chí cam không biết, chính mình đã trở thành Đường Trấn quan sát đối tượng, nghiên cứu làm sao có thể đủ giả tạo thổ dân thần linh. Cuối cùng Đường Trấn ra kết luận, muốn làm được điểm này, nhất định phải học được vận mệnh chi tử thủ đoạn, mới có thể thâu thiên hoán nhật hoàn thành giả tạo. Đường Trấn nghiên cứu mục đích, chính là muốn tìm kiếm một loại cách thức, có thể vì chân thân bước vào thế gian, lại không nhận bản nguyên ý thức bài xích khu trụ. Nếu như có thể hoàn thành một bước này, như vậy tương lai lúc thi hành nhiệm vụ, rồi sẽ càng biến đổi thêm thoải mái. Mỗi khi đến thế giới mới lúc, Đường Trấn có thể sử dụng vận mệnh chi tử thủ đoạn dung nhập, sau đó lại dùng thủ đoạn đặc thù giả tạo thần cách. Có rồi giả tạo thần cách sau đó, Đường Trấn là có thể sử dụng thần linh mới có thể điều động lực lượng, cái này sẽ nhường hắn hành động càng biến đổi thêm thuận lợi. Chương 2763, thổ dân thần linh ứng đối. Chương 2763, thổ dân thần linh ứng đối. Mênh mông hư không, một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Không ánh sáng, y mắng, vô ảnh, đối với bình thường sinh vật mà nói, hư không chính là tuyệt cảnh, căn bản không thể nào có sinh mệnh tồn tại. Thế nhưng đối với một ít tồn tại cường đại mà nói, hư không mặc dù thần bí dị thường, nhưng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đưa thân vào trong đó, như là nhà mình hậu viện bình thường, căn bản không nhận bất kỳ trở ngại nào. Có thể tại đây trùng trong tuyệt cảnh hoạt động, không có chỗ nào mà không phải là siêu phàm tồn tại, có được xem chúng sinh như con kiến hôi tư cách. Lại nhìn nó tốc độ di chuyển, nhưng lại tuyệt không phải bình thường, ngẫu nhiên còn có thể sử dụng thần linh thủ đoạn. Thế nhưng giờ này khắc này, đạo thân ảnh này lại cẩn thận chặt chẽ, một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Lúc đạt tới nơi nào đó vị trí lúc, đạo thân ảnh này đột nhiên đình chỉ đi tới, hóa thành một đoàn sương mù. Dừng lại trong hư không, gìn giữ tuyệt đối yên lặng mặc dường như đang đợi cái gì. Không có qua bao lâu thời gian, trong hư không lại có mấy thân ảnh xuất hiện, thận trọng xem kỹ xung quanh. Là mấy người các ngươi đi, cuối cùng khẳng đến rồi. Ban đầu đến đạo thân ảnh kia, đổ đầy mở ra rồi một phủ kín không gian, đối chung quanh mấy thân ảnh hỏi. Đến rồi. Hư vô thân ảnh vấn đề đề sau khi đi ra, cũng chỉ có một thanh âm hồi phục, giọng nói lại âm trầm vô cùng, giống như vạn năm hàn băng giống như. Chung quanh vốn là hàn khí bức người, giờ phút này đã có từng mai băng tinh đột nhiên ngưng kết, hướng phía chung quanh không ngừng giải ra. Không cần nhiều lời, chỉ bằng vào kiểu này tràn ngập ra cực hàn chi lực, cũng đủ để chứng minh thân phận của đối phương. Hạo Thiên vị diện bên trong, khống chế hàn băng lực lượng thổ dân thần linh, dường như cũng chỉ có như thế một vị mà thôi. Ta có một loại cảm giác, hư không thần quốc vị trí đã bại lộ, nếu chúng ta tiếp tục gần nuốt xuống dưới, rất có thể sẽ bị địch nhân đánh tới cửa. Ban đầu đạo kia hư vô thân ảnh, dùng 10 phần ngưng trọng giọng nói, sau đó nhìn về phía trung quanh kia mấy thân ảnh. Ta thì có cảm giác tương tự, cho nên mới sẽ chủ động cùng chư vị liên lạc, nếu sự thực quả thực như thế, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Thuần túy trong hắc ám, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi nói, thân hình của nó cực giống tuổi trẻ thiếu nữ, nhưng mà trung quanh lại nổi lơ lửng một ít quỷ dị mà không cách nào hình dung thứ gì đó, thực lực không đủ người căn bản là không có cách nhìn thẳng, bằng không rồi sẽ trực tiếp điên cuồng tan vỡ. Ta thì có cảm giác tương tự, nhìn tới cũng không phải là không có lý do. Ta cũng như thế. Trước đây không nói gì mấy thân ảnh, lúc này sôi nổi mở miệng nói, chỉ là âm thanh phần lớn u ám trầm thấp, dường như có tan không ra tức giận. Tất nhiên tất cả mọi người có cảm giác như vậy, vậy đã nói rõ sự việc không sai, chúng ta xác thực đã bị kẻ xâm lấn để mắt tới. Lúc này liên quan đến ngươi an nguy của ta, nhất định phải cao độ coi trọng, bằng không hối hận thì đã muộn. Ban đầu đạo kia hư vô thân ảnh, dùng giọng âm lanh nói, trong giọng nói rõ ràng nhiều một tia bực bội. Hiện tại có thể xác định là, công chính chi thần khẳng định xảy ra vấn đề, bằng không gia hỏa này không thể nào chủ động khơi mào thần chiến, với lại không lưu tình chút nào. Nếu như ta không có đoán sai, công chính chi thần cũng đã bất lạc, bây giờ bị địch nhân mạo danh thay thế. Cho nên không cần phải. Lời nói, tuyệt đối không nên liên lạc công chính chi thần, đỡ phải tự chui đầu vào lưới. Lại có một tên thần linh mở miệng, đối chung quanh thân ảnh nhắc nhở một câu. Không sai, không bèn bèn là công chính chi thần bất lạc, trật tự chi thần cũng có thể xảy ra vấn đề gì, bằng không vì sao đến bây giờ cũng không có trả lời. Gia hỏa kia nhát như chuột, đối mặt như thế nguy cơ, tuyệt đối không thể nào như thế an ổn. Có thần linh nhắc tới rồi trật tự chi thần, trong giọng nói mang theo một vòng trào phúng, dường như giữa song phương có cái gì cũ buồn tồn tại. Trật tự chi thần phát ra liên lạc, ngay tại trước đây không lâu, nhưng mà ta cảm giác có chút không đúng, cho nên không hề có tiến hành đáp lại. Bởi vì ta hoài nghi, trật tự chi thần đã bị kẻ xâm lấn khống chế, bây giờ đang thăm dò chúng ta. Ban đầu hư vô thân ảnh nói đến, nhường cái khác bốn bóng người đồng thời giật mình, đây là chúng nó chuyện lo lắng nhất, không ngờ rằng lại biến thành sự thực. Nếu trật tự chi thần thì gặp bất trắc, vậy đã nói rõ kẻ xâm lấn xác thực nắm giữ định vị hư không thần quốc phương pháp, chúng ta trốn ở bên trong không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên ta mới đưa ra đề nghị, mọi người liên hợp lại cộng đồng ứng đối chàng nguy cơ này, miễn cho bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Đề nghị này ngược lại là có thể thực hiện, thế nhưng ai có thể bảo đảm chúng ta năm cái bên trong không có ẩn tàng địch nhân? Vấn đề này vừa ra, chung quanh một trận trầm mặc. Đến rồi giờ này khắc này, ngay cả nô bộc của mình cùng tín đồ cũng không thể tin tưởng, chớ nói chi là ngày bình thường mình tranh ám đấu chư vị thần linh. Nếu đồng bạn thật có vấn đề, vậy thì đồng nghĩa với dẫn sói vào nhà, hối hận nhất chi không kịp. Nhưng nếu là không thử nghiệm lời nói, như vậy đối mặt địch nhân cường đại, lại làm thật không có sức chống cự. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy còn không như vứt bỏ thần quốc trốn hướng hư không, năng lực trốn bao xa liền chạy bao xa. Trốn giữa hư không, quả thật có thể tránh đi dưới mắt nguy cơ, nhưng lại tương đương triệt để đứt dễ nguyên. Trừ phi có thể tìm tới mới bị diện, đạt được bản nguyên ý thức tán thành, bằng không sớm muộn sẽ có vẫn lạc một ngày. Sự thực xác thực như thế, nếu phía ngoài địch nhân đều như vào xâm người bình thường, người ta lại có thể trốn hướng ở đâu? Cho nên sáng suốt nhất cách làm chính là ngay lập tức phóng lòng đề phòng, mau chóng đoàn kết đến cùng nhau. Chỉ có làm như vậy mới có thể giữ vững Hạo Thiên vị diện, giữ vững ngươi thần cách của ta. Trung quanh lần nữa trầm mặc, tựa hồ cũng đang suy tư. Đồng ý. Có thể. Chỉ có thể làm như vậy. Đạt được rồi bốn tên thần linh tán đồng, ban đầu hư vô thân ảnh nói ra, cho dù cùng địch nhân khai chiến, cũng không thể tuyển tại hư không thần quốc, rốt cuộc đây cũng là một con đường lùi. Địch nhân phải chăng có thể định vị thần quốc, bây giờ căn bản không cách nào xác định, nhưng mà khả năng tính cực cao. Ta đề nghị tập kết tại một tòa tiểu thế giới bên trong, chẳng những thuận tiện thủ hộ, với lại tùy thời có thể vì rút lui. Một khi địch nhân đánh tới cửa, chúng ta thì toàn lực phát động công kích, địch nhân thực lực tuy mạnh, chúng ta nhưng cũng chưa hẳn yếu ở đâu. Cho nên từ giờ trở đi, chư vị mời đem toàn bộ binh lực điều đi hàn băng giới, tốc độ càng nhanh càng tốt. Được. Không có vấn đề. Vừa dứt lời, bốn bóng người đồng thời biến mất, giống như chưa bao giờ từng tồn tại giống như. Ban đầu đạo kia hư vô thân ảnh, lơ lửng tại giữa hư không, hồi lâu sau mới phát ra khẽ than thở một tiếng. Hàn băng giới. Hạo Thiên vị diện tất cả tiểu thế giới bên trong, Hàn băng giới sinh tồn điều kiện ác liệt nhất, trừ ra chút ít hàng ma tu sĩ đóng giữ, căn bản không có bất luận cái gì cư dân tồn tại. Thế giới này núi tuyết trải rộng, quanh năm mây mù lở lở, dường như nhìn xem không đến bất luận cái gì sinh vật hoạt động thân ảnh. Không ngờ chính hôm đó, tại cao ngất núi tuyết hoặc rộng lớn đất tuyết trong lúc đó, từng đạo xoáy nước đột nhiên xuất hiện. Không có qua bao lâu thời gian, đến không hết thân ảnh liền lần lượt xuất hiện, chúng nó treo lên thấu xương phong tuyết, hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Nguyên bản hoang vu vô cùng hàn băng giới, trong lúc đó trở nên náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được thành quần kết đội thân ảnh. Tại đây chút ít núi tuyết băng phong trong lúc đó, vô cùng sắp xuất hiện rồi một tòa lại một tòa hang động, những kia thiên hình vạn trạng thân ảnh liên tiếp không ngừng mà tiến vào bên trong. Cảnh tượng tương tự khắp nơi có thể thấy được, không biết có bao nhiêu thần thoại sinh vật liên tục không ngừng điệu tiến nhập hàn băng giới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng không thể cho hàn băng giới đem lại tức giận, ngược lại nhiều không cách nào hình dung áp lực. Trừ ra các loại thần thoại sinh vật bên ngoài, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chân chính thần phó, chúng nó bị phàm nhân xưng là thiên sứ, tại hàn băng giới bên trong thỉnh thoảng xuất hiện. Ngẫu nhiên còn có thể cảm nhận được một tia thuộc về ngũ đại hơi thở của thần linh, tại cuồng phong bạo tuyết bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 2764, chém giết ngũ đại chủ thần. Chương 2764, chém giết ngũ đại chủ thần. Hàn băng giới bị triệt để cải tạo, biến thành chiến tranh chân chính vũ bùn, một khi bước vào rồi sẽ ham sâu trong đó. Vì ứng đối lần này chiến tranh, ngũ đại chủ thần không tiếc vốn gốc đúng thần phó tiến hành vũ trang, bất kể hộ giáp hay là binh khí đều là nhân tuyển tốt nhất. Đây là nhiều năm chiến tranh dự trữ, vốn là để phòng huynh đệ tương tàn, bây giờ lại bị lấy ra đối phó ngoại địch. Lấy sạch rồi một liếng, nhưng mà vẫn như cũ không thể bảo đảm không có sơ hở nào, nói cho cùng đây là cấp thấp chiến lực, thậm chí hơi chút dứt khoát chính là phá hôi. Ngũ đại thần linh toàn bộ bước vào hàn băng giới, tự mình phụ trách đốc chiến, một khi kẻ xâm lấn bước vào hàn băng giới, rồi sẽ ngay lập tức triển khai đón đầu thống kích. Đối với sắp triển khai chiến tranh, ngũ đại chủ thần không hề có nắm chắc tất thắng, thế nhưng muốn bảo đảm chính mình lợi ích, đây cũng là lựa chọn duy nhất. Bằng không chỉ có thể trốn hướng hư không, hoặc là hướng kẻ xâm lấn đầu hàng. Hai con đường này cũng không tốt đi, đều có cực lớn tệ nạn, không đến trình độ sơn cùng thủy tận, ngũ đại chủ thần tuyệt đối sẽ không làm này lựa chọn. Mặc dù tình thế nguy cấp, nhưng mà ngũ đại chủ thần cũng không cho là mình thất bại, bây giờ hàn băng giới thông qua cải tạo sau đó, đã biến thành địch nhân địa ngục. Chỉ cần địch nhân dám đến, thì nhất định phải hắn có đến mà không có về. Ngũ đại chủ thần làm sao biết, theo các thần cảm thấy nguy hiểm cũng bắt đầu hợp tác lúc, liền đã rơi vào cạm bẫy bên trong. Dù kỳ thông qua bí ẩn thủ đoạn, nhường ngũ đại chủ thần sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ, lúc này mới có rồi qua lại liên lạc sự việc xảy ra. Trật tự chi thần liên hệ thăm dò, nhưng thật ra là cam phát ra, mục đích đúng là gia tăng thổ dân các thần linh cảm giác nguy cơ. Cho nên mới sẽ bị tùy tiện nhìn thấu, nhường thổ dân thần linh trở nên cảnh giác, hiểu rõ trật tự chi thần xảy ra vấn đề. Liên hợp sau đó lực lượng sát thực mạnh hơn, nhưng cũng lại càng dễ bị một mẻ hút gọn, đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không được. Giữa hư không, Đường Chấn một mực chờ đợi. Hàn băng giới thông tin truyền đến, cũng được xác nhận là thật sau đó, đợi lâu cơ hội cuối cùng đến. Theo ra lệnh một tiếng, tu sĩ quân đoàn thẳng đến hàn băng giới, dùng thời gian ngắn nhất đến chiến trường. Hạm đội liên hợp cương ép xé mở vị diện bích trướng, vọt thẳng vào hàn băng giới, không nói lời gì bắt đầu tiến hành thám thức quanh tạc. Tiên lặng vạn năm băng cứng tuyết động, bị liên tiếp không ngừng nổ lật qua, trong đó vừa có vĩnh đông đất đá, cũng đồng dạng có bị xé nát thân thể. Ngũ đại chủ thần phó tổng quân triệt để tan vỡ, chúng nó nguyên bản chuẩn bị mượn nhờ băng tuyết tần tàng, đúng hạ xuống mặt đất lâu thành tu sĩ phát động phục kích. Kết quả lâu thành tu sĩ phương thức chiến đấu, căn bản không phải chúng nó tưởng tượng như thế, lúc chiến đấu căn bản không cần hạ xuống mặt đất. Đang điều động số lớn chiến hạm tình huống dưới, cận chiến phát sinh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, vì không có bao nhiêu địch nhân có thể gánh vác kiểu này doanh tạc. Nguyên lai tưởng rằng có thể mượn băng tuyết ẩn thần, nhưng lại không biết tại thiết bị công nghệ cao trinh sát dưới, mọi cử động bị lâu thành tu sĩ thấy rất rõ ràng. Hạo Thiên đối diện siêu phàm sinh vật, có cơ hội mắt thấy một hồi hoàn toàn khác biệt chiến tranh, đồng thời bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Không thể ngồi chờ chết, chúng ta nhất định phải tiến hành phản kích. Ẩn tàng tại âm thầm thiên sứ cấp tu sĩ, tại thời khắc mấu chốt điều binh khiển tướng, cố gắng ngăn cản này kinh khủng doanh tạc. Đến không hết thân ảnh phóng lên tận trời, giống như ở giữa hải dương mấy cá, thẳng đến từng đầu cự hình cá voi vây quanh mà đi. Kiến nhiều cắn chết voi, những chiến hạm này lại cứng hãn, thì gánh không được vô số thần phó tự sát công kích. Ngay tại thần phó nhóm vây quanh một khắc này, ngay lập tức bị chiến hạm vũ khí khóa chặt, kinh khủng công kích liên tiếp mà tới. Trên chiến hạm chở khách vũ khí đặc thù, cường đại đến có thể tiêu diệt thần linh, bằng không cũng sẽ không đạt được lâu thành tu sĩ coi trọng. Theo từng đạo quang mang lóe lên, bị đánh trúng thần phó trong nháy mắt tử vong, chúng nó như là con muỗi thành phiến rơi xuống đất bị ô tuyết vùi lấp. Nhìn thấy kiểu này kinh khủng thu hoạch cảnh tượng, các thiên sứ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cuối cùng ý thức được địch nhân vốn là muốn tượng bên trong còn muốn đáng sợ. Vâng, như là từng đóa pháo hoa nở rộ, những thứ này đã từng bị vô số tín đồ cùng bái, cho rằng không gì làm không được thiên sứ cường giả, bị chiến hạm một người tiếp một người đánh tan trên trời. Theo linh hồn đến nhục thân, tất cả đều triệt để ma diện, không còn có mảy may tồn tại có thể. Loại vũ khí này gọi là yên thần quan buộc, sát thực danh xứng với thực, không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể gánh vác công kích của nó. Còn có một số may mắn thiên sứ, chúng nó tránh đi những kia chí mạng vũ khí công kích, kết quả lại tại tiếp cận chiến hạm trong quá trình gặp phải phụ trách bảo vệ lâu thành tu sĩ. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh, người mặc màu đen chiến giáp lâu thành tu sĩ, những thiên sứ này đột nhiên sinh ra không cách nào hình dung sợ hãi. Xâm lấn Hạo Thiên vị diện địch nhân, rốt cục là kinh khủng bực nào tồn tại, vì sao tại nắm giữ đáng sợ vũ khí đồng thời, còn có như thế cường hãn sức chiến đấu. Đáng tiếc hiểu rõ tử vong tiền đến, đều không có người làm ra giải đáp. Doanh tạc kéo dài gần thời gian một ngày, hàn băng giới bị triệt để lật ngược một lần, nguyên bản cao ngất san sát núi tuyết băng nguyên, bây giờ cũng đã biến thành cháy đen bằng phẳng một mảnh. Phản phất có một đôi vô hình cự trường, đem tất cả đồ xuất vật toàn bộ san bằng, tiện thể nhìn đem tất cả sinh linh toàn bộ mai táng. Ngũ đại chủ thần quân đoàn nô phó, tổng số cộng lại chừng 3000 vạn, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tan thành mây khói. Oanh tạc sau khi chấm dứt, tất cả hàn băng giới lâm vào tĩnh mịch. Toàn này băng phong tuyết chôn thế giới đã triệt để an tĩnh lại, ngay cả chưa bao giờ từng lắng lại qua bão tuyết, bây giờ cũng đã triệt để mai danh nhận tích. Xanh thẳm như bảo thạch thiên không, tự sáng thế phía sau một lần xuất hiện, kia sáng lạn ánh nắng khiến người ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Nếu cẩn thận cảm giác, rồi sẽ phát hiện hàn băng giới phát tắc đã bị triệt để phá hoại. Có thể từ hôm nay trở đi, kia gió tuyết đầy trời đều sẽ biến thành lịch sử, theo trong đất rung manh tiến ra quần cuộn nham tương, sẽ đem tuyệt đại bộ phận thổ địa bao trùm. Nhưng mà giờ này khắc này, căn bản không có người sẽ để ý những thứ này. Tất cả chiến hạm vũ khí toàn bộ triển khai, đồng thời khóa chặt rồi chân trời năm thân ảnh, đối phương vị trí không gian bặm mẹo, tùy thời cũng tại sụp đổ cùng chủ kiến. Hạo Thiên vị diện ngũ đại chủ thần, tại lúc này đồng thời hiện thân, lạnh lùng mà nhìn trước mắt đã xảy ra tất cả. Lâu thành tu sĩ phá hủy hàn băng giới đồng thời, ngũ đại chủ thần cũng tại quan sát, ai cũng không dám tùy tiện ra tay công kích. Bởi vì bọn họ không cách nào xác định, kẻ xâm lấn có phải có ẩn tàng lâu thành tu sĩ, thì đang đợi chính mình hiện thân. Kết quả hàn băng giới hóa thành một phiến đất hoang vu, thần linh bọn nô buộc ngay cả chiến đấu cơ hội đều không có, liền bị chôn sâu ở bùn đất bên trong. Sự việc phát triển cho tới bây giờ một bước này, năm đại chủ trì nhân chỉ có hai lựa chọn, hoặc là huyết chiến một hồi, hoặc là mau chóng thoát khỏi hàn băng giới. Bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn thoát khỏi, kết quả lại đụng phải phụ trách chặn đường vận mệnh chi tử, đem các thần lại lần nữa bước về hàn băng giới. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đường Chấn Dụ Kỷ còn 6 vị vận mệnh chi tử, căn bản là không có cho địch nhân cầu xin tha thứ đầu hàng cơ hội, trực tiếp liền phát khởi công kích. Một trận đánh cho thiên băng địa liệt, hàn băng giới bị triệt để phá hủy, thậm chí ngay cả hư không cũng bị đánh tới sụp đổ. Ngũ đại chủ thần bên trong, có 2 tên chủ thần bị Đường Chấn nuốt vào não hải thần quốc, còn thừa 3 tên người chủ trì cũng bị 7 vị vận mệnh chi tử tiêu diệt. Hạo Thiên bên ngoài thất đại chủ thần, đến tận đây toàn bộ ngã xuống. Chiến đấu kết thúc một khắc này, Hạo Thiên vị diện bản nguyên ý thức có cảm ứng, tiếp theo dị tượng không ngừng xảy ra. Tất cả Hạo Thiên sinh linh cũng theo sâu trong đáy lòng dâng lên không cách nào hình dung bi ai, nước mắt không tự chủ chảy xuôi tiếp theo. Thổ dân thần linh đã toàn bộ ngã xuống, mới thần linh sắp sinh ra, Hạo Thiên vị diện bản nguyên ý thức gia tăng thiên địa năng lượng nồng độ, cố gắng lại lần nữa bồi dưỡng một nhóm bản thổ thần linh. Có rồi lâu thành tu sĩ tham dự, mọi thứ đều sẽ dựa theo kế hoạch dự định vận hành, tương lai tân tấn thổ dân thần linh, tất nhiên là tỉ mỉ bồi dưỡng lâu thành tu sĩ. Chương 2765, chiến hậu sắp đặt chương 2765, chiến hậu sắp đặt hàn băng giới một hồi sau đại chiến, ngũ đại chủ thần toàn bộ ngã xuống, Hạo Thiên vị diện triệt để bình tĩnh trở lại. Trải qua chiến tranh tàn phá, Hạo Thiên vị diện bách phế đại hưng, muốn lần nữa khôi phục quá khứ huy hoàng, chí ít cần trên 100 năm. Hạo Thiên vị diện trong tiểu thế giới, chú đóng không ít lâu thành tu sĩ, đồng thời còn có một tòa truyền tống trận xuyên vị diện tồn tại. Bọn hắn sẽ âm thầm theo dõi Hạo Thiên vị diện, dẫn đạo sự phát triển của thời đại, đem Hạo Thiên vị diện chế tạo nghĩ đến muốn dáng vẻ. Chờ đến lúc kia, Hạo Thiên vị diện giá trị rồi sẽ tăng lên rất nhiều, biến thành Thánh Long chiến khu hải ngoại cơ địa. Lâu thành tu sĩ ngoài ra một hạng nhiệm vụ, chính là kiểm tra còn lại tà thần, cái này nhiệm vụ do tà thần Cam phụ trách dẫn đầu. Thương thế khỏi hẳn sau đó Cam, bây giờ thay thế rồi công chính chi thần thần cách, đồng thời đang phong thả chữa trị bên trong. Đợi đến vỡ vụn thần cách hoàn toàn chữa trị, Cam rồi sẽ biến thành chân chính thần linh, cũng là Hạo Thiên vị diện bây giờ duy nhất chủ thần. Cam nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ có dạng này ban thưởng, kích động suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, an bài như vậy cũng không kỳ lạ. Bất kể Cam hay là Hạo Thiên vị diện, bây giờ đều thuộc về thuộc Thánh Long chiến khu, với lại Cam hay là Thánh Long chiến khu vị thứ 3 thần cấp tu sĩ. Thánh Long chiến khu có Đường Chấn phân thân, tự nhiên không cần Cam, nhường hắn trấn thủ tại Hạo Thiên vị diện, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tại trong những ngày kế tiếp, là ấp thần linh căn cứ, Hạo Thiên vị diện giá trị cực lớn, điều động một tên thần linh chăm sóc cũng là chuyện đương nhiên. Linh quỷ tổ địa sớm đã không như quá khứ như vậy để phòng xâm nghiêm, nguyên bản đóng giữ lâu thành tu sĩ đã lục tục rút về lâu thành thế giới. Còn lại lâu thành tu sĩ chuyển rời đến hàng ma bộ đội nguyên bản trụ sở, đem nguyên bản cầm tù hàng ma tu sĩ cải biên thành phó tổng quân, lại lần nữa kiến tạo một tòa mới căn cứ quân sự. Đường Chấn cùng Dỗ Kỳ ngồi ở linh quỷ sơn cốc chỗ cao nhất, có tiểu linh quỷ bưng tới đặc chế rượu ngon, thay hai người đem chén rượu rót đầy. Dỗ Kỳ tiện tay cầm lên, nếm thử một miếng sau đó, khẽ gật đầu. Hương vị quả thật không tệ, tại ta uống qua đồ uống bên trong, miễn cưỡng có thể xếp tới trước 10 vị trí. Trong trí nhớ hương vị tốt nhất đồ uống là một loại tên là quỳnh hoa rượu trái cây, 3000 năm có thể thành quả, với lại mỗi lần chỉ có một viên. Quả thực to như đấu, trải qua lên men, gây xôn xao sau đó lại tinh tâm điều phối, có thể đạt được một bình rượu trái cây, hương vị vẻ đẹp dường như không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Dỗ Kỳ nói đến đây, mặt lộ một tia hoài niệm nét mặt, đây là chấp nhất tại tục vật tư thế, trên người thần linh tương đối hiếm thấy. Đường Chấn có chút hoài nghi, Dỗ Kỳ chính là tiểu quỷ ăn hàng. Ta biết ngươi ý nghĩ, hoài nghi ta vì sao lưu luyến ăn uống chi dục, lại không nghĩ nghĩ này tháng năm dài đằng đẵng trong, vô dục vô cầu chẳng phải là biến thành thạch đầu. Dỗ Kỳ chân chính tuổi tác, là Đường Chấn gấp 10 có thừa, vì vận mệnh chi tử thân phận, trải qua đủ loại bi hoan ly hợp, thậm chí còn có tinh thần phân liệt khuynh hướng. Mỗi một tên vận mệnh chi tử đều có các loại hứng thú yêu thích, đồng thời duy trì một khỏa phàm tâm, để cho mình nhìn lên tới càng giống người. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, hắn thì có cảm giác tương tự, theo thực lực bản thân tăng lên, đối với những chuyện khác bắt đầu trở nên thờ ơ, ngay cả chính mình tự tay khai sáng Thánh Long chiến khu cũng bắt đầu không muốn để ý tới, này rõ ràng là thần tính gia tăng ảnh hưởng. tiếp tục tu luyện xuống dưới, ta có hay không cũng sẽ trở thành lão quái vật, hay là vô dục vô cầu thạch đầu. Đường Chấn cau mày, lâm vào suy tư bên trong. Mặc dù đây là một sự thật, chẳng qua Dỗ Kỳ nhắc tới cái đề tài này, tất nhiên có nhất định mục đích. Ngươi nói dây cả ra dây muống, rốt cục muốn nói cái gì? Đường Chấn nhìn về phía Dỗ Kỳ, cười nhẹ hỏi. Kỳ thực chính là cho ngươi đưa ra một đề nghị, tốt nhất sớm chút tiếp nhận vận mệnh chi đạo nhiệm vụ, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, mà ta cũng có thể sớm một chút báo cáo kết quả công tác. Ngươi là nói lá thư này?
Không sai.
Đường Chấn trầm ngâm một chút, đem lá thư này lấy ra ngoài, tiện tay đem nó mở ra. Liếc mấy cái sau đó, Đường Chấn đem tin thu lại, nhìn về phía tự rót tự uống Dỗ Kỳ. Cái này nhiệm vụ ngược lại là có chút ý nghĩa, chẳng qua vì sao muốn ta đi làm, các ngươi vận mệnh chi đạo lẽ nào không ai? Dỗ Kỳ lắc đầu, nói khẽ, vận mệnh chi đạo có người, nhưng mà cái này nhiệm vụ không phải ngươi không thể, người khác căn bản thay thế không được. Đường Chấn nghe vậy sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Là ai nói như vậy, lẽ nào là các ngươi? Dỗ Kỳ gật đầu một cái, đưa tay hướng phía trên đầu chỉ. Cái đề tài này điểm đến vừa dừng, cũng không tiếp tục xuống dưới, vì lấy mệnh vận đạo chủ năng lực, có lẽ có thể cảm giác được trò chuyện nội dung. Đường Chấn xảy ra khác đề tài nói, chiến hậu kiểm tra công tác đang tiến hành, Hạo Thiên vị diện khống chế công tác cơ bản hoàn thành, vận mệnh chi đạo bồi dưỡng hạt giống khi nào mới có thể đưa đến? Lợi ích phân chia như thế nào? Chuyện này trước đây liền đã thương thảo qua, Đường Chấn lúc này chỉ là chính thức báo tin vận mệnh chi đạo. Về phần thần chi bản nguyên, đã bị 6 vị vận mệnh chi tử mang đi, bao gồm Dỗ Kỳ kia phần cũng là như thế. Dỗ Kỳ nói khẽ, hai vị hạt giống đã lên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến Hạo Thiên vị diện. Vận mệnh chi đạo cách nơi này có một quãng đường rất dài muốn đi, tuyệt đối không thể nóng đội. Đường Chấn gật đầu nói, ta đương nhiên không nóng nảy, chẳng qua giờ phút này lại là tốt nhất dung nhập thời cơ, rốt cuộc bản nguyên ý thức đã bắt đầu rồi tạo thần hình thức, chỉ là không có tuyển định hạt giống mà thôi. Ngoài ra còn phải nói cho ngươi, Thánh Long chiến khu 4 tên hạt giống bây giờ đã đưa vào Hạo Thiên vị diện, tính toán thời gian thì mau ra sinh. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, Dỗ Kỳ nhếch miệng, dường như có một ít khinh thường. Các ngươi lâu thành tu sĩ ở phương diện này, quả thực nghiệp dư đáng sợ, vì dung nhập Hạo Thiên vị diện, lại sử dụng tự sát phương pháp như vậy. Nói về cái đề tài này lúc, Dỗ Kỳ có một loại rõ ràng cảm giác ưu việt, vận mệnh chi đạo ở phương diện này xác thực hơn một chút. Không phải tự sát, mà là chuyển hóa làm năng lượng trạng thái, tan hết cùng lâu thành thế giới có liên quan khí tức, biến thành không tỷ vết trạng thái về sau, lại dung nhập một tia Hạo Thiên vị diện bản nguyên, sau đó thông qua đầu thai chuyển thế phương thức giáng sinh. Đường Chấn giải thích một lần, lại phát hiện Dỗ Kỳ chỉ là cười lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Đường Chấn thì không tranh luận, nếu để cho vận mệnh chi đạo tới làm chuyện này, xác thực không cần như thế phiền phức. Vận mệnh chi đạo tu hành công pháp, ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú? Nếu như muốn tu luyện, ta ngược lại thật ra có thể giao cho ngươi. Dỗ Kỳ nhìn về phía Đường Chấn, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi truyền thụ cho ta công pháp, lẽ nào không trái với vận mệnh chi đạo lệnh cấm? Nếu là của người khác lời nói, khẳng định không thể, chẳng qua thân phận của ngươi không giống nhau. Tại ngươi thông qua vận mệnh chi tử thí luyện sau đó, thì có tư cách tiếp nhận công pháp truyền thừa, chỉ chẳng qua khi đó ngươi rời đi quá vội vàng, cho nên không có tiếp nhận truyền thừa mà thôi. Dỗ Kỳ thái độ mặc dù tùy ý, nhưng mà Đường Chấn lại rất hiểu rõ. Hắn là đang cố ý rút ngắn mình cùng vận mệnh chi đạo khoảng cách. Đã như vậy, vậy ta tự nhiên muốn học tập một phen. Thấy Đường Chấn đáp ứng sau đó, Dỗ Kỳ đem công pháp truyền thâu cho Đường Chấn, tiếp tục bưng chén rượu lên tự rót tự uống. Đường Chấn tĩnh tâm nghiên cứu vận mệnh chi đạo công pháp, phổ thông tu sĩ trong mắt như là thiên thư nội dung, Đường Chấn nhìn lên tới lại hết sức thoải mái. Vận mệnh chi đạo có thể độc lập với lâu thành thế giới bên trong, xác thực có hắn nguyên nhân đặc biệt, Đường Chấn đang quan sát lúc, thỉnh thoảng phát ra từ đáy lòng cảm thán. Nghiêm túc sau khi xem xong, Đường Chấn bắt đầu nếm thử tu luyện, chậm rãi tiếp xúc Hạo Thiên vị diện thần chi bản nguyên. Qua sau mười mấy phút, hơi thở của Đường Chấn trở nên lơ lửng không cố định, dường như cùng tất cả tiểu thế giới dung hợp một chỗ. Bên cạnh Dỗ Kỳ thấy thế, cười lấy xử lý rồi cuối cùng một chén rượu, tiêu sái đứng dậy phiêu nhiên mà đi. Chương 2766, tương ứng chuẩn bị chương 2766, tương ứng chuẩn bị qua mấy ngày sau, Đường Chấn theo trong trạng thái tu luyện thoát ly, ánh mắt dò xét bốn phía. Dỗ Kỳ cũng sớm đã rời đi, bên cạnh chỉ có Linh Quỷ Nữ Vương, giờ phút này chính mắt không chấp nhìn chính mình. Các hạ, xin hỏi ngài có gì phân phó? Thấy Đường Chấn nhìn mình, Linh Quỷ Nữ Vương liền đội bằng hỏi, giọng nói cung kính vô cùng. Vì Đường Chấn nguyên nhân, linh quỷ nhất tộc chẳng những đạt được tân sinh, hơn nữa còn có càng lớn cơ duyên. Theo vốn có thần hệ tan vỡ, chúng nó có cơ hội biến thành thần phó, trở thành chân chính tiên sứ. Vì Đường Chấn hứa hẹn, chuyện này ván đã đóng thuyền, chỉ cần đợi đến mới thần linh trưởng thành liền có thể. Còn có thể lựa chọn đi theo cam, chẳng qua linh quỷ nữ vương quả quyết từ chối, chỉ vì đối phương hình dạng thực sự quá mức ghê tởm. Đối với linh quỷ nữ vương trong mặt mà bắt hình dong dở hơi cách làm, Đường Chấn cảm thấy im lặng, quả nhiên là thiên địa dựng dục tinh linh, phong cách hành sự chính là như thế tùy hứng. Dù kỳ thời điểm ra đi, có phải đã từng nói cái gì? Đường Chấn vươn tay ra, tiếp nhận luân hồi nữ vương đưa tới trà xanh, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Dù kỳ các hạ để cho ta chuyển cáo ngài, nếu có thời gian, tốt nhất đi tham gia một chút tỷ tỷ của hắn tấn thăng khánh điện. Hắn nói nếu ngài không tới lời nói, tỷ tỷ của hắn sẽ phi thường thất vọng, rất có thể sẽ tự mình đến liệt ngân lãnh địa tìm ngài. Linh quỷ nữ vương thuật lại nhìn Dù kỳ bình luận, cũng không hiểu rõ đây là ý gì, đồng thời thì phi thường tò mò bình luận ý nghĩa. Dựa theo suy đoán của nó, Dù kỳ tỷ tỷ kia hẳn là Đường Chấn người yêu. Đường Chấn gật đầu một cái, tỏ vẻ đã biết được. Đối với một tên lâu thành tu sĩ mà nói, biến thành tạo vật chủ tu sĩ thì đại biểu cho đã bước vào lâu thành thế giới đỉnh, là vô số lâu thành tu sĩ cuối cùng mộng tưởng. Có thể đạt thành một bước này, không biết có nhiều khó khăn, xác thực đáng giá chúc mừng một phen. Chính mình cùng Lạc Phỉ quen biết nhiều năm, nàng tấn thăng khánh điện, mình quả thật không có lý do gì không tới. Tất nhiên muốn tham gia khánh điện, như vậy vốn có kế hoạch muốn sửa đổi một chút, đợi đến khánh điện qua đi lại hành động cũng không muộn. Hạo Thiên vị diện chiến tranh thu hoạch, tương đương đường trấn nhiều năm khổ tu, có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Tất nhiên thu hoạch như thế phong phú, lựa chọn nghỉ ngơi một quãng thời gian, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cùng Dầu Kỳ một phen trò chuyện, nhường đường trấn sản sinh một ít cảm xúc, hắn không nghĩ thực lực của mình càng ngày càng mạnh, thần tính lại trở nên càng ngày càng nặng. Quả thực như thế, cùng tượng đất có gì khác biệt? Hồi tưởng chính mình hay là phàm nhân lúc, mỗi một ngày đều bởi vì đời sống mà bôn ba, trong lòng có rất nhiều mộng tưởng, nhưng không có giống nhau có thể thực hiện. Bây giờ quay đầu lại đi nhìn lên, mới phát hiện những kia mộng tưởng như thế hèn mọn, thậm chí có thể nói là vô cùng nông cạn buồn cười. Thế nhưng đối với mình năm đó mà nói, lại là xa không thể chạm, thậm chí cảm giác cũng không cách nào thực hiện hy vọng xa vời. Cho nên muốn thả chậm bước chân, lại lần nữa tìm về chính mình. Đường Chấn tự lẩm bẩm, đứng tại chỗ lâm vào trầm tư. Linh Quỷ Nữ Vương thấy thế, đội vàng rơi vào bên cạnh trên đóa hoa, không dám có chút quấy nhiễu. Qua hồi lâu, Đường Chấn mới đột nhiên lộ ra nụ cười, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu. Sự việc cũng không hề tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, tất cả thuận theo tự nhiên liền có thể, không cần phải đi tận lực cưỡng cầu cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua Linh Quỷ Nữ Vương, Đường Chấn nói khẽ, ngươi nên còn không có suy xét tốt, rốt cục đi theo vị kia thần linh a. Linh Quỷ Nữ Vương gật đầu, chuyện này liên quan đến chủng tộc tương lai, nhất định phải thận trọng suy xét mới được. Linh Quỷ Nữ Vương có chút lo ngại chán, kỳ thực bất kể là cùng theo vị kia thổ dân thần linh, cuối cùng cũng đem thuộc về Thánh Long chiến khu. Ta chuẩn bị đi chủ thế giới chuyển lên một vòng, nếu ngươi muốn đi lời nói, có thể đi theo ta cùng nhau đồng hành. Nghe được Đường Chấn hỏi, Linh Quỷ Nữ Vương liên tục gật đầu, mặc dù không biết Đường Chấn muốn làm gì, nhưng mà nhiều cùng Đường Chấn thân cận vẫn không có sai. Cam, ngươi thì cùng đi theo một chuyến, xem xét người tương lai đồng bạn đi. Đường Chấn vừa dứt lời, chỉ thấy không khí bên người một hồi bặm mẻo, một tên đầu đầy tóc dài màu bạc tuấn lãng thanh niên xuất hiện ở trước mắt. Bái kiến Đường Chấn các hạ. Thanh niên này chính là Cam, mặc dù đã có rồi chủ thần tư cách, nhưng mà cùng Đường Chấn ở giữa khế ước vẫn tồn tại như cũ. Đường Chấn một ý niệm, liền có thể đem nó chém giết. Mặc dù Cam đã thuộc về Thánh Long chiến khu, nhưng mà Đường Chấn không hề có thu hồi cùng sửa đổi khế ước dự định, vì nếu Cam không phản loạn lời nói, khế ước đem vĩnh viễn sẽ không có hiệu lực. Có rồi khế ước tồn tại, Cam cũng không dám sinh lòng ý đồ xấu. Tại kiến thức qua lâu thành tu sĩ lực lượng, biết được lâu thành thế giới cường đại sau đó, Cam cũng sớm đã dập tắt tất cả tiểu tâm tư, thậm chí còn là có thể gia nhập này cường đại trận doanh đắc chí. Cam, này chính là của ngươi mới hình tượng. Đường Chấn nhíu mày, đối Cam hỏi. Không sai, các hạ là cảm thấy không ổn. Cam liền vội vàng hỏi, đồng thời dò xét tự thân hình tượng, xác nhận cũng không có cái gì quái dị chỗ. Không có gì không ổn, chẳng qua là cảm thấy hình tượng như vậy, hoàn toàn không phù hợp ngươi thần linh khí chất. Cam cho người cảm giác chính là gian xảo chơi bẩn, cùng lúc này hình tượng cấu thành mãnh liệt độ tương phản. Linh Quỷ Nữ Vương giữ im lặng, nàng về phía trước từ chối đi theo Cam, cũng là bởi vì đối phương hình dạng khí tức nhường nàng vô cùng không thoải mái. Giờ phút này lại nhìn đứng ở trước mặt Cam, loại đó áp lực vẫn như cũ tồn tại, chẳng qua vì Cam ngoại hình xảy ra biến hóa, cảm giác chán ghét ngược lại là giảm nhẹ đi nhiều cảm giác. Chúng ta đi thôi. Đường Chấn vừa dứt lời, mang theo Cam cùng Linh Quỷ Nữ Vương xuyên thẳng qua hư không, lại tiếp theo một cái chớp mắt bước vào Hạo Thiên vị diện chủ thế giới. Bây giờ Đường Chấn là bản thể hành động, cũng không có dẫn phát kinh khủng tai nạn, cũng đồng dạng không có lọt vào bản nguyên ý thức bài xích. Tu luyện vận mệnh chi đạo công pháp, quả nhiên nhường Đường Chấn như cá gặp nước, có thể vì bản thể tại Hạo Thiên vị diện tự do hành động. Chẳng qua đồng dạng tồn tại hạn chế, đó chính là không thể tùy tiện vận dụng bản thể siêu phàm lực lượng, bằng không rồi sẽ lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Dưới mắt có thể ở nhân gian sử dụng siêu phàm chi lực, là bởi vì Đường Chấn ngụy tạo một viên thần cách, có thể trong thời gian ngắn mượn dùng pháp tắc chi lực. Giả tạo thần cách tương đương với duy nhất một lần phụ lục, sứ không được bao lâu thời gian, chế tạo thì cũng không dễ dàng. Đối với Đường Chấn mà nói, đây là phi thường thành công nếm thử, thậm chí ngay cả vận mệnh chi đạo đều không có thủ đoạn như vậy. Dù kỳ rời đi quá sớm, cũng không biết chuyện này, bằng không nói cái gì cũng biết học đến tay trong. Về sau đụng phải không cách nào chống cự địch nhân, vậy liền trực tiếp sử dụng ngụy tạo thần cách, để cho địch nhân triệt để không có trở mình cơ hội. Chẳng những có thể vì đạt thành mục đích, hơn nữa còn sẽ không bị phản vệ, quả thực lại lý tưởng bất quá. Đường Chấn mục đích của chuyến này chính là vì kiểm tra cái này mới sáng tạo ra kỹ năng, hiện tại xem ra nên không có vấn đề gì. Về phần một chuyện khác, chính là điểm tỉnh kia 6 tên hạt giống thần linh, để bọn hắn biết mình thân phận chân chính. Một tòa núi lớn dưới chân, Đường Chấn ba người xuất hiện, đúng lúc gặp nông hộ nhóm tại đồng ruộng bên trong lao động. Một tên người phụ nữ có thai thì ở trong đó, Đường Chấn ba người vừa mới xuất hiện, người phụ nữ có thai lại đột nhiên phát ra kêu sợ hãi. Không tốt, đây là muốn sinh. Nhìn thấy người phụ nữ có thai dáng vẻ, có kinh nghiệm nông phụ lớn tiếng nói, đồng thời đoán trách không nên nhường người phụ nữ có thai cùng theo một lúc đi ra ngoài. Người phụ nữ có thai trượng phu đầu đầy mồ hôi, gấp đến độ không biết làm sao, lúc này chính ngây ngốc dựa theo nông phụ chỉ huy, muốn cho thê tử tìm một chỗ sạch sẽ che nắng chỗ. Thế nhưng trung quanh trừ ra hoa màu chính là cỏ dại, ngay cả một tiểu thụ đều không có, này có thể lo lắng người phụ nữ có thai trượng phu. Lại không nghĩ đúng lúc này, thiên không đột nhiên bay tới một đoàn trường thải sắc lông vũ chim chóc, cùng nhau bay đến người phụ nữ có thai đỉnh đầu. Nóng rực ánh nắng bị ngăn trở, thả xuống một mảnh bóng râm, vừa vặn chặn tên kia người phụ nữ có thai. Này nghĩ, thôn dân nhìn bầy chim, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, không biết đây rốt cuộc đại biểu cho dấu hiệu gì. Mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc lúc, bên cạnh đột nhiên một cặp xe ngựa chạy qua, ngồi ở trong xe ngựa quý tộc thấy cảnh ấy, bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hắn ngay lập tức ý thức được, chính mình đụng phải không tầm thường sự việc, vội vàng mệnh lệnh đình chỉ đi tới. biết được có một tên người phụ nữ có thai sắp sản xuất lúc, tên này quý tộc không có bất kỳ cái gì chất vấn, vội vàng phái người cưỡi ngựa đi tìm bà mụ. Hắn thì bảo vệ ở một bên, trong miệng không ngừng cầu nguyện, một bộ thành tín nét mặt. Không có qua bao lâu thời gian, bà mụ bị mang tới, rất nhanh tên kia người phụ nữ có thai thì thuận lợi sinh con. Quý tộc gáp sát tới nhìn thoáng qua, chỉ thấy tên kia con mới sinh lại mở mắt, khóe môi nết lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ông hải tử người phụ nữ có thai chung quanh thân thể, đột nhiên mọc đầy rồi màu xanh biết cỏ dại, tiếp theo nở đầy rồi mùi thơm nước mũi thất sắc hoa đám. Đây là thần tích a. Quý tộc hô to nhìn quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu nguyện hành lễ, trên mặt nét mặt kích động dị thường. Bên cạnh thôn dân cũng là như thế, bọn hắn quỳ gối hài đồng chung quanh, nhìn tên kia mập mạp hải nhi, trong tâm đấy cảm thấy không nói ra được bình tĩnh. Chương 2767, trước khi đi sắp đặt chương 2767, trước khi đi sắp đặt tên này vừa trẻ con vừa ra đời, chính là một tên hạt giống thần linh, hắn ở đây chuyển thế đầu thai trước đó, là đến từ Thánh Long Thành một tên cao giai tu sĩ. Chấp hành nhiệm vụ lần này trước đó, tu vi của hắn đã đạt tới linh hoàng cấp, nhưng lại vì có chút nguyên nhân đặc biệt, thực lực không cách nào tiến thêm một bước. Cho dù là lâu thành thế giới cường giả như mây, cũng vô pháp giải quyết trên việc tu luyện hạn vấn đề, bằng không lâu thành thế giới há không khắp nơi đều có tạo vật chủ. Con đường tu hành đi đến cuối cùng, đối với tu sĩ mà nói, đây là lớn nhất bi ai. Người bên ngoài cũng cảm giác sâu sắc tiếc hận, có biết người trong cuộc đến cỡ nào đau khổ, mặc dù linh hồn đã đầy đủ cường đại, nhưng là lại có ai vui lòng tại chỗ dừng bước. Kết quả trời không tuyệt đường người, lần này hạt giống thần linh cho lựa, hắn lại ngay đầu tiên đạt được rồi báo tin. Nếu vui lòng bỏ cả đời tu vi, chuyển thế luân hồi lại tu luyện từ đầu, như vậy thì sẽ có cơ hội vấn đỉnh chí tôn. Đạt được thông báo một khắc này, vị này linh hoàng mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ, trầm mặc hồi lâu sau, mới quay về hư không thật sâu cúi đầu. Tái khởi thân lúc, khóe mắt đã có chút ướt át, không chỉ là lòng của mình kết đã mở, đồng dạng cũng bởi vì cảm khái ơn chi ngộ. Thánh Long chiến khu thiếu khuyết linh hoàng tu sĩ, càng thiếu thần linh cấp bậc tu sĩ, dựa theo lợi ích tối đại hóa ý nghĩ đi làm, chuyện này căn bản không tới phiên trên người hắn. Nhưng mà Thánh Long thành chủ Đường Trấn, lại thông cảm cư dân lâu thành nỗi khổ tâm trong lòng, ở ngoài sáng rõ có thể có linh hoàng tu sĩ, còn có thể gia tăng một tên thần linh tình huống dưới, đem cơ hội để lại cho tiến lên không đường linh hoàng. Không muốn hoài nghi Đường Trấn mục đích, cho rằng một tên thần linh giá trị vượt xa linh hoàng, vì thành tựu linh hoàng đồng dạng không dễ, hơn nữa còn muốn chờ đợi chí ít mấy ngàn năm dưỡng thành thời gian. Cái khác ba tên hạt giống, toàn bộ đến từ Thánh Long chiến khu, trải nghiệm cũng đều đại thể tương tự. Rõ ràng có thu lợi càng lớn cách làm, Đường Trấn lại làm tối ngu lựa chọn, tại những người khác trong mắt có thể không thể nói lý. Nhưng mà Đường Trấn lại thu hoạch rồi bốn tên trung thành tuyệt đối thủ hạ, dù là tương lai biến thành thần linh, phần này cảm kích vẫn như cũ khắc họa đáy lòng. Vì giáng sinh thời dị tượng, cho nên Hải Nhi bị xem như thần linh ban cho, cần tất cả tín đồ che chở. Quý tộc vẻ mặt tươi cười, mời Hải Nhi phụ mẫu leo lên xe ngựa, thẳng đến gần đây công chính thần điện mà đi. Bên cạnh Đường Trấn ba người, như người ngoài cuộc giống như nhìn một màn trước mắt, càng cùng linh quỷ nữ vương có loại cảm giác, cảnh tượng trước mắt như là diễn kịch giống như. Sự việc xác thực như các ngươi suy nghĩ, mỗi một tên hạt giống vận mệnh quỹ đạo đều đã trước giờ quy hoạch hoàn tất. Từ giáng lâm nhân gian một khắc kia trở đi, mỗi đi một bước đều sẽ mọi việc đều thuận lợi, thưởng thụ chỗ tốt lớn nhất cùng lợi ích. Chẳng qua tại có chút lúc, vẫn như cũ cần ngoại lực phụ trợ, né qua một ít đủ để chí mạng kiếp nạn. Cực thi sổ biến, vận khí quá tốt lời nói, rồi sẽ dẫn đến vô hình vận rủi đánh tới, thậm chí nghiêm trọng đến đủ để chí mạng. Đây là vận mệnh chi tử lúc thi hành nhiệm vụ có thể cảnh ngộ biến cố, nếu không thể thành công tránh đi lời nói, như vậy thì mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Những thứ này vận rủi thuộc về ngẫu nhiên tạo ra, tại thời gian trường hà bên trong không cách nào biểu hiện, vận mệnh chi tử tự nhiên không cách nào trước giờ tiến hành lẩn tránh. Tốt nhất thủ đoạn ứng đối chính là trước giờ làm tốt đầy đủ chuẩn bị, hoặc là cầu nguyện vận khí của mình càng tốt hơn một chút. Những thứ này hạt giống trong quá trình trưởng thành, khẳng định sẽ tao ngộ đủ loại biến cố, mà hai người các ngươi nhiệm vụ chính là giúp đỡ bọn hắn khiêng qua tất cả kiếp nạn. Tất nhiên không cần mọi chuyện đưa tay, tuyệt đại bộ phận nguy cơ, những thứ này hạt giống chính mình cũng năng lực khiêng qua. Đồng thời cũng không cần biểu lộ thân phận, tại đặt chân một bước cuối cùng trước đó, hạt giống cũng sẽ không giác tỉnh về trí nhớ của kiếp trước, cũng căn bản không cần hiểu rõ. Cam liên tục gật đầu, hắn năng lực nghe hiểu Đường Trấn nói tới mỗi một câu nói, thì biết mình nên làm những gì. Linh quỷ nữ vương lại là đầu góc mù mịt, nàng chẳng qua là một con may mắn tinh linh, bất kể thực lực hay là kiến thức, đều không thể cùng cam vị này thần linh đánh đồng. Nàng không biết hai người đàm luận nội dung liên quan đến Hạo Thiên vị diện tương lai thần đỉnh, vừa mới giáng sinh tên kia Hải Nhi, kỳ thực chính là tương lai chủ thần một trong. Mặc dù nghe được ăn nói lan man, lại cũng không ảnh hưởng linh quỷ nữ vương làm ra phỏng đoán, suy đoán Đường Trấn hai người nói rất đúng cái gì. Quá khứ bị cầm tù 5 tháng bên trong, nàng đọc qua vô số sách vở, tuyệt đối coi là kiến thức rộng rãi. Linh quỷ nữ vương mơ hồ ý thức được, Đường Trấn mang lên mục đích của mình, có thể thì cũng vừa mới giáng sinh tên kia Hải Nhi liên quan đến. Sự việc còn chưa kết thúc, chúng ta lại đi một chuyến công chính thần điện. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, đường phố chợ đúa tiếng ồn ào vang lên, bọn hắn xuất hiện tại một tòa công chính thần điện phía trên. Thành tín tín đồ đang không ngừng ra vào, trải qua một hồi thần chiến sau đó, công chính thần điện uy nghiêm đã đạt đến đỉnh phong. Dừng lại chẳng qua một phút đồng hồ, trong thần điện lại đột nhiên xông ra một đám thần quan, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt kinh hỉ. Ta vừa mới tiếp vào thần dụ, có thần tử giáng lâm nhân gian, chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta thần điện, tiếp nhận giáng sinh tẩy lễ. Trung quanh những kia tín đồ nghe vậy, đầu tiên là nghi ngờ sửng sốt một chút, sau đó đồng thời cao giọng reo hò. Thần tử giáng lâm nhân gian, đây là đáng ra tất cả tín đồ chúc mừng sự việc, thực tế còn ra hiện tại bọn hắn chô giáo khu, đây quả thực là thiên đại vinh dự. Biết được thông tin mỗi một tên tín đồ, cũng hưng phấn toàn thân run rẩy, còn có tín đồ chạy trên đường lớn cao giọng la lên, cố gắng đem tin tức này nói cho nhiều hơn nữa cư dân. Thần tử. Nghe được thần quan đối với hạt giống xưng hô về sau, Cam khỏe miệng giật một cái, những thứ này hạt giống lại biến thành đời sau của mình. Đường Chấn kiểu này sắp đặt, nhường Cam cảm giác vô cùng không thoải mái nghĩ, sao không hiểu ra sao liền thành cha. Đường Chấn các hạ, lẽ nào ngài an bài mỗi một vị hạt giống đều sẽ vì thần tử thân phận xuất hiện? Cam suy nghĩ một lúc về sau, đối Đường Chấn cẩn thận hỏi. Ngài nhất định phải hiểu rõ, rốt cuộc cái này liên quan đến thanh danh, thậm chí ảnh hưởng cùng 6 tên thần linh quan hệ. Đoán chừng trong lòng bọn họ cũng không muốn có thêm một vị phụ thân, như vậy tại trung đụng lúc khó tránh khỏi sẽ cảm thấy lung túng. Tuy nói tu sĩ không có quá nhiều kiêng kỵ, thế nhưng có một số việc tất nhiên có thể tránh, vậy liền tận lực không muốn tự tìm phiền phức. Đây là duy nhất vì thần tử thân phận xuất hiện hạt giống, về phần cái khác 5 tên hạt giống đều có riêng phần mình thân phận khác nhau. Ta sẽ tìm được tất cả hạt giống, do ngươi đối bọn họ tiến hành đánh dấu, cũng tại sau này thời kỳ tiến hành chăm sóc. Đường Trấn nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Linh Quỷ Nữ Vương, đối phương vội vàng làm ra lắng nghe tư thế. Nàng hiểu rõ Đường Trấn mang theo chính mình, khẳng định là có chỗ sắp đặt, hiện tại hẳn là muốn bàn giao nhiệm vụ. Ngươi về đến tổ địa sau đó, chọn lựa 6 tên tộc nhân, chuyên môn đi theo tại đây chút ít tên hạt giống bên cạnh, tùy thời tùy chỗ cung cấp giúp đỡ. Sau đó ta sẽ truyền thụ bí thuật, nhường phàm nhân không nhìn thấy sự hiện hữu của các ngươi, như vậy có thể tránh phiền toái không cần thiết. Nói tới chỗ này, trong lòng ngươi hẳn là còn ở hoài nghi, không biết những thứ này hạt giống thân phận. Vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, bọn hắn đều là Hạo Thiên vị diện tương lai thần linh, cộng lại tổng cộng có 6 vị. Chuyện này ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề, bằng không chính là một hồi tai nạn. Đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi, đó là bởi vì tuyệt đối tín nhiệm, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Linh Quỷ Nữ Vương trợn mắt há hốc mồm, mặc dù đã suy đoán đến sự việc bất thường, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế quan trọng. Tương lai 6 vị chủ thần, vậy mà đều do Linh Quỷ nhất tộc tiếp thân phụng dưỡng, có biết khi bọn hắn đạt được thần cách sau đó, Linh Quỷ nhất tộc đều sẽ hưởng thụ cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Phóng tầm mắt trong thiên hạ, tất cả siêu phàm chủng tộc chung vào một chỗ, cũng đem không cách nào cùng Linh Quỷ nhất tộc đánh đồng. Đây cũng không phải là lên như diều gặp gió, hoàn toàn chính là một bước lên trời. Linh Quỷ Nữ Vương có chút hoảng hốt, không ngờ rằng giữa bất chi bất giác, lại tham dự vào trọng yếu như vậy một việc bên trong. Qua vài giây đồng hồ sau đó, Linh Quỷ Nữ Vương này mới hồi phục tinh thần lại, đối Đường Chấn không mình hành lễ. Ta đại biểu Linh Quỷ nhất tộc xin thề, tất nhiên không phụ các hạ trọng thác, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đường Chấn gật đầu một cái, cơ hội đã cho Linh Quỷ nhất tộc, tin tưởng chúng nó hẳn là có thể thật tốt tiện đem nắm. Linh Quỷ nhất tộc chỉ cung cấp thiếp thân bảo hộ, còn có lâu thành tu sĩ cung cấp âm thầm bảo hộ, lại thêm giữa hư không chủ thần Cam, nên có thể bảo đảm 6 tên hạt giống không có sơ hở nào.